Chương 1232. Đen Tuyết phủ chủng chương 1232, Đen Tuyết phủ chủng kỳ tu vịnh bối rối tiếng la tại giữa núi rừng quen quẩn, hắn là thật luống cuống, hắn bây giờ chỉ có thể chờ đợi Tiêu lão mau lại đây. Hắn hoài nghi Chu Phàm đã tiến vào phủ chủng cảnh, bằng không làm sao có thể một chiêu liền giết cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều thường cao bình. Kỳ tu vịnh thân ảnh nhanh lùi lại, Chu Phàm tuấn di đuổi theo. Kỳ tu vịnh tốc độ không bằng Chu Phàm, mắt thấy Chu Phàm càng ngày càng gần, trong tay hắn bích ngọc xanh biết đao bộ ra, vô số xanh biết giọt mưa ánh sáng bắn tung tóe, từng cái nổ tung, đem trước mặt tất cả đều phá hủy đi. Chu Phàm thân ảnh biến mất bạo tạc quang mang trước. Nhưng Kỳ Tu Vĩnh biết rõ Chu Phàm khẳng định không có chuyện, hắn vung ra cái này đao, chỉ là không muốn để cho Chu Phàm tới gần hắn mà thôi. Vì lẽ đó hắn chém hết cái này đao, liền đã đạp mạnh chân, hướng về bên trái bắn ra mà đi, đục gãy từng cây đại thụ. Chu Phàm lúc này mới xuất hiện tại Kỳ Tu Vĩnh vị trí cũ, hắn lại lần nữa thuấn di hướng Kỳ Tu Vĩnh đuổi theo. Nhưng đã sợ mất mật, Kỳ Tu Vĩnh căn bản cũng không dám cùng Chu Phàm tiếp xúc gần gũi, mỗi lần Chu Phàm đuổi theo, hắn đều là mượn trong tay bích ngọc xanh biết cán đao Chu Phàm ép mau né đến. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa giao chiến, trong núi rừng dâng lên từng vòng màu xanh quang diễm, cuốn sạch lấy chúng quanh rừng cây núi đá, khói đen tha thướt. Tại Chu Phàm từng bước ép sát dưới, Kỳ Tu Vĩnh như điên dùng bích ngọc xanh biết đao tiêu xài chính mình chân nguyên, liền tính hắn là kim thân tu sĩ, thể nội chân nguyên cũng đã không chịu nổi. Tiêu lão, Kỳ Tu Vĩnh sắc mặt trắng bệch lần nữa lệ hô lên, hắn giống như một cái bị lang hổ để mắt tới đáng thương thú nhỏ. Chu Phàm như bóng với hình tại Kỳ Tu Vĩnh bên cạnh hiện lên, Kỳ Tu Vĩnh lần này không tiếp tục dùng bích ngọc xanh biết đao, bởi vì trong cơ thể hắn chân nguyên chỉ đủ hắn né tránh, nhưng hắn tốc độ kém xa tít tắp Chu Phàm, rất nhanh lại bị Chu Phàm đuổi kịp. Chu Phàm phát ra một tiếng quái dị âm tiết, thân thể màu vàng gợn sóng lan tràn mà ra, đem Kỳ Tu Vĩnh bao phủ tiến trong đó. Lúc này chung quanh đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng, nương theo cái này âm thanh hừ lạnh, giống như nhiệt độ đều theo phía dưới giảm mấy chục độ. Màu đen đông tuyết từng mảnh rơi xuống. Bị giam cầm lại Kỳ Tu Vĩnh trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, là Tiêu lão tới. Đông tuyết như lưới dao cắt, nó rơi vào trên một thân cây, làm cái cây liền bị đông tuyết phun ra quang hoa cắt thành vô số một phấn. Mà những thứ này màu đen đông tuyết cơ hồ toàn bộ hướng Chu Phàm rơi đi. Chu Phàm đao đã giơ lên, nếu là hắn dám giết chết Kỳ Tu Vĩnh, vậy hắn liền đến không kịp chạy trốn. Tại cái này trong nháy mắt, Chu Phàm không có thu đao rút đi, khí tức của hắn trở nên tĩnh mịch mênh mông, tối tăm mở mịt đao quang chợt lóe lên. Kỳ Tu Vĩnh đầu bay lên. Đông tuyết trước rơi vào màu vàng gợn sóng bên trên, bị màu vàng gợn sóng đọng lại một cái trước mắt, nhưng màu vàng gợn sóng rất nhanh tiêu tán, màu đen đông tuyết tiếp tục hướng phía trước, rơi vào Chu Phàm trên thân. Chu Phàm lại là theo màu đen trong đông tuyết bình yên vô sự dạo bước mà ra. Lớn mật, cái này sao có thể? Vừa mới xuất hiện tại ba trượng bên ngoài, lão giả tóc trắng mặt lộ ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm. Hắn trước hô lớn mật là bởi vì Chu Phàm dám giết Kỳ Tu Vĩnh, nhưng tiếp lấy hắn thấy Chu Phàm lông tóc không thương theo màu đen trong đông tuyết đi ra, lại nghẹn ngào nói câu nói thứ hai. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn vừa rồi dùng vô lượng thế, vì lẽ đó mới có thể theo màu đen trong đông tuyết bình yên vô sự đi ra, nhưng hắn cảm thấy vô lượng thế kém chút liền đến cực hạn. Đây chính là phụ chủng cảnh thủ là sao? Cái này màu đen đông tuyết không giống chân nguyên thuốc dục võ kỹ hoặc thuật pháp đạo thức, rất là cổ quái. Lão giả tóc trắng nhìn xem Chu Phàm, sắc mặt hắn nghiêm trọng, không dám có bất kỳ lòng kinh thị, bởi vì cái kia màu đen đông tuyết là hắn tu luyện được tới phụ chủng cảnh đặc hữu thủ đoạn. Chu Phàm có thể không nhìn hắn phụ chủng đi ra, loại sự thật này tại quá quỷ dị, đặc biệt là Chu Phàm tại rất ngắn thời gian bên trong giết chết hai cái kim thân cảnh, hắn đã đem Chu Phàm coi là phụ chủng cảnh cao thủ đối đãi. Khó trách trong tộc hạ lệnh nhất định muốn đem Chu gia đuổi tận giết tuyệt. Lão giả tóc trắng trên mặt khôi phục bình tĩnh vẻ, người này như thế tuổi trẻ liền có bực này bản sự, nếu là tiếp tục tùy ý hắn đi xuống, tương lai lại nghĩ giết hắn liền khó khăn. Lão giả tóc trắng hai tay bấn, không trung lại có màu đen đông tuyết rơi xuống. Chỉ là lúc này đông tuyết biên giới hiện lên nhàn nhạt một vòng hắc diễm. Hắc diễm xuất hiện khiến cho không trung nhiệt độ thấp hơn, dưới mặt đất cũng nổi lên một tầng miếng băng mỏng, tại chiều ngày chiếu rọi, tản ra mỹ lệ sát thái. Liên tính Chu Phàm vừa rồi theo màu đen trong đông tuyết đi ra, nhưng lão giả tóc trắng không cho rằng Chu Phàm có thể một mực không nhìn hắn phụ chủng công kích, bất kỳ cái gì đồ vật đều có cực hạn. Chu Phàm thân ảnh liên tục về sau thuấn di, tránh đi hướng hắn bay tới màu đen đông tuyết. Hắn tâm tư chuyển động, hắn cũng không có cùng lão giả tóc trắng liều mạng ý tứ, hắn mục đích là kéo dài thời gian. Vừa rồi hắn nhìn thấy đỉnh núi chỉ có lão giả tóc trắng cùng cha mẹ bọn hắn tại, trong lòng của hắn liền có chủ ý. Hắn một đao đem chân núi phụ trận bổ ra lỗ hổng, nhìn như xúc động lỗ mãng, thực chất là vì để tiểu quyền có thể nhẹ nhõm thông qua phụ trận. Sau đó hắn lại cùng hai cái kim thân tu sĩ chém giết, đem lão giả tóc trắng dẫn xuống tới. Lão giả tóc trắng cho là hắn một thân một mình, vậy liền sai, tiểu quyền có tiểu quyền hỗ trợ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm cứu đi cha mẹ ba người bọn họ. Liên La Chu Phàm không dám khẳng định, lão giả tóc trắng này rời đi đỉnh núi có thể hay không sắp đặt cấm chế phụ trận. Một khi xếp đặt cấm chế phụ trận, tiểu quyền mang theo tiểu quyền chỉ có ngạnh công phụ trận biện pháp này. Nhưng Chu Phàm sợ là trận phá người vong phụ trận, hắn đặc biệt dặn dò qua tiểu quyền, nếu như đỉnh núi thật sự có phụ trận, vậy liền đừng làm loạn, lui ra đến là được rồi. Chu Phàm liên tiếp lui về phía sau, lão giả tóc trắng trong nội tâm cười lạnh không thôi, người này quả nhiên không có đến phụ chủng cảnh, hơn nữa vừa rồi có thể theo hắn phụ chủng công kích bên trong đi ra, nghĩ đến là lợi dụng đặc thù nào đó phòng ngự thuật pháp, nhưng loại kia lợi hại như vậy phòng ngự thuật pháp không có khả năng tiếp tục sử dụng. Lão giả tóc trắng ấn quyết trong tay biến đổi, màu đen đông tuyết dung hợp lại cùng nhau hóa thành 17 đầu hắc mãng, hướng về Chu Phàm vây giết mà đi. Những thứ này hắc mãng mãng thân bên trong băng lớp ngoài cùng của ngọn lửa, tại không trung tới lui mà qua, màu trắng sương mù phiêu tán, không trung ngưng kết ra từng tầng lam băng, mà phụ cận cây cối đều đang trở nên cháy đen khô héo. Chu Phàm một bên né tránh, một bên lợi dụng song đao bổ ra vô số đao cương, hướng về 17 đầu hắc mãng bắn nhanh mà đi. Lượn lờ đen thui lôi hồ lôi đao cương, bốc lên lạnh lam diễm hỏa viêm đao cương, phát ra xanh đen quỷ khí quỷ đao cương, phi vũ bắn tung tóe vũ đao cương mạn thiên phi vũ. Các loại đao cương đánh vào 17 đầu hắc mãng bên trên, tiếng xèo xèo bên trong, hắc mãng bị bức phải trì trệ không tiến, chỉ là đao cương lại không cách nào tổn thương những thứ này hắc mãng mang thân. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, những thứ này đao cương hắn nhưng là hỗn hợp không ít chân nguyên ở trong đó, uy lực so với khí cương đoạn lúc dùng trọn vẹn tăng lên không chỉ gấp 10 lần, lại không làm gì được những thứ này hắc mãng. Lão giả tóc trắng không ngừng thay đổi ấn quyết, trong lòng hắn cũng là một trận ngạc nhiên, hắn gặp qua rất nhiều tu sĩ sử dụng cương khí, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người có thể sử dụng nhiều như vậy không đồng lực lượng cương khí. Người này quả thực liền là quái thai, tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Lão giả tóc trắng không lo được sử dụng khí cụ, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, hắn gái kia che kín nếp gấp hai bên gò má hiện lên hai viên hắc tuyết phủ văn. Tại hắc tuyết phủ văn xuất hiện trong nháy mắt, cùng đao cương chém giết 17 đầu hắc mãng bộc phát ra óng ánh ô quang. Phanh 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 tiếng vang lên, quay chung quanh mạng thân bốn phía đao cương toàn bộ bị chấn thành bãi mang. 17 đầu phát ra ố quang hắc mãng dùng thẳng tiến không lùi tốc độ kinh người đến Chu Phàm trước mặt, mở ra miệng lớn, hướng về Chu Phàm thôn vệ mà đi. Chương 1233. Đau buồn chương 1233, đau buồn 17 đầu bay múa tại không trung hắc mãng vây quanh Chu Phàm há miệng, muốn đem hắn thôn vệ. Tại hắc mãng tiếp cận, Chu Phàm thân thể bị cực hạn rét lạnh ngăn mòn, vô luận là huyết du hay là chân nguyên đều giống bị đông kết đồng dạng, cái này khiến hắn vô pháp kịp thời thuần di rời đi. Cái này nhìn như đơn giản hắc mãng há miệng thôn vệ nhìn xem nguy hiểm, trên thực tế nguy hiểm nhất là nhìn như có thể đông kết tất cả rét lạnh. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn huyết dịch sôi trào lên. Long thần huyết đốt cháy tất cả hàn ý, chân nguyên cũng vận chuyển, môi của hắn ở giữa phun ra một mai huyền ảo âm tiết. Màu vàng gợn sóng phi tốc lan tràn, 17 đầu hắc mãng nháy mắt bị giam cầm lại, bầu trời rơi xuống đen bông tuyết cũng giống như thế. Lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến, hắn cảm giác thuật pháp ở giữa liên hệ bị lực lượng kỳ lạ ngăn cách ra. Chu Phàm một lớn một nhỏ song đao cơ, lưới đao trên bắn ra 17 đạo màu đen tịch diệt đao cương. Phanh phanh phanh. 17 đạo tịch diệt đao cương chém vào 17 cái hắc mãng đầu. Lúc này màu vàng gợn sóng nhanh chóng lui bước, 17 cái đầu mới từng cái chậm chạp nổ tung, như tràn ra quang hoa. Bọn chúng thân hình khổng lồ đồng dạng liên tiếp bạo làm từng đoàn màu đen bông tuyết. Chu Phàm theo màu đen trong bông tuyết nhanh chóng thuấn di ra ngoài, hắn có chút thở dốc, cho dù hắn là nguyên dịch cảnh trung kỳ, nhưng tiếp tục sử dụng như thế lớn phạm vi long thần ngữ tăng thêm 17 đạo tịch diệt đao cương, đối với hắn thể nội chân nguyên đến nói vẫn là một cái cực lớn hao tổn. Bất quá Chu Phàm không có dừng lại, hắn liếc qua nơi xa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lão giả tóc trắng, hắn cái trán hiện lên phủ văn màu vàng, thân thể khí tức đột nhiên trở nên cường hãn. Song đao hướng xuống một bổ, liền là giao nhau hai đạo màu xám đao mang hướng về lão giả tóc trắng bắn nhanh mà đi. Đây là đạo thức quý nhất, cũng chỉ có đạo thức quý nhất Chu Phàm mới có nắm chắc giết chết lão giả tóc trắng. Vì thế hắn sử dụng cựu tức hoán nguyên thuật. Ngươi quả nhiên không có đến phủ trùng cảnh. Lão giả tóc trắng lại là bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, bởi vì cho đến bây giờ, Chu Phàm biểu hiện được đủ cường đại, nhưng không có sử dụng bất kỳ phủ trùng cảnh thủ đoạn. Đối mặt giao nhau lướt ngang cắt đứt mà đến màu xám đao mang, trong nội tâm nhẹ nhõm hai tay của hắn vừa bấm ấn. Cái kia nguyên bản nổ tung đầy trời màu đen bông tuyết, lại hóa thành 17 đầu hắc mãng. Trong đó một đầu hắc mãng bay vút lên, há miệng đem hai đạo quý nhất đao mang nuốt xuống tới. Phanh phanh phanh. Màu xám đao mang theo hắc mãng thân thể bên trong đâm ra, hắc mãng nháy mắt bị cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng đao mang cũng vì vậy mà tản ra. Ngược lại là màu đen bông tuyết lập tức lại ngưng tụ thành hắc mãng, bất quá cái này hắc mãng so với trước đó nhỏ một chút vòng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn kiêng kỵ nhìn xem lão giả tóc trắng, hắn đối phụ chủng cảnh không hiểu nhiều, vì lẽ đó không dám tùy ý tới gần lão giả tóc trắng, vốn có hy vọng hai đạo quý nhất đao mang có thể tạo được hiệu quả, không nghĩ tới cứ như vậy nhẹ nhõm bị hóa giải. Nhưng hắn minh bạch cái này không chút nào kỳ quái, dù sao hắn cùng đối phương thế nhưng là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Liên tính ngươi có chút thủ đoạn đặc thù, nhưng ở tuyệt đối chênh lệch cảnh giới trước mặt, chờ ngươi bất quá là tử vong mà thôi. Lão giả tóc trắng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn tàn nhẫn hôn tạp cùng một chỗ biểu lộ, bóp chết một cái dạng này tuổi trẻ thiên tài, ngẫm lại liền để hắn cảm thấy hưng phấn. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn thừa nhận hắn xác thực không phải đối thủ của đối phương, nhưng là không địch lại, hắn còn có thể trốn. Nếu không phải vì cho tiểu quyển kéo dài thời gian, hắn đã sớm thoát khỏi lão giả tóc trắng, trốn được xa xa. Liền xem như phụ chủng cảnh cũng không thể lưu hắn lại. Lão giả tóc trắng bấm niệm phát quyết, 17 đầu hắc mãng lần nữa hướng về Chu Phàm đuổi theo, những nơi đi qua ngưng kết ra từng tầng miếng băng mỏng. Chu Phàm nhíu mày, hắn tại do dự phải chăng bây giờ liền rời đi, bởi vì nếu là vô ý bị hắc mãng lại tới gần, trong cơ thể hắn chân nguyên khó mà chống đỡ được lại vừa rồi tiêu hao như thế, hắn cảm thấy có chút phí sức. Chỉ là không biết tiểu quyển tình huống bên kia như thế nào. Hắn sẽ không tiếp tục cùng 17 đầu hắc mãng chiến đấu, về sau thuần di né tránh, dự định vừa đi vừa chiến, tận lực đem lão giả tóc trắng dẫn tới xa một chút. Còn muốn chạy, lão giả tóc trắng cho rằng Chu Phàm muốn chạy trốn, hắn hừ một tiếng, một đầu đông tuyết hắc mãng hướng về không trung bay đi, sau đó bịch một tiếng tự động nổ tung. Ô sắc quang mang từ trên không trung rủ xuống, như ngã út xuống tới màu đen lớn chén, đen thui vòng sáng đem chúng quanh tất cả đều bao phủ ở bên trong. Đen thui lồng ánh sáng phạm vi rất rộng rãi, Chu Phàm ý đồ thuấn di nhưng cũng bị đột nhiên rủ xuống lồng ánh sáng vây ở trong đó. Chu Phàm trong tay đao dị lắc một cái, một đạo tịch diệt đao cương bổ vào ô quang trên vách tường, nhưng tịch diệt đao cương bổ ra vách tường nhanh chóng lấp đầy. Còn lại 16 đầu hắc mãng đã bay tới, Chu Phàm chỉ có thể hướng một bên điểm gì. Chuyên tâm đối phó 16 đầu hắc mãng, không cách nào lại đối quang tường lại làm bất kỳ khảo thí. Ngươi cho rằng có được thuấn di liền có thể thuận lợi chạy trốn sao? Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, hô hôm nay liền để ngươi biết rõ phủ chủng cảnh tu sĩ lợi hại. Lão giả tóc trắng gương mặt hai bên hắc tuyết phủ văn càng phát ra sáng tỏ sáng lạ, mà 16 đầu hắc mãng phi tốc càng lúc càng nhanh, bọn chúng tản ra làm thành một vòng, đem Chu Phàm né tránh xê dịch không gian giới hạn lại. Chu Phàm cái trán toát ra mồ hôi, hắn hiện tại muốn trốn rời cũng khó, 16 đầu hắc mãng rất nhanh tại cái này lồng ánh sáng bên trong quanh chúng hắn. Dùng hắc mãng như thế, hắn vô lượng thế khẳng định vô pháp chống lại công kích như vậy, hắn tay trái đứt tự đao vào vỏ, tay trái nhanh chóng cầm chuột mạng tiền, nếu là không có biện pháp, hắn chỉ có sử dụng chuột mạng tiền. Một khi chuột mạng tiền dùng, hắn liền không cách nào lại yên tâm cùng lão giả tóc trắng chiến đấu. Lão giả tóc trắng thấy Chu Phàm thu hồi một thanh đao, hắn cười lạnh liên tục, thúc giục 16 đầu hắc mãng ra tốc, tốt đem Chu Phàm triệt để khóa kín. "Chủ nhân, chủ nhân." Nay thời gian màn truyền ra ngoài tới tiểu quyền tiếng khóc, cái này lao tặc đem tiểu Liễu còn có người cha mẹ đều giết chết. Chu Phàm suy nghĩ giống như nổ tung đồng dạng, động tác của hắn dừng lại đi xuống, nhìn xem cái kia cách đó không xa 16 đầu hắc mãng hướng hắn nhanh đến. Hắn chỉ là vô ý thức bóp nát đen nhánh chuột mạng tiền, một trận màu trắng quang mang theo hắn lòng bàn tay quyết tán mà ra. Muốn có bay về phía Chu Phàm muốn giết chết hắn 16 đầu hắc mãng đột nhiên bay lên trên lên, theo đen tui lồng ánh sáng bên trong mặt ra, càng bay càng cao. Lão giả tóc trắng kêu sợ hãi liên tục, hắn không hiểu chính mình phụ chủng vì cái gì đã mất đi khống chế. "Tiểu Quyền, ngươi nói chính là thật sao?" Chu Phàm không có nhìn cái kia 16 đầu hắc mãng, ánh mắt trống rỗng nhìn xem lệ rơi đầy mặt Tiểu Quyền. Tiểu Quyền muốn có không nên lúc này đem việc này nói ra, nhưng nàng bỏ lên trên núi, nhìn thấy lại là tiểu Liễu ba người thi thể, nàng tâm thần bối rối phía dưới liền vội vàng chạy vội xuống núi, chỉ là muốn ngay lập tức nói cho Chu Phàm. Nàng bây giờ rất hối hận, bởi vì nàng tên ngu ngốc này vừa rồi kém chút hại chết chủ nhân, nhưng nàng nhìn thấy chủ nhân ánh mắt kia, giật nảy mình, bất quá bây giờ không nói cũng trễ, nàng nghẹn ngào nói, ta tận mắt thấy. Lão giả tóc trắng vốn có sợ Chu Phàm biết rõ chân tướng sẽ lập tức chạy trốn, vì lẽ đó hắn một mực không có nói ra, bây giờ Chu Phàm biết rõ, hắn ha ha cười như điên nói, không nghĩ tới ngươi còn có giúp đỡ, nhưng ngươi không nghĩ tới à? Ngươi ngay ở chỗ này, ta vì cái gì còn muốn cho bọn hắn sống sót? Đương nhiên là giết bọn hắn, lại đến giết ngươi, sau đó để các ngươi một nhà đoàn tụ. Lão giả tóc trắng tạm thời đã mất đi phụ chủng khống chế, bất quá bây giờ lại khôi phục khống chế, hắn 16 đầu hắc mãng đã từ trên cao cấp tốc hạ xuống, hắn dùng ngôn ngữ đả kích Chu Phàm, chính là vì để Chu Phàm tâm thần đại loạn, chờ hắn phụ chủng hắc mãng trở về, liền có thể giết Chu Phàm. Chương 1234. Ôm đầu chương 1234, ôm đầu nguyên lai là thật nha. Chu Phàm thân thể lay động một cái, trên mặt của hắn lộ ra đau thương vẻ, đau dị vào vỏ, tay trái sớm đã nhiều một cái bàn quay. Tay phải hắn chuyển động bàn quay, bạc trắng bàn quay nhanh chóng chuyển động, bàn quay dừng lại, một vòng phù văn màu vàng chui vào bên trong thân thể của hắn, hắn thân thể bộc phát ra một cỗ mênh mông khí tức cường đại. Kim sắc quang mang theo hắn thân thể phát ra, khiến cho hắn như hạ phàm thiên thần. Lúc này 16 đầu hắc mãng cũng từ trên trời bay xuống tới. Lão giả tóc trắng chú ý tới Chu Phàm biến hóa, hắn khỏe mắt nhảy lên kịch liệt, trong lòng hiện lên một loại rất là cảm giác không ổn, hắn không dám lại trì hoãn đi xuống, quát lạnh một tiếng, giết. 16 đầu hắc mãng hướng phía Chu Phàm nhanh đụng mà đến. Chu Phàm hai mắt vô thần đứng, hắn chết lặng rút ra đao gì, một đao bổ ra. Mấy trăm đạo quy nhất đao mang bắn nhanh mà ra, nháy mắt liền đem 16 đầu hắc mãng rào sát hầu như không còn. Tại nhiều như vậy đạo quy nhất đao mang phía dưới, liền xem như 16 đầu hắc mãng khó mà lại chủ sinh, lồng ánh sáng cũng bị quy nhất đao mang cắt nát. Hắn rút chúng chính là pháp tắc ổ quay vạn pháp 10 hơi bên trong có được sức mạnh vô cùng vô tận đến phóng ra thuật pháp. Phu trùng bị hủy, lão giả tóc trắng phun ra một bụng máu đen, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, người này quả thực liền là so trước kia cường đại gấp trăm lần. Lão giả tóc trắng không dám lại dừng lại, thân thể của hắn tản mát ra u quang, hắn muốn thi triển thuật pháp chạy trốn. Nhưng lại là một đao đánh xuống, phô thiên cái địa quy nhất đao mang bắn nhanh mà đến, lão giả tóc trắng liền tiếng kinh hô đều không phát ra được, bị đánh thành vô số nhỏ bé thịt sợi thô xương tạt bã. Chu Phàm ánh mắt trống rỗng, hắn thân thể kim sắc quang mang dần dần nhạt đi, hắn thu đao vào vỏ, đứng nhìn về phía cái kia từ từ bay lên ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời vô pháp mang đến bất luận cái gì ấm áp chi ý, hắn tâm như rơi vào băng thiên tuyết địa. "Chủ nhân, ngươi thế nào?" Tiểu Quyền mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủ nhân bộ dạng này. Một tiếng này gọi, để Chu Phàm toàn thân run lên một cái. Cả người tựa như hoàn hồn lại đồng dạng, thân thể của hắn tuấn di mà đi, hắn rất nhanh liền đi tới chân núi. Gió sớm quét quần áo của hắn phần phật. Ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, hắn không khỏi cảm thấy sợ lên, hắn muốn quay người chạy trốn, không còn đi lên. Nhưng hắn vẫn là bổ ra phụ trận, hướng về trên núi bỏ đi. Hắn ý thức hoảng hốt, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào leo lên núi đỉnh. Hắn thấy được cha mẹ tiểu Liễu ba người ngã trong vũng máu, đầu lâu của bọn hắn bị bổ xuống, mang trên mặt thống khổ hơi có chút vặn vẹo biểu lộ. Hắn giống như không thể thở nổi, trong cuộc sống thứ trọng yếu nhất bị rút đi, hắn đứng một hồi lâu, mới thất tha thất thểu chạy tới. Hắn quỳ trên mặt đất, luôn run rẩy tay phải, lại không biết nên làm như thế nào mới đúng. Cha mẹ tiểu Liễu bọn hắn chết ta. Hắn rút tay trở về, thanh âm khàn khàn trầm thấp, trong miệng thưởng thức được nhàn nhạt mặn đắng chất vị. Hắn lúc này mới phát hiện nước mắt của mình không biết lúc nào chảy xuống. Loại kia mất đi mãi mãi muội muội thân nhân quen thuộc thống khổ lại trở về, giống như có cái rủi chui hắn tâm. Hắn cứu không được muội muội, về sau mãi mãi chết rồi, bây giờ lại cứu không được cha mẹ tiểu Liễu ba người bọn họ. Hắn không đành lòng lại nhìn cha mẹ ba người bọn họ thi thể, mà là cúi người, cái trán chống đỡ trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống. Tiếng khóc theo gió phiêu tán. "A Phàm, là ngươi sao?" Đột nhiên Chu Nhất một thanh âm theo hắn bên tai vang lên. Chu Phàm ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ không rõ nhìn sang, phát hiện là đã nhắm mắt lại Chu Nhất một đầu, mang theo máu mặt run lên. "Cha, cha." Chu Phàm đi tới, ôm lấy Chu Nhất Mục đầu, hắn hoài nghi xuất hiện ảo giác. Thật sự là A Phàm. Chu Nhất Mục con mắt không có mở ra, hắn khuôn mặt thống khổ hô, "A Phàm, đi mau, những người kia lợi hại, đi mau, không cần quản chúng ta." "Cha, không sao, không sao." Chu Phàm bộ nói, "Bọn hắn đều bị ta giết, sẽ không lại tới." Hắn biết rõ đây không phải ảo giác, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình là tự lành thân thể, cái kia cha đồng dạng có Chu gia huyết thống, hắn cũng sẽ có được tự lành thân thể thiên phú, cái này cũng có thể trước kia không có biểu hiện ra ngoài, tại chết thời khắc đó bị kích thích đến thức tỉnh. Đây là cha đột nhiên có thể mở miệng nói chuyện nguyên nhân. Nhưng hắn rất nhanh lại đau lòng, bởi vì hắn đối tự lành thân thể hiểu rất rõ, liền xem như hắn hiện tại bị chém xuống suy nghĩ, cũng không có khả năng sống được xuống tới, cha bây giờ khả năng không kiên trì được bao lâu. Hắn bối rối nghĩ đến biện pháp, nhưng chỉ là cảm thấy suy nghĩ trống rỗng. Giết liền tốt. Chu Nhất Mục thở phào một cái bỗng nhiên gấp giọng nói, "Đưa ngươi cùng tiểu yêu đâu? Các nàng thế nào?" Chu Phàm bị đánh gãy suy nghĩ, trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ nói, "Cha, nương cùng tiểu Liễu thụ chút vết thương nhẹ, thế xỉu không có việc lớn gì, ngươi cũng sẽ không có chuyện." Hắn cúi người, đem cha đầu cùng cổ tiếp cùng một chỗ, nhìn có thể hay không khép lại. "A Phàm, ngươi gạt ta nhớ ra rồi, nương ngươi cùng tiểu Liễu đều bị cái kia tặc tử giết, ta cũng giống vậy." Chu Nhất Mục thanh âm ảm đạm xuống, máu vẫn là không ngừng theo tiếp lời chảy xuống, đem Chu Phàm hai tay nhuộm đỏ, hắn nước mắt theo hốc mắt tràn ra ngoài, hắn nghẹn ngào nói, "Cha, thật xin lỗi, nương cùng tiểu Liễu chết rồi." Hắn hiểu được hắn cứu không được hắn, cũng không đành lòng lại lựa gạt đi xuống. "Vạn hạnh ngươi còn sống, ta không biết vì cái gì ta còn có thể nói chuyện, nhưng thời gian của ta không nhiều lắm, A Phàm, ngươi nghe ta nói." Chu Nhất Mục thanh âm càng ngày càng nhỏ. Chu Phàm ôm lấy Chu Nhất Mục đầu, hắn khổ sở nói, "Cha, ngươi nói, ta nghe lấy. Những người kia khẳng định là hướng về phía ta Chu gia tới, thực lực không đủ, đừng đi báo thủ, bằng không ngươi xảy ra chuyện, cha mẹ chết không nhắm mắt, biết sao?" Chu Nhất Mục cho tới bây giờ không có giống như hôm nay nghĩ như vậy nói chuyện, muốn nói nhiều một chút. "Đúng, ta nhớ kỹ. Tiểu Liễu là vì ta cùng nương ngươi chết, ta thật xin lỗi đại Liễu vợ chồng bọn họ hai người." Chu Nhất Mục âm thanh run rẩy nói, "Chúng ta thiếu đại Liễu bọn hắn một cái mạng, nhưng chỉ sợ không trả nổi, ngươi phải nhớ kỹ. Cha mẹ thiếu chính là ta thiếu, dù cho chỉ sợ trả không hết, ta sẽ dốc hết tất cả đi thay các ngươi trả." Chu Phàm nói khẽ, hắn nghĩ tới tiểu Liễu cứ như vậy chết rồi, tâm lại một trận mơ hồ đau ngầm ngầm. "Chỉ có thể dạng này." Chu Nhất Mục thở dài, thanh âm hắn mảnh đến cơ hồ bé không thể nghe, "A Phàm, liền cái này hai chuyện, cha mẹ không tại, sau đó một mình ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình." Chu Nhất Mục không hề tiếp tục nói, hắn thống khổ mặt giãn ra mở, trở nên bình tĩnh quan thai. Chu Phàm gấp gọi mấy âm thanh, lại đều vô pháp được đến đáp lại, hắn hiểu được cái gì, hắn đem đầu lâu ôm vào trong ngực, vạn trượng hào quang chiếu vào hắn thân ảnh cô độc. Giống như có người dùng chùy thủ đem hắn tâm móc ra đồng dạng, thống khổ to lớn xâm nhập thân thể mỗi một chỗ. Hắn cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi vào ôm ấp đầu bên trên. Trời đất bao la, lại chỉ còn lại hắn một người. Màu xám sương mù từ không trung theo núi đá thảm thực vật ở giữa hiện lên, đem thân ảnh của hắn che phủ lên, đem cả toàn núi lớn, đem hết thảy tất cả đều bao phủ. Thiên địa liền tựa như bị sương mù xám che giấu. Chương 1235. Phao chương 1235, phao đây là một đầu màu sắc sáng lạn đến cực hạn dòng sông, nó chậm rãi chảy xuôi, tản ra đến không hết màu sắc ánh sáng. Chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ bị cái kia màu sắc dòng sông huy hoàng mỹ lệ thật sâu hấp dẫn lấy, giống như có vô số sinh cơ ở trong đó sinh sôi. Cùng màu sắc dòng sông không hợp nhau chính là dòng sông ở giữa có một chiếc xám thuyền thuận nước sông chậm rãi di động tới. Xám thuyền không biết là loại nào chất liệu đúc thành, nhìn chỉ là tối tăm mờ mịt. Chu Phàm đứng tại bong thuyền bên trên, đánh giá cái này kỳ lạ một màn, trên mặt hắn lộ ra mờ mịt vẻ không hiểu, hắn rõ ràng ở trên núi, vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây? Nếu như là xuất hiện tại Hôi Hà không gian bên trong, vậy hắn sẽ không kinh ngạc như thế, nhưng xuất hiện tại cái này lạ lẫm mà kỳ dị hoàn cảnh, hắn không thể không cảm thấy kinh ngạc. "Là ta mang ngươi tiến đến." Một cái có chút thanh âm quen thuộc tại Chu Phàm sau lưng vang lên. Chu Phàm quay đầu nhìn sang, hắn nhìn thấy là cả người mặc xám đồ vét, mang theo cả vạt đen thanh niên nam tử. "Cát Dương Thư." Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, Cát Dương Thư là hắn lấy trước kia cái thế giới công tác cộng tác, là bằng hữu tốt nhất của hắn. "Không phải." Thanh niên nam tử lộ ra vẻ bại dáng tươi cười, loại này vẻ bại dáng tươi cười Chu Phàm trước kia thường xuyên nhìn thấy. Chu Phàm nhịn không được trừng mắt nhìn, trước mắt hắn người lại có biến hóa, Cát Dương Thư biến thành một cái khuôn mặt nghiêm túc lao thái thái. "Ngươi đây là đang trêu cợt ta sao?" Chu Phàm sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, người này biến thành hắn đã chết đi mãi mãi dáng vẻ. "Không có ý tứ." Lão thái thái lại biến thành một cái mặt khổ qua nam tử trung niên nói, "Ta cho là ngươi sẽ nghĩ gặp một chút nàng." Cái này mặt khổ qua nam tử trung niên Chu Phàm không có bất kỳ cái gì ấn tượng, nhưng hắn tâm như nổi lên như sóng to gió lớn, hắn chuyện của kiếp trước là trong lòng hắn bí mật lớn nhất, nhưng hiển nhiên cái này cổ quái người biết bí mật của hắn. "Cái này người kỳ thật ngươi cũng đã gặp." Mặt khổ qua nam tử trung niên chỉ mình mặt cười nói, "Tại ngươi thế giới kia, hắn tại ngươi công tác địa phương cách một con đường mở sạp trái cây, ngươi đến đó mua qua hai lần hoa quả. Ta đều không nhớ rõ, ngươi là thế nào biết đến?" Chu Phàm trầm mặc một chút, rất nhanh mặt mang cảnh giác nói, "Ngươi đọc đến trí nhớ của ta sao?" "Đọc đến trí nhớ của ngươi?" Nam tử trung niên tấm kia mặt khổ qua trở nên càng đắng chát một chút, "Xem như thế đi, nhưng ta chỉ dám đọc đến ngươi nông tầng ký ức, quá sâu tầng cũng không dám nhìn. Liền ta chuyện của kiếp trước đều biết, còn có cái gì tầng sâu ký ức?" Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn thử thăm dò hỏi, "Ngươi nói tầng sâu ký ức là có ý gì?" Nam tử trung niên buồn rầu gãi đầu một cái nói, "Chúng ta thật vất vả thấy mặt một lần, không cần thiết lãng phí thời gian thảo luận loại chuyện này. Vậy ngươi là ai? Lôi ta vào nơi đây lại là làm cái gì?" Chu Phàm lúc này mới chậm rãi hỏi. Hắn vừa nghĩ tới cha mẹ tiểu Liễu thi thể còn ở bên ngoài, tâm tình liền trở nên nặng nề, bờ vai của hắn hơi lỏng xuống dưới, đôi trước mắt chuyện kỳ dị hình như cũng không quá cảm thấy hứng thú. Ta là ai? Vấn đề này thật là khó trả lời. Nam tử trung niên khổ hề hề nói, tại ngươi trong thế giới kia, cái này được xưng là triết học trung cực ba đại một vấn đề, đối ta mà nói, cũng là rất khó, còn có ngươi đừng khó qua, cha mẹ ngươi tiểu Liễu bọn hắn cũng không có chết nhà. Ngươi nói bọn hắn không chết? Chu Phàm đột nhiên ngẩng đầu hỏi, hắn trái tim cũng gia tốc bắt đầu nhảy lên, có bất luận cái gì một tia hy vọng hắn cũng không nguyện ý bỏ qua. Nhưng hắn lại cảm thấy không có khả năng, hắn theo Hôi Hà không gian đi ra trước đó, đã từng hỏi Chu Tiểu Miêu, nếu như cha nương hắn chết rồi, còn có thể hay không cứu trở về. Chu Tiểu Miêu cấp ra câu trả lời phủ định, nàng nói trừ phi là tu luyện tới nhất định cấp độ tu sĩ mới có thể mang theo chết về sau nhân hồn không tiêu tan cứu trở về, mà người bình thường căn bản là vô pháp cứu trở về. Mặt khổ qua nam tử trung niên lại là tại thoáng chớp mắt ở giữa đã đến thuyền lan can một bên, hắn hướng Chu Phàm khoát tay nói, ngươi không tin ta, có thể tự mình đến xem một cái. Chu Phàm do dự một chút vẫn là đi tới, người này hành động đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, có thể đem hắn kéo tiến cái này kỳ quái không gian, muốn hại hắn sẽ rất dễ dàng, không cần thiết quá đề phòng. Đặc biệt là hắn đối với người này thân phận đã sinh ra nhất định hoài nghi, nhưng hắn lại không thể nói ra. Hắn đi tới bên cạnh trung niên nam tử, giống như nam tử trung niên đồng dạng hướng màu sắc dòng sông nhìn sang. Chảy xuôi màu sắc nước sông giống như sinh ra một cái to lớn vòng xoáy, đem Chu Phàm tâm thần nhiếp đi vào, hắn giống như một đầu chìm vào trong nước sông, trời đất quay cuồng. Hắn thấy được trôi qua thời gian không ngừng trở về đảo lưu, vô số hình ảnh tại hắn đồng tử lấp loé mà đi. Hình tượng ngừng ngay mắt, hắn thấy được chính mình đang tiến hành không gian di động, không, phải nói là Chu Tiểu Miêu chính thao túng thân thể của hắn tại màu sắc lộng lẫy không gian di chuyển nhanh chóng. Nhưng đột nhiên màu sắc lộng lẫy không gian khởi hóa thành đen trắng sắc, Chu Tiểu Miêu phát ra nổi trận lôi đình tiếng giống giận dữ, thân thể của hắn bị đọc lại tại phai màu không gian bên trong. Sau đó hình tượng tiêu tán, Chu Phàm tâm thần lại theo màu sắc dòng sông bên trong rụt trở về, hắn nhìn về phía bên cạnh nam tử trung niên ngạc nhiên nói, lúc ấy là ngươi làm? Chính là ta. Nam tử trung niên mỉm cười thừa nhận nói. Nguyên lai Chu Tiểu Miêu nói là hắn, Chu Phàm trong lòng hoài nghi đang không ngừng gia tăng, nhưng hắn vẫn là không dám hỏi. Nam tử trung niên nói đọc đến hắn nông tầng ký ức, nhưng có thấy hay không liên quan tới Hôi Hà không gian sự tình, hắn hoàn toàn không cách nào xác nhận. Nếu là nam tử trung niên không phải hắn nghĩ người kia, hắn lại đem Hôi Hà không gian sự tình nói ra, hắn sẽ hại chết chính mình. Ngươi làm như vậy có ích lợi gì? Dạng này cùng cứu trở về cha mẹ ta bọn hắn có liên hệ gì? Chu Phàm nhíu mày không hiểu hỏi. Đây là phao nha. Nam tử trung niên cười giải thích nói, tại ngươi gần theo không gian di động bên trong đi ra ngoài thời điểm, ta ở trên thân thể ngươi xuống thời gian phao. Thời gian phao? Chu Phàm nghi ngờ trên mặt càng ngày càng sâu, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải nam tử trung niên ý tứ trong lời nói. Thời gian phao có lợi cho ta có thể tại từ từ bên trong dòng sông thời gian tìm tới cái kia thời gian ngươi. Nam tử trung niên lại gãi đầu một cái khổ não nói, chỉ cần ta có thể tìm tới cái kia thời gian ngươi, vậy liền có thể để cho ngươi bây giờ về đến cái kia thời gian, đây chính là thời gian pháp tắc tu luyện tới trí cao cấp độ, mới có thể lưu lại thời gian phao à, nói như vậy ngươi có hiểu hay không? Ý của ngươi là nói đảo ngược thời gian. Chu Phàm đồng tử co vào nói, nếu như thời gian thật có thể đảo lưu, vậy hắn xác thực có thể trở lại xảy ra chuyện trước đó, cha mẹ tiểu Liễu bọn hắn sẽ không phải chết. Ừm, có chút cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn là bộ dạng này. Nam tử trung niên mặt khổ qua khắc sâu hơn một chút, thời gian là phi thường phức tạp, không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản nhiều như vậy sinh linh thời gian tiến lên, ta cho ngươi thiết hạ thời gian phao bắt đầu từ thời khắc đó, kỳ thật thời gian của ngươi liền là đình trệ, ngươi vừa rồi trải qua sự tình có lẽ chỉ là một trận 10 phần chân thực mộng, coi ta dùng thời gian phao lại đem ngươi đẩy về cái kia thời gian đi. Thời gian của ngươi mới cùng thế giới này đồng bộ, đơn giản đến nói, thời gian phao để ngươi thời gian gia tốc hướng phía trước trôi qua, ngươi kinh lịch tất cả xác suất rất lớn chuyện sẽ xảy ra, nhưng thời gian phao lại có thể để ngươi thời gian về đến vị trí cũ, kỳ thật biến chỉ là thời gian của ngươi. Chương 1236. Thuyền chương 1236, thuyền thời gian phao cải biến chính là ta cá nhân thời gian. Chu Phàm nghe được có chút đau đầu, nhưng hắn chỉ cần biết cha mẹ tiểu Liễu bọn hắn có thể cứu trở về liền tốt, sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn về phía cái này kỳ lạ nam tử trung niên hỏi, ngươi tại sao muốn đang trên người ta thiết hạ cái này thời gian phao? Chu Phàm rất rõ ràng người này thế nhưng là trước thời hạn ở trên người hắn thiết hạ thời gian phao, nói rõ người này rất có thể trước thời hạn dự báo đến chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng liền xem như dạng này, hắn tại sao phải giúp hắn? Nam tử trung niên bỗng nhiên biến thành dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cô gái trẻ tuổi, nàng tấm kia thanh thuần mặt hai gò má ửng hồng nói, thiết hạ thời gian phao là bởi vì nhân gia đang lo lắng ngươi nha. Chu Phàm khoe miệng giật giật, hắn chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú lên nữ tử này, muốn biết chân chính đáp án. Nữ tử mặc phấn lam cung trang váy dài, nhìn xinh xắn đáng yêu, nàng cười một tiếng một cái nhăn mày đều bị người một loại thanh thuần như nước cảm giác. Nàng thở dài nói, ta liền biết ngươi sẽ không tin, nhưng đáp án cũng không thể nói cho ngươi. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, vậy ngươi có thể hay không đổi lại hình tượng, đổi về vừa rồi cái kia liền rất tốt. Nữ tử sờ lên chính mình phấn nhào nhỏ mặt, kinh ngạc hỏi, cái này không tốt sao? Ta xem qua trí nhớ của ngươi, theo ngươi tốt. Chu Phàm nổi nóng đánh gậy nữ tử nói tiếp. Nữ tử hì hì cười một tiếng, nàng rất nhanh lại biến trở về cái kia mướp đắng trung niên nam bộ dáng, nàng biến hóa cực nhanh, liền tính Chu Phàm nhìn chằm chằm vào nàng, đều không thể phát hiện nàng là thế nào biến hóa. Vậy ngươi muốn cái gì? Chu Phàm hỏi. Hắn thay đổi cái biện pháp đang hỏi thăm mục đích của người này. Ta muốn cái gì? Nam tử trung niên cười cười, nhưng hắn mặt khổ qua cười lên rất khó coi. Ngươi thế giới kia có câu nói, gọi là. Ân, ta nhớ ra rồi, nói thế giới không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ thích, ta giúp ngươi, đương nhiên cũng là có mục đích. Chỉ là ta cũng không phải những cái kia keo kiệt dẫn đạo giả, ta giúp ngươi rất hào phóng, tương lai ngươi chỉ cần cho ta một chút xíu hồi báo liền tốt. Keo kiệt dẫn đạo giả. Chu Phàm mặt cứng đờ, dù cho trước đó đã có chỗ suy đoán, nhưng bây giờ trải qua chứng thực, hắn vẫn là cảm thấy rất khiếp sợ. Đúng vậy, các ngươi đều gọi ta thuyền. Nam tử trung niên lại là gật đầu thừa nhận nói. Chu Phàm tâm tình càng phức tạp, liên quan tới thuyền là cái gì, hắn trước kia trong lòng từng có rất nhiều suy đoán, nhưng hắn càng có khuynh hướng cho rằng thuyền là một cái ý thức so sánh máy móc tồn tại, bởi vì hỏi rất nhiều vấn đề có đôi khi thuyền không có trả lời, không có một tia nhân tính hóa. Nhưng bây giờ như thế nhân tính hóa đứng tại trước người hắn cùng hắn giao lưu, đây cũng khiến cho hắn đẩy ngã chính mình suy đoán. Hắn hiểu được cái này rất có thể thật sự là thuyền, trừ thuyền ai có như thế lớn thần thông có thể thiết hạ thời gian thao, để một người thời gian đảo lưu. Ngươi hình như có rất nhiều đồ vật muốn hỏi, nhưng lại không biết nên từ nơi nào hỏi. Nam tử trung niên vẻ mặt đau khổ nói, vậy ngươi cũng đừng hỏi, còn có ta mặc dù có thể thay ngươi thiết hạ thời gian thao, nhưng đây chính là bước lên cực lớn nguy hiểm, sau đó chưa hẳn có thể giúp ngươi làm như vậy, ngươi cũng không thể lưu tại nơi này quá lâu. Bằng không thời gian thao biến mất, ngươi liền không còn cách nào về đến lúc đầu thời gian điểm lên, đi nhanh đi. Muội muội ta. Chu Phàm bị bừng tỉnh. Hắn đột nhiên gấp giọng muốn hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất, nhưng không biết có cái gì lực lượng đang sau lưng của hắn đẩy, hắn cũng cắm vào, bình một tiếng chìm vào màu sắc dòng sông bên trong. Ai nha nha, thật là nguy hiểm, cuối cùng đem hắn đưa đi. Nam tử trung niên vẻ mặt đau khổ, hắn lại biến hóa thành cái kia người mặc phấn lam váy xòe thanh thuần thiếu nữ bộ dáng. Nàng lấy ra tấm gương đánh giá chính mình, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật sự là chán ghét, hắn rõ ràng liền là trong lòng ưa thích loại này loại hình, vì cái gì ngoài miệng không thừa nhận đâu. Nàng tiện tay đem tấm gương cũng ném vào màu sắc lộng lẫy dòng sông bên trong, hắn giọng một cái hát lên, sóng chảy, vạn dặm dậy sóng nước sông vĩnh viễn không đừng, đại tiến thế gian chuyện, trồng sen quần quần một mảnh trào lưu. Thiếu nữ thanh âm đang màu sắc lộng lẫy dòng sông quanh quần, mềm mại bách chuyển cuốn họng quả thực là đem khí thế uy hoàng ca hát ra chính mình đặc hữu vận bị. Lộng lẫy dòng sông nộn nhạo lên nhàn nhạt từng vòng gợn sóng. Nàng hát xong sau đó một đôi bàn tay như ngọc trắng che hai bên của mình gương mặt say mê nói, thế giới kia vẫn là có không ít thú vị đồ vật, đương nhiên mấu chốt là ta hát thật tốt. Chu Phàm ngã xuống đất, hắn nhanh chóng nhảy lên, bên người là tiểu muội cùng Mặc Mặc. Bốn phía bóng tối quái dị chính hội tụ tới, tiểu muội trên thân thoái không cốt giáp chính phát ra huyết hồng ánh sáng, nhưng huyết hồng ánh sáng khiến cho bọn chúng không dám áp sát quá gần, chỉ là ở chung quanh chạy gầm nhẹ. Nhìn xem cái này quen thuộc một màn, Chu Phàm tinh thần một cái giật mình, ký ức cấp tốc hồi phục lại, hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn về tới chính mình nguyên lai thời gian. Hắn động tác cấp tốc đem tiểu muội trên thân thoái không cốt cho giải trừ, sau đó lại lấy ra phù châu đem chung quanh tất cả chiếu sáng, xua tan những cái kia bóng tối quái dị. Hắn hưng phấn lại bình tĩnh suy tư. Cơ hội chỉ có một lần, hắn cũng không thể lại phạm sai lầm. Tiểu Quyền theo Chu Phàm suy nghĩ bên trên đi ra, nàng cảm thấy trước đó trạng thái 10 phần không tốt chủ nhân hình như trạng thái trở nên đã khá nhiều, thế nhưng là cái này thời gian chuyện gì xảy ra, nàng cũng không biết. Chu Phàm rất nhanh liền cầm phụ châu, hắn một cái nhấc lên tiểu bội thi triển thuấn di thân pháp chạy hết tốc lực. Tiểu Quyền rôi ra sợi tóc quấn ở Chu Phàm trên bờ vai, để tránh mình bị thuấn di cấp tốc độ chủ nhân quăng bay đi. Nàng có chút ngộng, bây giờ không phải là hẳn là trước xác nhận đây là địa phương nào mới đúng sao? Chủ nhân đang chạy lung tung cái gì? Bất quá nàng xuyên thấu qua chính mình nhìn ban đêm năng lực, theo Chu Phàm dừng lại, nàng rất nhanh liền nhìn thấy trong bóng tối sáng lên điểm điểm đèn đuốc. Trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng liếc mắt liền nhận ra đây là phần tung lũng. Nhưng chủ nhân trong bóng đêm làm sao biết phần tung lũng ngay tại cái phương hướng này? Chu Phàm đem tiểu muội buông xuống, hắn vỗ vỗ tiểu muội đầu, nhẹ giọng bàn giao nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hắn nói xong lời này, liền nháy mắt tiến vào ẩn hình trạng thái, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, ẩn vào Tam Câu thôn, quen thuộc tìm được chính mình nhà. Cửa phòng có Tam Câu thôn hai người trấn giữ. Nhưng đối ẩn hình Chu Phàm đến nói, hai cái này thủ vệ so như bài trí, hắn lặng yên không một tiếng động đem hai cái này thủ vệ đánh xỉu, ẩn vào phòng ốc bên trong, cầm lấy một kiện cha mẹ đã dùng qua quần áo, đem phòng ốc châm, lại là đem cái kia hai cái thủ vệ ném tới nơi xa, mới cấp tốc rời đi chính mình nhà. Trong phòng ánh lửa bốc lên, đoán chừng rất nhanh liền sẽ bị phát hiện, hắn châm phòng là muốn đem cha mẹ tất cả sinh hoạt vết tích tiêu trừ, dạng này sau đó đối phương nhớ tới lợi dụng sinh hoạt vết tích đến tìm người cũng không có cách nào. Hắn rất mau ra ngoài thôn, về tới tiểu muội các nàng bên người. Chủ nhân ngươi đang làm cái gì? Tiểu Quyền không hiểu hỏi, nàng càng ngày càng cảm thấy mờ mịt. Bây giờ không phải là hẳn là quang minh chính đại vào thôn bên trong hỏi thăm tiểu liễu bọn hắn xảy ra chuyện gì sao? Tại sao muốn lẻn đi bảo? Thế nhưng là Chu Phàm không có trả lời, hắn lấy ra tham nhân bản, đem góc áo tiêu đốt, tản mát cho tản kích hoạt lên tham nhân bản. Tham nhân bản bên trên hắc châm lắc lư, chỉ ra một cái phương hướng. Đến, chúng ta đi mau. Chu Phàm lại là nhấc lên tiểu muội, phi tốc thuấn di hướng phía chỗ hắc ám chạy đi. Hắn bây giờ cần phải làm là tận lực kéo ra trên lệch thời gian, chỉ có tranh thủ nhiều thời gian hơn, hắn mới có thể cam đoan cha mẹ bọn hắn an toàn. Chương 1237 hai tay chuẩn bị chương 1237, hai tay chuẩn bị Chu Phàm buồn tẩu nhìn xem tham nhân bản, hắn tâm tư phi tốc chuyển động, suy tư kế hoạch của mình có hay không sơ hở chỗ. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, muốn tại những người kia tìm được cha mẹ bọn hắn trước đó, đem cha mẹ mang đi. Nhưng đây không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì tiểu liễu mang theo cha mẹ thế nhưng là một mực ở vào ẩn hình chạy trốn trạng thái, hắn phải làm cho tốt chuẩn bị, mới có thể cam đoan kế hoạch thuận lợi. Hắn không có mượn tham nhân bản đi theo cha mẹ phía sau bọn họ truy tung, hắn dùng tham nhân bản, chỉ là muốn xác nhận cha mẹ bọn hắn đại khái phương hướng, hắn đã đường vòng, thuận ký ức. Rất nhanh liền đi tới tòa kia tiểu liễu rất nhanh chống đỡ không nổi sẽ dừng lại dãy núi kia. Hắn liếc một cái tham nhân bản, hắn một mực giành giật từng giây, tham nhân bản chỉ hướng dãy núi bên ngoài phương hướng, hiển nhiên Tiểu Liễu còn không có mang theo cha mẹ chạy đến dãy núi, những người kia đồng dạng không có tại bên trong dãy núi. Hắn căn cứ tham nhân bản chỉ hướng, xác nhận Tiểu Liễu tỷ lệ lớn sẽ mang theo cha mẹ theo dãy núi phía tây sau khi tiến vào, hắn chạy tới dãy núi phía tây lối vào, liếc một cái Tiểu Quyền thanh âm gấp rút hạ lệnh, phân ra ngươi có thể phân Tiểu Quyền, tản mát ở đây tất cả địa phương. Ngươi ghi nhớ, Tiểu Liễu nàng mang theo cha mẹ ta, đợi chút nữa khả năng là ẩn hình trạng thái thông qua nơi này, vì lẽ đó ngươi có khả năng hoàn toàn nhìn không thấy bọn hắn, nhưng vội vàng phía dưới, bọn hắn khẳng định vô pháp che đậy kín chạy thanh âm động tĩnh, ngươi muốn để Tiểu Quyền lưu ý bốn phía, một khi phát hiện thanh âm động tĩnh, liền để Tiểu Quyền la lên Tiểu Liễu bọn hắn, nói ngươi là Tiểu Quyền, cha mẹ ta nhận không ra ngươi, nhưng Tiểu Liễu nhận ra, nói ta cũng tới, Tiểu Liễu khẳng định sẽ dừng lại, khi đó ngươi liền để Tiểu Quyền đem bọn hắn ba người đưa đến địa phương an toàn. Chu Phàm một bên nói một bên mang theo Tiểu Quyền phi tốc thuần gì, theo dãy núi đi vòng đi ra, đi tới một cái sơn cốc bên trong, hắn theo phủ túi bên trong lấy ra từng đạo phù lục, ném xuống đất, bày ra phù trận. Cái này phù trận có thể ngăn cách ngoại giới ẩn tàng hành tung của các ngươi, nhưng các ngươi cùng nhau đi tới tung tích vô pháp tùy tiện che giấu, ngươi muốn để Tiểu Quyền vừa đi vừa tận lực tiêu trừ đi lại tung tích, rõ chưa? Chu Phàm bày ra phù trận sau đó, hắn lại dẫn Tiểu Quyền thuần di về tới chỗ cũ. Tiểu Quyền đã chia ra gần 1000, tản ra tại sơn lâm phía tây. Chủ nhân, ta hiểu được. Tiểu Quyền sắc mặt nghiêm túc nhớ kỹ Chu Phàm lời nói, nàng lại không nhịn được nói, thế nhưng là ngươi như thế nào xác nhận Tiểu Liễu bọn hắn khẳng định sẽ thông qua nơi này, một phần bạn bọn hắn không tới. Bọn hắn khẳng định sẽ, nếu như kế hoạch xuất hiện sai lầm, vậy ta sẽ lại nghĩ cách nói cho ngươi. Chu Phàm thanh âm gấp rút, hắn lại ném đi một kiện cha mẹ đã dùng qua quần áo cho tiểu muội người một cái, mới nói, tiểu muội, ngươi cũng dùng cái mũi của ngươi đi ngửi, Tiểu Liễu nếu như bọn hắn tới, ngươi liền nói cho Tiểu Quyền. Tiểu muội sủa hai tiếng, tỏ ra hiểu rõ. Các ngươi liền lưu tại nơi này chấp hành kế hoạch, ta đi điều tra tình huống. Chu Phàm rất nhanh bắt lấy một cái tiểu quyền, xung làm tầm mắt của hắn, Tiểu Quyền muốn lưu lại chỉ huy tiểu quyền, hắn chỉ có thể tìm một cái tiểu quyền làm hắn tầm mắt, hắn lại bàn giao vài câu, liền thuấn di rời đi. Hắn sở dĩ muốn như vậy chặn đứng Tiểu Liễu bọn hắn, đó là bởi vì hắn vô pháp xác nhận mình liệu có thể tại Tiểu Liễu chạy đến dãy núi trước tìm tới Tiểu Liễu, những cái kia đuổi theo Tiểu Liễu bọn hắn người khoảng cách Tiểu Liễu lại có bao nhiêu xa, ở trong đó biến số nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn mới làm hai tay chuẩn bị, trực tiếp, hắn suy nghĩ pháp nhìn có thể hay không tại Tiểu Liễu bọn hắn tiến vào dãy núi trước cứu đi Tiểu Liễu, nếu là không thể, vậy liền cũ chuẩn bị để Tiểu Quyền các nàng mang đi Tiểu Liễu, hắn từ đó nghĩ cách ngăn chặn những người kia. Cái này cùng lúc trước đội vàng phía dưới kế hoạch không giống. Thuấn Di phía dưới Chu Phàm mượn tham nhân bản, hắn rất nhanh liền đi tới đại khái vị trí, tham nhân bản vô pháp chuẩn xác chỉ ra Tiểu Liễu cùng cha mẹ phương vị chính xác, hắn thu hồi tham nhân bản, trong bóng đêm ép xuống thân thể bốn phía tìm kiếm, lục thức mở ra, nhưng hắn phát hiện phạm vi quá lớn, hắn tìm không được Tiểu Liễu hành tung của bọn hắn. Hắn để cho mình tỉnh táo lại, tham nhân bản lại khôi phục bình thường, chỉ hướng Tiểu Liễu chạy trốn phương hướng, điều này nói rõ Tiểu Liễu mang theo cha mẹ cách hắn đi xa. Chu Phàm kiên nhẫn chờ lấy, hắn yên lặng tính ra cho đến 100 hơi thời gian trôi qua, hắn mới nhìn đến những cái kia truy đuổi Tiểu Liễu đám võ giả từ nơi này tìm kiếm mà qua. Bọn hắn vô pháp phát hiện ẩn hình Chu Phàm, mà là túi đầu tìm kiếm lên Tiểu Liễu hành tung. Chu Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua những người này, hắn biết rõ cái kia bốn cái kim thân tu sĩ còn có cái kia họ Tiêu lão giả tóc trắng liền tại phụ cận, nhưng hắn bây giờ không muốn cùng những người này phát sinh xung đột, hắn lặng yên không một tiếng động thuấn di rời đi. Những người này không có tìm người khí cụ, muốn chuẩn xác biết rõ Tiểu Liễu có thể hay không thay đổi vị trí, cũng không có hắn thuận tiện như vậy, vì lẽ đó siêu tầm tốc độ cũng không tính nhanh, hắn một bên thuấn di một bên suy tư nên như thế nào kiểm chân những người này bước chân, hắn lại muốn phòng ngừa Tiểu Liễu phát hiện biến hóa bên này, từ đó làm ra để hắn khó mà dự liệu quyết định. Hắn rất nhanh liền xác định phương pháp. Hắn đem chữ vật chi thư mở ra, đem tất cả phù trận cạm bẫy lấy ra ngoài, loại này phù trận cạm bẫy hắn tồn đến không nhiều, cũng chính là mười mấy bộ, đều là dùng nghi loan ti công hơn đổi. Vẫn là lúc trước hắn tại Nhân Tức Sơn tao ngộ phù trận cạm bẫy để tỉnh hắn, vì lẽ đó hắn đi vào Tiêu Lôi Châu phủ sau đó, liền một hơi đổi tầm 10 bộ, toàn bộ ném vào chữ vật chi thư, không nghĩ tới bây giờ có đất dụng võ. Ta để các ngươi theo đến vui vẻ như vậy. Chu Phàm thường cách một đoạn khoảng cách, liền bố trí một bộ phụ trận cạm bẫy. Hắn thuấn di tốc độ rất nhanh, những thứ này phụ trận cạm bẫy lại không khó bố trí, rất nhanh tầm 10 bộ phụ trận cạm bẫy liền đều bị bố trí xong. Lúc này, những cái kia truy đuổi tới võ giả cũng đã đến Chu Phàm bộ thứ nhất phụ trận cạm bẫy chỗ. Những võ giả này một đường đuổi theo đều không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, bọn hắn cũng liền cố lấy túi đầu tìm kiếm Tiểu Liễu khả năng lưu lại vết tích, ngược lại không nghĩ tới sẽ có phụ trận cạm bẫy. Bởi vậy bộ thứ nhất phụ trận cạm bẫy bị nhẹ nhõm phát động, ầm ầm tiếng vang, màu đỏ cam hỏa diễm nổ tung lên, nhấc lên từng đợt cuồng phong. Liền xem như khí cương đoạn võ giả chân khí phòng ngự đều khó mà phòng ngự loại này phụ trận cạm bẫy bạo tạc quy lực. Nháy mắt liền có đứng tại phụ trận cạm bẫy phụ cận mấy người bị tạc đến bay lên, lúc rơi xuống vận khí tốt chỉ là thụ thương, nghiêm trọng chỉ còn lại tay chân chân. Tất cả sống sót kẻ rượt đuổi đều là kinh sợ, nghĩ đến nếu là bọn hắn giẫm lên phụ trận cạm bẫy, trong nội tâm liền từng đợt bỡ ngỡ. Chết người chỉ có 3 cái, nhưng thụ thương 8 cái, trong đó trọng thương 3 cái, vết thương nhẹ 5 cái, nhưng bọn hắn chẳng qua là 50, 60 người, lập tức liền có 11 người bị liên lụy đi vào. Trong bóng tối, cầu kỳ phúc 4 cái kim thân tu sĩ thân ảnh nổi lên, 4 người bọn họ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có phụ trận cạm bẫy. Theo là cái kia lão giả tóc trắng sắc mặt âm trầm xuất hiện, 4 cái kim thân tu sĩ đều là chắp tay hành lễ. Lão giả tóc trắng vừa tới không lâu, hắn lạnh lùng liếc qua bốn cái kim thân tu sĩ nói, một đường đuổi theo, còn có xuất hiện qua loại tình huống này?
Không có.
Kỳ Tu Vĩnh lắc đầu nói, tiểu hài tử kia rất giàu hoạt, có lần chúng ta người kém chút đem nàng bắt được, kết quả bên người nàng cái kia gà mái lại có thể đập ra đến, đem chúng ta người một con mắt cho mù mù. Hách Vũ trầm giọng nói, không bài trừ nàng cố ý một mực không cần phụ trận cả bẫy, chờ chúng ta lơn là bất cẩn, mới ở đây dùng tới phụ trận cả bẫy. Chương 1238. Thường Cao Bình cái chết. Chương 1238. Thường Cao Bình cái chết. Cũng không biết cái này giảo hoạt tiểu nữ hài đến tột cùng là ai dạy đi ra. Thường Cao Bình rất tán đồng Kỳ Tu Vĩnh cách nhìn, hắn thở dài nói, lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng nói, được rồi, đừng có lại tìm cho mình hành sự bất lực lấy cớ, nếu là người mất đi, các ngươi sau khi trở về là kết cục gì, trong lòng các ngươi rõ ràng. Ta không quản phía trước còn có hay không phụ trận cả bẫy, tốc độ của các ngươi không thể chậm lại, bốn người các ngươi là kim thân tu sĩ, vậy liền cho ta ở phía trước dẫn đường, bài trừ khả năng tồn tại phụ trận cả bẫy. Kim thân tu sĩ nhục thân đủ cường đại, lại thêm bọn hắn hùng hậu chân nguyên hộ thể, bình thường phụ trận cạm bẫy không làm khó được bọn hắn. Cầu Kỳ Phúc bốn người cũng không dám có bất kỳ dị nghị, bắt đầu ở phía trước dẫn đội. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn rất nhanh phát hiện bày ra phụ trận cạm bẫy người rất giàu hoạt, bố trí phụ trận phân bố tại loạn thất bát tao vị trí, căn bản là đoán không được nơi nào sẽ tồn tại phụ trận cạm bẫy. Bọn hắn chỉ có bốn cái kim thân tu sĩ, bên người người không có khả năng tụ ở bên cạnh họ, cần tán đến đầy đủ mở mới có thể tìm được chạy trốn người chạy trốn vết tích. Bị yêu cầu không thể giảm mất tốc độ lại tại u ám hoàn cảnh dưới, bọn hắn lại liên tiếp đạp ba cái cạm bẫy, dù cho sớm có đề phòng chuẩn bị, nhưng cạm bẫy loại hình hoàn toàn khác biệt, quả thực là khó lòng phòng bị. Lập tức lại chết 7 người, kẻ thụ thương đều khó mà tính toán. Mà bị 4 cái kim thân tu sĩ bài trừ cạm bẫy, mới chỉ có 1 cái. Tốc độ của bọn hắn không thể không thật to chậm lại xuống tới. Cầu Kỳ Phúc 4 cái kim thân tu sĩ cảm thấy rất bị đè nén, đồng thời rất nôn nóng, nếu là còn tiếp tục như vậy, người đều không biết chạy đi đâu. Mà lão giả tóc trắng sắc mặt càng ngày càng âm trầm đáng sợ. Nhưng ở đạp nhiều như vậy phụ trận cạm bẫy sau đó, những cái kia truy tìm dấu vết đám võ giả đều sợ, vô luận như thế nào thúc giục, đều chỉ là không nhanh không chậm bài trừ cạm bẫy, tìm kiếm vết tích. Cầu Kỳ Phúc bọn hắn liền tính lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem tất cả dưới tay giết chết, từ đó chính mình đi đem người tìm ra đến. Để bọn hắn chậm rãi tìm, chúng ta bốn cái trước tản ra hướng phía trước thử thời vận, nàng bố trí phụ trận chẳng lẽ liền không cần thời gian sao? Kỳ Tu Vĩnh trầm giọng nói ra, nàng trốn được không xa, khả năng ngay tại phụ cận đây. Cầu Kỳ Phúc, Hách Vũ, Thường Cao Bình ba người đều là gật đầu đáp ứng. Bọn hắn thực tế là vô pháp, cái kia lão giả tóc trắng biểu lộ quả thực là hận không thể nuốt sống bọn hắn, rời đi trước dây vào tìm vận may cũng tốt. Thế là Cầu Kỳ Phúc bốn người thi triển thân pháp, chia bốn phương tám hướng thăm dò. Nhưng không bao lâu, trong hoang dã đột nhiên vang lên thê lương gào thét âm thanh, là Thường Cao Bình bên kia. Cầu Kỳ Phúc, Kỳ Tu Vĩnh, Hách Vũ ba người thi triển thân pháp hối hả chạy qua. Bọn hắn chạy vội tới thời điểm, lão giả tóc trắng cũng là vừa vặn đuổi tới. Bốn người trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thường Cao Bình chết. Thường Cao Bình đầu bị bổ xuống, đầu thi tách rời, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Lão giả tóc trắng trước hết nhất phản ứng lại, hắn khẽ vươn tay, bốn phía rơi ra màu đen bông tuyết, nhưng hắn rất nhanh phát hiện không có người tại, cái kia kẻ giết người đã rời đi. Bốn người đều là kinh nghiệm phong phú đạo cảnh tu sĩ, không dám tùy tiện đi đụng vào Thường Cao Bình thi thể, bọn hắn chỉ là liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí dò xét một phen, xác nhận Thường Cao Bình thi thể không có lưu lại cả bấy, mới túi đầu kiểm tra. Không có mặt khác vết thương, là bị người trực tiếp chặt xuống đầu chết đi. Hách Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm. Trên mặt của hắn còn sót lại khó có thể tin ý sợ hãi, bởi vì theo Thường Cao Bình phát ra thê lương tiếng la lại đến bọn hắn chạy đến, chẳng qua là qua mấy tức thời gian, người kia lại có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong giết chết Thường Cao Bình, vậy liền có thể giết chết bọn hắn ba cái kim thân tu sĩ bên trong bất kỳ một cái nào. Có phải hay không là lợi hại gì quái gì làm? Cầu Kỳ Phúc sắc mặt khó coi hỏi. Chớ nhìn bọn họ tại hoang dã trong đêm tối hoạt động, nhưng đều trong lòng minh bạch, hoang dã đối kim thân cảnh tu sĩ đến nói đồng dạng là 10 phần nguy hiểm địa phương. Túi trữ vật bị lấy đi, không phải là quái gì làm? Lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói. Còn lại ba người lúc này mới lưu ý đến Thường Cao Bình túi trữ vật không thấy, cái kia xác thực khả năng rất lớn là người làm. Chỉ là ai có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong giết chết Thường Cao Bình? Cô bé kia cùng đôi phu phụ kia tuyệt đối không có khả năng có bực này bản sự, Thường Cao Bình thực lực tại kim thân cảnh bên trong cũng không tính là yếu, ngắn như vậy thời gian, người này tuyệt đối là cao thủ, thậm chí khả năng rất lớn là phụ chủng cảnh cao thủ. Vừa nghĩ tới là phụ chủng cảnh cao thủ, ba người đều sinh ra lùi bước chi ý, một cái nút trong bóng tối dòm ngó bọn hắn phụ chủng cảnh cao thủ, ai không cảm thấy sợ hãi? Hạng người giấu đầu lòi đuôi, mạnh hơn cũng có hạng. Lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục tìm, vô pháp đem đôi phu phụ kia tìm được, sau khi trở về, các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Lão giả tóc trắng nói lời, Cầu Kỳ Phúc ba người bận bịu lên tiếng là, nhưng bọn hắn tâm tư lưu động, liền tính nhiệm vụ thất bại, sau khi trở về bất quá là trùng điệp trừng trị một phen, nhưng nếu là lại tìm đi xuống, nói không chừng lúc nào liền đến phiên bọn hắn giống như Thường Cao Bình dạng này chết mất. Lão giả tóc trắng sắc mặt tâm trầm, hắn đương nhiên minh bạch Cầu Kỳ Phúc ba người khẳng định không dám lại phân tán tìm kiếm các nơi, thậm chí hắn cũng đối loại sự tình này sinh ra hàn ý trong lòng. Có thể trong nháy mắt giết chết một cái kim thân cảnh tu sĩ, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn cũng liền có thể miễn cưỡng có thể làm được. Cái này cho thấy đối thủ kia quả thật có phụ chủng cảnh thực lực, đối phương ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng. Lần này muốn bắt được đôi phu phụ kia chỉ sợ khó khăn. Lão giả tóc trắng tâm tình nặng nề nghĩ, bọn hắn đương nhiên không cách nào tưởng tượng, đây là một lần ám tập, Chu Phàm lợi dụng ẩn hình thuấn di tới gần Thường Cao Bình, chờ Thường Cao Bình phát hiện thời điểm, hắn Long Thần Ngự đã dùng ra, đem Thường Cao Bình cầm cố lại, lại sau đó liền là đạo thức quý nhất, thuận lợi đem Thường Cao Bình đầu bổ xuống. Giết chết Thường Cao Bình, hắn lại cấp tốc thuấn di rời đi. Hắn không tiếp tục dừng lại, mà là lấy ra tham nhân bản, xác nhận Tiểu Liễu cùng cha mẹ ba người đại khái vị trí đổi tới. Hắn không có tiếp tục lưu lại tìm cơ hội ám sát mặt khác ba cái kim thân tu sĩ, bởi vì loại sự tình này khả nhất bất khả nhị, đối phương cái này biết rõ, khẳng định sẽ có phòng bị, nói không chừng sẽ còn thiết lập ván cục muốn dẫn hắn đi ra. Giết chết một cái đã đưa đến đầy đủ chấn nhiếp hiệu quả. Những người kia đoán chừng sẽ bị thật to kéo chậm bước chân, không có khả năng một mực theo sát phía sau. Chu Phàm một đường chạy như điên, hắn một người muốn tìm Tiểu Liễu cùng cha mẹ tung tích, từ đó chính xác phán đoán vị trí của bọn hắn, đây là chuyện không thể nào. Hắn chỉ là muốn xác nhận Tiểu Liễu cùng cha mẹ ba người không có chệ hướng hắn dự đoán phương hướng, bằng không hắn chỉ có thể chờ đợi Tiểu Liễu chân khí hao hết, đi cái kia bên trong dãy núi vị trí cũ lại tìm. Vì lẽ đó hắn chỉ là một đường chạy như điên, lợi dụng nhị thức lắng nghe, thử thời vận hy vọng có thể trước thời hạn nghe được cha mẹ bọn hắn. Nhưng cũng tiếc, đây là trong đêm tối, bóng tối quái dị, tại hoang dã đêm tối hoạt động quái dị phát ra thanh âm cũng không ít, hắn mượn dùng nhị thức phán đoán sai nhiều lần. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, thả chậm tốc độ, đi theo Tiểu Liễu phía sau bọn họ, để phòng phía sau kẻ rượt đuổi theo mà không biết. Tiểu Liễu có học thuấn di cấp thân pháp, nhưng nàng mang theo cha mẹ hai người, lại tăng thêm chân khí hồi phục tốc độ bình thường, thuấn di cấp thân pháp đều sẽ bị thả chậm không ít, bằng không những cái kia kẻ rượt đuổi muốn một mực dán tại Tiểu Liễu phía sau bọn họ cũng không dễ dàng. Chu Phàm đối với cái này lòng dạ biết rõ, hắn nhìn xem tham nhân bản hắc châm một mực chỉ hướng dãy núi phía tây, trên mặt lộ ra nét mừng, nhìn như cha mẹ bọn hắn sẽ không lại cải biến phương hướng. Hắn liên tiếp quay đầu quan sát, dùng nhị thức chú ý lắng nghe, xác nhận những người kia bị bỏ xa, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đuổi theo, tại đoán chừng cha mẹ bọn hắn đã theo dãy núi phía tây sau khi đi vào. Hắn mấy cái thuần di, liền đi vào bên trong dãy núi. Bên trong dãy núi tĩnh lặng không tiếng động. "Tiểu Quyền, Tiểu Quyền." Chu Phàm la lên mấy tiếng, không có người đáp lại. "Chủ nhân nhà ngươi hướng phương hướng nào đi rồi?" Chu Phàm hỏi trên bờ vai Tiểu Tiểu Quyền. Tiểu Tiểu Quyền tay một ngón tay chỉ rừng cây đông bắc một bên. Chu Phàm lập tức vui mừng, Tiểu Quyền đi cái hướng kia đúng là hắn dự đoán đã thông báo địa điểm đặt chân. Hắn lập tức thuần di hướng cái hướng kia đuổi theo, hắn dọc theo đường đi đều rất cẩn thận không có lưu lại bất kỳ vết tích, dù sao hắn nhưng là biết phía sau những người kia rất am hiểu cách truy tung. Rất nhanh hắn liền thấy tại trong rừng cây buôn tẩu nhảy vọt Tiểu Tiểu Quyền. "Vâng thưa chủ nhân trở về." Tiểu Quyền cùng Mặc Mặc ngồi tại tiểu muội đầu chó bên trên, quay đầu trở về mừng lớn nói. Tại Tiểu Quyền bên cạnh, một thanh đại hoàng dù theo trong không khí đột nhiên nổi lên, dù xuống là một mặt ngạc nhiên Tiểu Liễu cùng cha mẹ. "A Phạm." Ba người đều là không hẹn mà cùng la lên. Chu Phạm nhìn xem cha mẹ ba người, trong lòng của hắn cay mũi kèm chút nước mắt chảy ròng, hắn tại trước đây không lâu thế nhưng là gặp được cha mẹ cùng Tiểu Liễu thi thể, bây giờ nhìn thấy bọn hắn còn sống, cảm xúc khó tránh khỏi kích động. Chỉ là bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Chu Phàm mang theo mọi người tới hắn dự đoán bố trí sân gốc, kích hoạt lên phụ trận, hắn vội vàng lấy ra đan dược cho Tiểu Liễu, để nhanh đến cực hạn Tiểu Liễu ngồi xuống vận công nghỉ ngơi. Sơn gốc này đã rời xa dãy núi, tại một đường cẩn thận che giấu dấu vết hoạt động phía dưới, những người kia muốn lại tìm được đến cũng không dễ dàng. Bất quá Chu Phàm cũng không có tính toán ở đây đợi lâu đi xuống, chờ Tiểu Liễu khôi phục một chút, bọn hắn liền sẽ rời đi rời xa nơi này, về phần đi nơi nào, hắn đã cùng thực phụ liên lạc qua, dự định trước hết để cho cha mẹ Tiểu Liễu bọn hắn đi Hủ Cốt Đầm Lầy bên kia trước ở lại. Đoạn đường này may mắn mà có Tiểu Liễu, nàng một đứa bé làm bảo hộ chúng ta, quá khó khăn. Nương Quế Phượng có chút đau lòng nói. Chu Phàm đi qua hỏi thăm mới biết được sự tình đại khái đi qua, lúc ấy Tiểu Liễu ngay tại trong nhà hắn, thông qua nàng cái kia sủng vật gà mái vô ý phát hiện những người kia vụng trộm mai phục tới, nàng biết rõ sự tình không ổn, ngay lập tức liền sử dụng theo son phấn nơi đó được đến ẩn hình ký cụ, đưa nàng cùng cha mẹ thân ảnh của hai người biến mất. Tại những người kia không có tìm được người rời đi sau đó, những người kia có thể tiềm nhập trong thôn lại là hướng về phía bọn hắn tới, Tiểu Liễu phán đoán những người kia rất mạnh, trong thôn võ giả không phải là đối thủ sau đó. Cha Chu Nhất Mục liền quyết định mang theo nương rời đi, nhưng Tiểu Liễu không yên lòng, nàng lại là võ giả, liền khăng khăng theo tới. Nàng liền mang theo cha mẹ hai người từ trong thôn bụng trộm rời đi, không nghĩ tới vừa chạy ra đến, những người kia liền phản ứng lại hướng bọn họ truy sát. Nhưng may mắn Tiểu Liễu trừ trôi này có thể ẩn hình thân thể đại hoàng dù, còn có không ít nàng sư phụ son phấn đưa cho nàng đan dược khí cụ, một đường nguy hiểm liên tục đều bị nàng hóa giải. "A Phàm, đuổi giết chúng ta những người kia là chuyện gì xảy ra?" Chu Nhất Mục mặt mang sầu lo hỏi. "Cha, khả năng liền là ngươi trước kia đề cập qua những người kia phải tới." Chỉ là ta cũng không biết bọn hắn là thế nào tìm tới chúng ta. Chu Phàm mịt mờ nhắc nhở. Chu Phàm bây giờ thậm chí không dám nhắc tới Chu gia tử địch bốn chữ, hắn không biết đến tột cùng là chính mình nơi này xảy ra vấn đề, vẫn là xảy ra vấn đề ở đâu, để những người kia phát hiện bọn hắn tồn tại. Nhưng tóm lại, khả năng rất lớn là cái kia cái gọi là Chu gia tử địch. Là bọn hắn. Chu Nhất một sắc mặt biến hóa, hắn lại liếc mắt nhìn ngay tại nghiêm túc vận công khôi phục Tiểu Liễu, hạ giọng nói, "A Phàm, bọn hắn tìm không thấy chúng ta, có thể hay không tìm đại Liễu bọn hắn phiền phức?" Nếu là bởi vì hắn Chu gia chuyện hại đại Liễu phu phụ, Chu Nhất Mục chỉ sợ cả đời đều sẽ ở vào ấy nấy bên trong. "Cha, ngươi yên tâm, bọn hắn một mực đuổi tại chúng ta đằng sau, không có khả năng nhanh như vậy liền biết tiểu Liễu lai lịch, đợi lát nữa ta liền đi đem đại Liễu thúc bọn hắn theo thôn mang ra." Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, không thể không nói, nếu không phải Chu Nhất Mục nhắc nhở, hắn đều kém chút quên đại Liễu phu phụ. Những người kia nếu là thật tìm không được phụ mẫu, nói không chừng sẽ quay đầu nghĩ cách điều tra tiểu Liễu lai lịch, từ đó đem đại Liễu phu phụ cho bắt lấy đến. Tiểu Liêu rất nhanh liền khôi phục lại, nàng nghe được Chu Phàm cùng Chu Nhất Mục ở giữa nói chuyện, trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ lo lắng. Chu Phàm an ủi nàng vài câu, liền để bọn hắn tiếp tục lên đường, hướng Hủ Cốt Đầm Lầy phương hướng mà đi. Hoang dã như thế lớn, những người kia một khi mất dấu, muốn lại tìm đến cha mẹ bọn hắn liền không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa thực phụ chính mang theo nàng quái dị đang đuổi tới trên đường, duy nhất sợ liền là dọc đường khả năng gặp phải mạnh mẽ đại quái dị, nhưng chỉ cần tránh đi quá nguy hiểm khu vực, có Tiểu Liễu, Tiểu Quyển, Tiểu Muội còn có Mặc Mặc tại, bình thường quái dị cũng không thắng được các nàng. Chu Phàm suy nghĩ một lần xác nhận không có vấn đề sau đó, hắn quay người thuấn di rời đi, hướng về phần thung lũng mà đi. Chương 1239, Tổ phụ tổ mẫu. Chương 1239, Tổ phụ tổ mẫu. Chu Phàm nguyên bản còn lo lắng đối phương sẽ so với hắn nhanh hơn đến Tam Khâu thôn, nhưng hắn đi vào Tam Khâu thôn lúc rất thuận lợi tìm được Đại Liêu phu phụ, hắn còn nhỏ tâm xác nhận một cái, Đại Liêu phu phụ cũng không phải là người khác ngụy trang trang phục biến hóa ra tới, hắn lập tức liền mang đi Đại Liêu phu phụ. Rời đi Tam Khâu thôn lúc, Chu Phàm cho Lỗ Khôi bọn hắn lưu lại một phong thư, ngụy trang thành Chu Phàm bằng hữu thân phận nói cho bọn hắn, Tiểu Liễu bọn hắn đều bị an toàn cứu trở về, để bọn hắn không cần lo lắng, còn để bọn hắn đề phòng kẻ ngoại lai. Chu Phàm chỉ là cho người trong thôn để tỉnh một câu, trên thực tế hắn năng lực có hạn, cũng không chiếu cố được quá nhiều, nhưng những người kia hình như rất sợ bọn hắn thân phận bạo lộ ra, nghĩ đến sẽ không đối thôn làm cái gì. Chu Phàm mang theo Đại Liễu phu phụ, vô pháp đi được quá nhanh, hắn thông qua tin tức phủ, cho đến giữa trưa mới cùng thực phủ, Tiểu Quyển các nàng tại một bãi cỏ bên trên tập hợp một chỗ. Đây là Tiểu Quyển cha mẹ bọn hắn tại cùng thực phụ tụ hợp cùng một chỗ, lưu tại chỗ chờ Chu Phàm, Chu Phàm mới đuổi kịp bọn hắn. Tiểu Liễu nương nàng Chu Xuân Mai gặp được Tiểu Liễu, ôm Tiểu Liễu, tốt một trận oán giận, ngược lại là Đại Liễu chất phác cười cười, hắn cảm thấy nữ nhi làm được rất tốt, cứu Chu đại ca bọn hắn, Chu Nhất Mục phu phụ cũng đi tới cùng Đại Liễu phu phụ nói chuyện. Chu Phàm gãi đầu một cái, nói thực ra, bọn hắn cái đội ngũ này rất quái dị, có người, có lòng, có quân nhân, bên ngoài có thực phủ mang tới càng nhiều quái dị. Thực phủ chỉ đem tới ma cô yêu đều đứng tại một bên khác, ngay ngắn trật tự, không có phát ra cái gì thành âm kỳ quái. Thực phù có chút câu nệ, nàng có vẻ hơi trầm mặc ít nói. Chu Phàm đống nhiên nhớ tới một cái vấn đề rất trọng yếu, hắn nên như thế nào hướng cha mẹ nói thực phù sự tình. Mặc Mặc cũng không cần nói, nàng con nhỏ, nếu để cho cha mẹ biết rõ bọn hắn có một cái tôn nữ là đầu lòng, đoán chừng sẽ chấn kinh không cạn. Nhưng thực phù lớn như vậy, không thể luôn không nói. Tiểu nha đầu, ta định đem ngươi là nữ nhi của ta chuyện nói cho cha mẹ bọn hắn. Chu Phàm nhẹ giọng đối thực phù nói. Thực phù đầu tiên là vui mừng, nhưng nàng rất nhanh lại một mặt khẩn trương nói, Chu Phàm, ta có chút sợ, nếu không vẫn là quên đi. Nàng cảm thấy mình dù sao có được quái dị huyết thống, biết rõ nhân loại rất e ngại quái dị, nàng có thể cảm giác ra Đại Liêu phu phụ cùng Chu Nhất Mục phu phụ đều có chút sợ hãi nàng mang tới quái dị. "Đừng sợ, ngươi quên, ta cũng là quân nhân." Chu Phàm cười ha ha trấn an nói. Đám người bắt đầu hướng Hủ Cốt Đầm Lầy phương hướng tiến lên, thực phụ sở dĩ chỉ đem Ma Cô Yêu, là nàng sử dụng một loại nào đó thích hợp Ma Cô Yêu truyền tống biện pháp tới, bằng không nàng cũng không có khả năng mang theo nhiều như vậy quái dị trong một đêm liền đến vị trí này. Bây giờ đám người muốn đi Hủ Cốt Đầm Lầy, tại không mang theo Đại Liêu phu phụ cùng Chu Nhất Mục phu phụ thuấn di gấp rút lên đường tình huống, ít nhất phải đi 2 đến 3 ngày lộ trình. Ở trên đường, Chu Phàm liền đem thực phụ thân phận nói cho cha mẹ, đương nhiên là có chút chuyện quá dọa người, hắn không có nói tỉ mỉ, chỉ là đơn giản nói cho cha mẹ, thực phụ là hắn cùng quái dị tại ngẫu nhiên tình huống dưới, huyết nục hỗn hợp lại cùng nhau sinh ra hải tử. Sau khi nghe xong Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng hai mặt nhìn nhau, trầm mặc. Thực phụ một mặt thất vọng, nàng sợ Chu Nhất Mục phu phụ không nhận nàng, cái kia đến lúc đó nàng nên làm cái gì? Ở bên nghe được Đại Liễu phu phụ cũng vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Liễu chỉ là hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm, nàng không nghĩ tới Chu Phàm lại có một cái nữa nhi, nhưng nàng trong lòng cũng không có cảm thấy đây là chuyện lớn hơn gì. Chu Phàm mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hắn đồng dạng có chút hơi khẩn trương, thực phụ chỉ là mới bắt đầu, Mặc Mặc hắn còn không dám nói. Nhưng Chu Nhất Mục phu phụ tiêu hóa xong sự thật này, rất nhanh liền lông mày mắt cười mở. "A Phàm ngươi là làm sao vậy? Bây giờ mới nói cho chúng ta biết." Quế Phượng mở miệng oán giận nói, nàng lộ ra nụ cười hiền lành nhìn xem thực phụ, "Tiểu thực phụ, ta là ngươi tổ mẫu." Chu Nhất Mục cũng là một mặt chờ đợi nhìn xem thực phụ, hắn vội ho một tiếng nói, "Quế Phượng, ngươi chớ ép hài tử, chúng ta dù sao lần đầu gặp mặt, hài tử kêu không được cũng là rất bình thường." "Tổ phụ, tổ mẫu." Thực phụ tâm tình buông lỏng xuống, có chút thẹn thùng kêu. "Tổ phụ tổ mẫu liền là gia gia nại nại ý tứ." Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng đều là thật cao hứng, kỳ thật thực phụ trên thân không có quá nhiều quái dị vết tích, bọn hắn không khỏi không thích, liền Chu Nhất Mục đều sụ mặt giáo huấn lên Chu Phàm, nói dạng này chuyện không nên giấu giếm bọn hắn. Chu Phàm không còn gì để nói, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, hắn có chút đánh giá thấp thế giới này mọi người năng lực tiếp nhận, cái này dù sao cũng là cái trải rộng quái dị. Sự tình gì đều có khả năng phát sinh thế giới, mọi người năng lực tiếp nhận cao lạ kỳ. Nghĩ tới đây, Chu Phàm vừa ngắm liếc mắt thần ẩn Tiểu Hắc Long, hắn vẫn là bỏ đi đem Tiểu Hắc Long sự tình nói cho cha mẹ bọn hắn, vẫn là chờ một chút, chí ít chờ Tiểu Hắc Long có thể hóa hình lại nói. Đám người một đường tiến lên, Chu Phàm thỉnh thoảng tuấn di rời đi, kiểm tra đằng sau có hay không truy binh đuổi theo. Dù cho loại khả năng này rất nhỏ, nhưng Chu Phàm cũng không dám chủ quan, dù sao hắn cũng không dám xác định, những người kia là không sẽ nghĩ tới cái gì đặc thủ thuật pháp hoặc khí cụ có thể đuổi tới. Hắn trở về mang đi Đại Liễu phu phụ thời điểm, đồng dạng đem Đại Liêu nhà phòng ở đốt. Thời gian đang trôi qua, rất nhanh trời liền tối xuống. Đám người đồ ăn không cần Chu Phàm hắn lo lắng, thực phụ mệnh lệnh Ma Cô Yêu sớm đã tìm tới các loại quả dại cùng dã thu thịt cung cấp đám người dùng ăn, hoang dã tài nguyên phong phú, hoàn toàn không lo thiếu ăn. Về phần Ma Cô Yêu bày đồ ăn, bọn chúng tự động ra ngoài đi săn. Chu Phàm cùng cha mẹ Tiểu Liễu bọn hắn nói chuyện phiếm, đến đêm khuya lúc, cha mẹ bọn hắn lần lượt nằm ngủ. Nơi đóng quân bên ngoài có ma cô yêu bảy trông coi, bên trong có xua tan bóng tối quái dị phù châu, Chu Phàm cũng yên tâm nằm xuống đi ngủ. Hôm nay phát sinh sự tình thực tế nhiều lắm, tinh thần của hắn cũng mỏi mệt không chịu nổi, rất nhanh liền ngủ thật say. Làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc, thấy được mặt lạnh Chu Tiểu Miêu. "Ngươi không sao chứ?" Chu Tiểu Miêu âm thanh lạnh lùng nói, "Nhưng không liên quan chuyện ta, là thuyền từ đó cản trở. Ta có việc còn có thể xuất hiện ở đây." Chu Phàm tức giận nói, "Ngươi không gian di động không thành công, đem tuổi thọ trả ta." "Đây không có khả năng." Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, "Ngươi muốn trách thì trách thuyền, nếu không phải thuyền nguyên nhân, ta đã sớm thuận lợi đưa ngươi đưa ra ngoài, lại nói liền xem như thời khắc cuối cùng ta bị bức phải rời đi thân thể ngươi, nhưng ta cũng mơ hồ cảm giác được định vị không có vấn đề, ta hẳn là đưa ngươi đưa đến phần thung lũng phụ cận." Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, việc này xác thực trách không được Chu Tiểu Miêu, hơn nữa giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy, cái này tiện hắn đến phần thung lũng một chuyện nhưng thật ra là đã thành công, hắn muốn dùng không thành công lấy cớ cầm lại tuổi thọ của mình, cơ hội là chuyện không thể nào. "Cha mẹ ngươi thế nào? Đây là có chuyện gì?" Chu Tiểu Miêu liếc qua Chu Phàm hỏi. "Bọn hắn không sao, việc này hẳn là cái kia Chu gia tử làm, nhưng ta không rõ bọn hắn là như thế nào tìm được chúng ta Chu gia." Chu Phàm mặt lộ nghi hoặc hỏi, dù sao đã nhiều năm như vậy, bọn hắn nếu là muốn tìm tới đã sớm đi tìm đến mới đúng. "Chẳng lẽ là ta tiến vào đạo cảnh, bị bọn hắn cảm giác được sao?" Chu gia tiên tổ lưu lại ngọc bội không có đưa đến nên có che đậy tác dụng. Chương 1240. Phức tạp thủ đoạn chương 1240, phức tạp thủ đoạn ngươi ngọc bội kia ta kiểm tra qua, không có vấn đề. Chu Tiểu Miêu có chút không vui nói, vấn đề sẽ không xuất hiện ở phương diện này bên trên. "Này sẽ là vấn đề gì?" Chu Phàm nghi ngờ nói, hắn cảm thấy việc này thực tế quá kỳ quái. "Ta đây làm sao biết?" Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nói, "Nếu như những tên kia thật là một mực không từ bỏ truy tìm các ngươi Chu gia, vậy bọn hắn có lẽ là theo phương diện khác tra ra tung tích của các ngươi sai liền sai tại, không nên tại một chỗ dừng lại quá lâu, lại đến lâu, cựu nhân một khi có đầu mối gì, muốn tìm đến các ngươi liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều." "Có lẽ thật giống như ngươi nói vậy." Chu Phàm khẽ gật đầu thở dài nói, "Nhưng muốn di chuyển cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Thế giới bên ngoài, muốn theo một chỗ chuyển tới một địa phương khác hòa tan bảo, rất không dễ dàng. Đương nhiên mẹn mẹn nhằm vào trước kia Chu gia mà nói, bây giờ Chu Phàm muốn đổi cái địa phương lại, sẽ trở nên rất đơn giản." "Thuyền xuất thủ làm cái gì?" Chu Tiểu Miêu sắc mặt bình tĩnh, nhưng nàng tâm tình rất không bình tĩnh, nàng phân hồn bị bức phải về tới trên thuyền sau đó, nàng nổi trận lôi đỉnh chất vấn thuyền, nhưng lại vô pháp được đến bất kỳ hồi phục. "Ngươi muốn biết sao?" Chu Phàm cười nhẹ một tiếng nói, "Cũng không phải không được, ngươi đem 30 năm tuổi thọ trả lại cho ta, ta liền nói cho ngươi biết." "Ngươi xin nói mộng." Chu Tiểu Miêu sắc mặt lập tức nghiêm túc, "Ngươi không nói coi như xong, thuyền lao ra hỏa kia xuất thủ, còn có thể làm cái gì? Ta nghĩ nghĩ cũng biết, nó khẳng định là xuất thủ thay ngươi cứu cha mẹ ngươi." "Hoàn toàn chính xác giống như ngươi nói vậy, đang cứu ta cha mẹ việc này bên trên, mạng thuyền ta ân tình lớn, nhưng ngươi liền không muốn biết quá trình sao? Cái này nói không chừng có thể trợ giúp ngươi hiểu rõ hơn thuyền." Chu Phàm tiếp tục dẫn dụ nói, "Dù sao thuyền lại không nói không thể đem chuyện của nó nói cho Chu Tiểu Miêu, nếu là thật không thể, thuyền hẳn là bây giờ liền đối với hắn đưa ra cảnh cáo, tất nhiên không có, cái kia đại biểu thuyền không có cái gọi là giúp ta hiểu thuyền." Chu Tiểu Miêu sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, "Ta không phải rất tin tưởng ngươi. Vậy ta cho ngươi một chút nhắc nhở, ta gặp qua thuyền, dù cho vậy khẳng định không phải nó chân chính bộ dáng, nhưng ta xác thực cùng nó trao đổi một đoạn thời gian, ta cùng nó nói qua mỗi câu lời nói có lẽ liền tồn tại to lớn giá trị." Chu Phàm chậm rãi nói, "Ngươi gặp qua thuyền, còn cùng nó giao lưu một đoạn thời gian." Chu Tiểu Miêu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Chu Tiểu Miêu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nàng chờ ở trên thuyền thời gian dài như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thuyền, thường thường liền tính giao lưu, cũng bất quá là truyền một đạo ý niệm tới, nàng dám khẳng định đừng nói lấy trước kia chút đăng thuyền giả, liền xem như mặt khác dẫn đạo giả cũng không có khả năng gặp qua thuyền. "Thế nào? 30 năm tuổi thọ ngươi trả lại cho ta, ta liền rõ ràng rành mạch nói cho ngươi, ngươi nếu là không tin, ta có thể lập xuống đạo thể cam đoan việc này tuyệt đối không có nói sai." Chu Phàm lại là nhìn xem ngay tại suy tư Chu Tiểu Miêu nói, "Ta 30 năm tuổi thọ, đối ngươi lại không có cái gì dùng." "Không được." Chu Tiểu Miêu âm thanh lạnh lùng nói, "Ta không phải rất tin tưởng thuyền sẽ cho ngươi lộ ra cái gì quá hữu dụng tin tức, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể dùng ngươi 5 năm tuổi thọ đến đổi với ngươi." "5 năm quá ít, ngươi tốt xấu còn 15 năm tuổi thọ cho ta." Chu Phàm nhíu mày nói, "Có 15 năm tuổi thọ, vậy hắn cũng không cần quá sầu lo chính mình tuổi thọ rất đi mau đến cuối cùng. Nói 5 năm liền 5 năm, kỳ thật ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi cũng muốn lợi dụng ta thay ngươi phân tích thuyền cùng ngươi đối thoại." Chu Tiểu Miêu nói xong không thèm để ý Chu Phàm, nếu là Chu Phàm không nguyện ý, nàng dự định quay người làm chính mình sự tình. "Tốt, 5 năm liền 5 năm, nhưng giống như lời ngươi nói, ngươi đến thay ta phân tích một chút thuyền hành vi." Chu Phàm trong nội tâm cũng xác thực tồn tại rất nhiều không hiểu nghi vấn, thuyền cử động không khỏi quá khả nghi. Chu Tiểu Miêu cong ngón đúng ra, một đoàn màu trắng quang mang hướng về Chu Phàm bay tới, chui vào bên trong thân thể của hắn. Chu Phàm kiểm tra một chút, phát hiện chính mình tuổi thọ biến thành 22, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu không phải hố cha một năm không đến tuổi thọ, bây giờ nhiều thời gian 5 năm, hắn có càng nhiều thời gian đi tu luyện, không cần quá lo lắng. Nhưng nghĩ đến chính mình đã mất đi vất vả được đến 25 tuổi thọ mệnh, khóe miệng của hắn giật giật, bắt đầu nghiêm túc giảng thuật lên Chu Tiểu Miêu theo hắn thân thể rời đi phát sinh sự tình. Đương nhiên hắn giản lược nói cứu cha mẹ quá trình, chỉ là kỹ càng giảng thuật cùng thuyền có liên quan nhất cử nhất động, hắn còn che giấu chính mình là người chuyển kiếp bí mật, cái này cũng không làm trái lời hứa, hắn chỉ cần đem thuyền sự tình nói ra, Chu Tiểu Miêu cũng không hỏi hắn ẩn giấu đi bí mật của mình. Hắn còn hoài nghi mình xuyên qua cùng thuyền có quan hệ, chẳng qua là lúc đó không có cơ hội hỏi liền bị đưa đi, bây giờ tối đa liền là chỉ có thể suy đoán mà thôi. Chu Tiểu Miêu quan tâm hơn chính là thuyền, nàng sau khi nghe xong, trầm mặc không lên tiếng, một lát sau mới nói, ngươi muốn biết cái gì? Ta kỳ quái là dùng thuyền thần thông quảng đại, nó hoàn toàn có càng đơn giản biện pháp thay ta đem cha mẹ cứu ra, nó vì cái gì dùng phao thời gian dạng này phức tạp phiền phức biện pháp? Chu Phàm trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Tại thuyền dưới mí mắt nói thuyền sự tình, cái này không thể không nói là một kiện rất đặc biệt thể nghiệm. Phao thời gian rất phiền phức, thuyền nếu quả như thật muốn giúp đỡ, Chu Phàm không cho rằng muốn dùng phức tạp như vậy biện pháp, hắn lúc ấy nghĩ không ra hỏi, cũng không kịp hỏi. Liên ta biết, có thể chân chính đem thời gian pháp tắc tu luyện ra phao thời gian tu sĩ lắc đắc không có mấy. Chu Tiểu Miêu trầm giọng nói, nhưng thuyền có thể làm được ta không kỳ quái, ta có thể nghĩ tới giải thích, dùng thuyền năng lực, có lẽ dùng phao thời gian phương pháp cùng dùng mặt khác ngươi nói biện pháp đơn giản, đối thuyền tới nói chỉ sợ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đương nhiên cũng có thể là nó cố ý dùng phao thời gian, từ trên người ngươi được đến vật gì đó. Cái này sao có thể? Chu Phàm phủ nhận nói, nó nếu muốn lấy đi ta thứ nào đó rất dễ dàng, không cần thiết thông qua phao thời gian. Hơn nữa ta cũng cảm giác không gian nó thông qua phao thời gian từ trên người ta được đến đồ vật. Chu Tiểu Miêu ánh mắt sáng ngời nói, không, ngươi sai, ngươi không cảm giác được, cũng không đại biểu nó không có đạt được, vật kia khả năng là vô hình, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thuyền sẽ như vậy chú ý một cái đăng thuyền giả, nó tất nhiên ở bên ngoài thế giới vì ngươi xuất thủ, khẳng định là đạt thành mục đích của nó. Chu Phàm giật mình, hắn cảm thấy Chu Tiểu Miêu nói đến có chút đạo lý, có nhiều thứ là vô hình, thuyền liền tính đạt thành mục đích của nó, có lẽ hắn căn bản là khó mà phát hiện. Liên cùng ngươi nhất định phải lấy đi tuổi thọ của ta đồng dạng, ngươi lại dựa dẫm vào ta được đến cái gì? Chu Phàm lập tức hỏi lại. Cái này ta nghĩ không có quan hệ gì với ngươi. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng nói, chúng ta thảo luận là thuyền vấn đề, nếu như ngươi không muốn lại thảo luận việc này, quên đi. Không, ta nghĩ biết rõ càng nhiều. Chu Phàm không tiếp tục thăm dò Chu Tiểu Miêu, hắn lại nói, ngươi nói cái kia khả năng tồn tại, nhưng có thể hay không cũng là giống như nó cho lúc trước ta một chút trợ giúp như thế, nó lần này cũng không có dựa dẫm vào ta lấy đi bất kỳ bẩn gì, mà là nghĩ lấy sau lại để cho ta trả lại loại này hỗ trợ đâu. Ngươi nói không phải là không có khả năng, nhưng ngươi thuyết pháp này không giải thích được lợi dụng phao thời gian loại năng lực này tới giúp ngươi cử động. Chu Tiểu Miêu nói chúng tim đen nói. Chương 1241. Chuyển thế nói đến chương 1241, chuyển thế nói đến Chu Phàm không thể không thừa nhận Chu Tiểu Miêu lời nói có đạo lý riêng, hắn cái kia sau đó đại giới trả lại thuyết pháp quá gấp ép, không giải thích được thuyền dùng phao thời gian phức tạp như vậy thủ đoạn ý đồ. Ngược lại là Chu Tiểu Miêu nói tới thuyền dùng phao thời gian theo chỗ của hắn được đến vật gì đó giải thích có độ tin cậy cao hơn. Theo hắn nơi này được đến vật gì đó. Chu Phàm trái tim khẽ run một cái. Hắn đang nhanh chóng hồi tưởng thuyền cho hắn thiết hạ phao thời gian sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện, nhưng hắn vẫn là nghĩ không ra thuyền được đến thứ gì. Đừng suy nghĩ. Chu Tiểu Miêu mở miệng đánh gãy Chu Phàm suy tư nói, thuyền nếu là không muốn ngươi biết, nó thậm chí có thể giữa bất chi bất giác xóa đi ngươi bộ phận ký ức. Chu Phàm lại là nhíu mày, hắn cảm thấy mình ký ức rất hoàn chỉnh, nhưng giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy, chưa hẳn liền là chân chính hoàn chỉnh. Hắn liền nghĩ tới một cái khác trọng yếu giống vậy vấn đề. Hắn nói, thuyền nói cho ta, nó đọc đến trí nhớ của ta, nhưng nó nói nó chỉ đọc lấy ta tầng nông ký ức, mà không dám đọc đến ta quá sâu tầng ký ức. Ta chú ý chính là, nó nói không dám mà không phải không muốn ngươi nói đây là vì sao? Chu Tiểu Miêu trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị hỏi, ngươi xác nhận chính mình không có nghe lầm? Tuyệt đối không có. Chu Phàm khẳng định nói, hắn lúc ấy nghe trong nội tâm liền rất kinh ngạc, hắn lần đầu tiên nghe nói cái gì tầng sâu ký ức, nhưng hắn không cảm thấy chính mình ký ức có cái gì để thuyền e ngại đổ vỡ. Hơn nữa hắn hỏi thăm tầng sâu ký ức vấn đề lúc, thuyền chuyển hướng chủ đề, hiển nhiên không muốn nói cái này. Nếu như thuyền không phải nói sai, vậy ta có thể đoán được một vài thứ. Chu Tiểu Miêu nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Nàng giống như nhìn xem một cái người xa lạ đồng dạng, thuyền nói tới tầng nông ký ức cùng tầng sâu ký ức, loại thuyết pháp này rất ít gặp, nhưng ta nghĩ nó là sợ ngươi nghe không rõ mà nói như vậy. Chu Tiểu Miêu dừng lại một chút nói, đối với người bình thường mà nói, ký ức liền là ký ức, ngươi khả năng quên đi chuyện nào đó, bất quá quên đi hay là lúc nào liền có thể nhớ tới, đây coi là không là cái gì tầng sâu ký ức, bởi vì ngươi quên chuyện, cũng có thể dùng thuật pháp nhẹ nhõm hồi tưởng lại. Tầng sâu ký ức nếu như ta không để ý tới hiểu sai, cái kia hẳn là bị phong bế mà vô pháp nhớ tới ký ức, loại này ký ức rất là thủ, chỉ có số người cực ít mới có thể có được. Người nào sẽ có được? Chu Phàm hô hấp đều có chút dồn dập. Chuyển thế người. Chu Tiểu Miêu nói, cái gọi là tầng sâu ký ức liền là chỉ trí nhớ kiếp trước, loại này ký ức thường thường rất khó nhớ tới. Ý của ngươi là nói ta là chuyển thế người? Chu Phàm giật mình, hắn phản ứng đầu tiên cảm thấy không có khả năng. Bởi vì hắn là theo một cái thế giới khác tới linh hồn, hắn là mang theo ký ức tới, bây giờ còn nói hắn là chuyển thế người, hắn còn có một cái kiếp trước. Hắn cái kia thế giới liền tu luyện đều không thể làm được, chuyển thế loại sự tình này không phải hẳn là muốn tu luyện tới độ cao nhất định mới có thể làm đến. Ta là nghĩ như vậy, nhưng là không phải thật sự cũng không dám khẳng định. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, bởi vì trừ chuyển thế người, có được cái gọi là tầng sâu ký ức tình huống cơ hồ không có, còn có một loại khả năng là có người bị phong bế ký ức, loại kia miễn cưỡng cũng coi như có thể, nhưng ngươi chỉ có 16 tuổi, kinh lịch quá ít, sẽ không có người có hứng thú phong bế trí nhớ của ngươi. Ta từng nhập thân vào trên người của ngươi, đối ngươi thân thể mỗi một chỗ đều rất rõ ràng. Không có khả năng có tu sĩ phong bế qua trí nhớ của ngươi mà ta một chút cũng không có phát hiện. Đối ta thân thể mỗi một chỗ đều rất rõ ràng. Chu Phàm cảm thấy rất xấu hổ, hắn vội ho một tiếng nói, kia cái gì người mới có thể chuyển thế? đặc biệt là mang theo ký ức chuyển thế. Hắn đối với phương diện này hiểu rất ít, nhưng hắn minh bạch, chuyển thế sự tình cũng không dễ dàng, nếu là dễ dàng tu sĩ cũng không cần sợ hãi tử vong, cùng lắm thì tuổi thọ lấy hết trực tiếp chuyển thế. Người nào đều có thể chuyển thế. Chu Tiểu Miêu mặt lộ cười lạnh nói, nhưng rất ít người có thể thành công, chuyển thế thành công dấu hiệu là có được chính mình ký ức, nếu như là vô pháp mang theo ký ức chuyển thế, cái kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Không có chi nhớ kiếp trước, vậy thì đồng nghĩa với chết rồi. Chu Phàm đối loại thuyết pháp này rất tán đồng, hắn lại kỳ quái nói, người nào đều có thể chuyển thế, người bình thường cũng có thể sao? Trên lý luận có thể. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, chuyển thế sự tình rất phức tạp, nếu không phải thật đến không cách nào lựa chọn tình trạng, không có tu sĩ nguyện ý đi tới bước này, bởi vì chuyển thế ngươi sở tu vi sẽ bị toàn bộ phế bỏ. Hơn nữa tỷ lệ thành công quá thấp, chuyển thế thành công cần làm tốt 3 cái chuẩn bị. Chu Phàm không có ngắt lời, nghiêm túc nghe lấy. Thứ nhất, ngươi nhất định phải nghĩ cách giải quyết thọ quỷ vấn đề, thọ quỷ rất thần bí, nó tiêu ký chính là người tuổi thọ, ngươi nếu là vô pháp giải quyết thọ quỷ, vậy nó sẽ cùng theo ngươi nhân hồn đến ngươi đời sau, đồng thời ngươi thành công chuyển thế, cái kia thọ quỷ sẽ tại ngươi chuyển thế trước tuổi thọ và chuyển thế thân thể tuổi thọ ở giữa lấy nhỏ nhất cái kia với tư cách ngươi tuổi thọ. Chu Tiểu Miêu nói. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nghĩ tới chính mình là đoạn mệnh trùng sư thật, nếu như hắn tuổi thọ rất ngắn là bởi vì kiếp trước chuyển thế không thành công, cái kia hoàn toàn chính xác rất có thể, nhưng hắn lại cảm thấy không đúng, bởi vì hắn là xuyên qua tới. Chẳng lẽ hắn chết đi tiền thân là chuyển thế mà đến, bất quá hắn chết, chính mình kế thừa hắn tuổi thọ, cái kia lại không quá đúng, bởi vì ký ức cùng nhân hồn có quan hệ, thuyền nói tới tầng sâu ký ức, là chỉ hắn, mà không phải chết đi tiền thân. Hắn có chút quấn hồ đồ rồi, nhưng muốn giải quyết thọ quỷ, chỉ có chút ít mấy cái biện pháp có thể làm được, những thứ này xử lý pháp vô nhất không phải rất khó. Tóm lại thọ quỷ không dễ dàng giải quyết, đương nhiên cũng không bài trừ thân thể xuất hiện vấn đề, làm thay mới thân thể, không quan tâm thọ quỷ theo tới chuyển thế, loại này chuyển thế dùng đích sắc rất ít người, đổi thân thể chưa hẳn liền muốn chuyển thế. Chu Tiểu Miêu nói tiếp. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn tập trung lực chú ý yên lặng nghe lấy. Cái thứ hai chuẩn bị, liền là cần nhân hồn tu luyện tới cảnh giới nhất định, dạng này mới có thể tránh miễn chuyển thế lúc nhân hồn xuất hiện nghiêm trọng mài mòn, nếu không liền sẽ triệt để mất đi ký ức, có không ít tu sĩ loại thời điểm này vì để tránh cho ký ức quá bệ bội ảnh hưởng tới nhân hồn chuyển thế, chọn tạm thời phong bế kiếp trước của mình ký ức, mà đạt tới một loại nào đó điều kiện liền sẽ giải phong chính mình ký ức. Muốn chuyển thế sau đó sinh ra đã biết, rất rất ít. Chu Tiểu Miêu bình luận. Cái thứ ba chuẩn bị liền càng đặc thù, chuyển thế chịu thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, là vô pháp chỉ định chuyển thế thân thể, chỉ có thể từ tinh thông vận mệnh cách hoặc bản thân am hiểu vận mệnh cách đến làm ra lần lựa thôi diễn, nhưng loại này thôi diễn làm được cực hạn cũng là tồn tại sự không chắc chắn. Nếu là chuẩn bị không đủ hoặc là vận khí thật không tốt, ngươi khả năng không may chuyển thế trở thành một con lợn hoặc một con chó, như bên cạnh ngươi con chó kia liền rất có thể là một vị nào đó đại năng chuyển thế mà đến. Chu Tiểu Miêu nhìn thoáng qua Chu Phàm nói. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, nhưng tiểu muội bây giờ không phải là khôi phục rất nhiều thực lực sao? Cùng lắm thì sau đó đổi lại cái thân thể. Đó là bởi vì nàng lợi hại, rất nhiều chuyển thế thành một con lợn hoặc một con chó tu sĩ triệt để phế đi, bởi vì trong thiên hạ thích hợp tu luyện sinh linh chủng loại tuyệt không bao quát heo, chó loại hình, heo chó vẫn là không tính quá xui xẻo, một phần bạn thành một con kiến hoặc một gốc cây cỏ. Chu Tiểu Miêu mặt lộ giễu cợt, không hề tiếp tục nói. Chu Phàm dùng mình một cái này chuyển thế không khỏi quá hung hiểm. Vậy ngươi còn nói bất luận kẻ nào đều có thể? Rõ ràng tu vi cao thâm tu sĩ đều rất khó, Chu Tiểu Miêu trước đó nói lời không khỏi quá không hợp thói thường. Chương 1242. Sáng thế thần chương 1242. Sáng thế thần ta nói rõ lý lẽ luận lên bất luận cái gì người đều không có vấn đề, liền xem như người bình thường đều có thể thuận lợi hoàn thành chuyển thế, câu nói này có vấn đề gì? Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói ra, chỉ cần có một cái rất lợi hại tu sĩ hỗ trợ giải quyết thọ quỷ vấn đề, lại ý nghĩ để người bình thường nhân hồn phù hợp chuyển thế yêu cầu, người bình thường đương nhiên cũng có thể chuyển thế. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, nếu là nói như vậy, cái kia xác thực không có vấn đề, hắn không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là quan tâm nói, vậy như thế nào phán đoán một người là chuyển thế tới? Hắn xuyên qua tới tình huống chuẩn xác hơn đến nói tựa như đoạt xá, mà không phải chuyển thế, đoạt xá cùng chuyển thế vẫn là có rất lớn khác biệt. Nhưng bởi vì cái kia tầng sâu ký ức nguyên nhân, Chu Phàm không thể không hoài nghi mình khả năng là chuyển thế tới, cho dù hắn cũng nghĩ không thông hắn làm sao có thể là chuyển thế tới, tóm lại xem trước một chút có hay không biện pháp có thể chứng thực. Nếu như là hoàn chỉnh ta ở bên ngoài, lợi dụng thuật pháp hẳn là có thể xem xét ra ngươi là có hay không thật tồn tại chuyển thế ký ức, nhưng bây giờ liền không có biện pháp. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, nhưng ngươi nếu có thể tìm được tin được đứng đầu tu sĩ cũng có thể làm được. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, làm như vậy chẳng khác nào đem chính mình nhân hồn thả ra cho tu sĩ kia trường khống, tu sĩ kia một ý niệm đều có thể để ngươi đến mất. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, nếu là dạng này hắn cũng không dám mạo hiểm đem chính mình ký ức cho người khác nhìn, liền xem như Chu Tiểu Miêu hắn cũng không dám, đừng nói hắn khả năng sẽ đến mất, liền tính sẽ không nổi điên, hắn có được rất nhiều bí mật, làm sao có thể để người tùy ý nhìn hắn ký ức. Thuyền nhìn, kia là hắn không có cách nào ngăn cản. Trừ cái này liền không có biện pháp sao? Chu Phàm không cam tâm hỏi. Có, ngươi nếu là thật chuyển thế mà đến, vậy chờ ngươi tu vi đạt tới nhất định cấp độ, hẳn là liền sẽ giải trừ ký ức phong ấn. Chu Tiểu Miêu nói, trừ phi kiếp trước ngươi là một người điên, không muốn lại giải trừ ký ức, đem ký ức cho từ bỏ, nhưng nếu là dạng này, vì cái gì còn muốn chuyển thế? Vì lẽ đó loại tình huống này cơ bản sẽ không tồn tại. Vậy cũng chỉ có lợi. Chu Phàm thở dài nói, ta hoài nghi ngươi lợi không được. Chu Tiểu Miêu lại là cười lạnh nói, ngươi là không tin ta có thể đi tới có thể giải trừ chính mình phong ấn ký ức cấp độ sao? Chu Phàm không vui hỏi. Không phải. Chu Tiểu Miêu phủ nhận, nàng đi hướng tứ phương bàn nói, ngươi có hay không nghĩ tới, thuyền nói không dám nhìn ngươi tầng sâu ký ức là vì sao? Chu Tiểu Miêu ngồi tại bên cạnh bàn tiếp tục nói ra, điều này nói do nếu như ngươi thật sự là chuyển thế người, ngươi chuyển thế ký ức tồn tại đại bí mật, dạng này ký ức nói không chừng cùng thuyền có quan hệ, ngươi cảm thấy ngươi có thể dễ dàng như vậy nhìn thấy sao? Chu Phàm giật mình, hắn chỉ suy tính giải thích như thế nào trừ chuyển thế ký ức, thật là có chút sơ sót vấn đề này, hắn thật có được đáng sợ như vậy ký ức sao? Chu Tiểu Miêu đưa tay đặt ở tứ phương trên bàn gõ gõ, trên bàn xuất hiện một chén, cái chén chứa trắng cháo chất lỏng, nàng cầm lên uống một hớp nói, liền tính ngươi là một cái chuyển thế người, nhưng thế gian cũng không phải không tồn tại chuyển thế người, ngươi cảm thấy một cái chuyển thế người đáng giá thuyền tốn nhiều như vậy tâm tư chú ý sao? Vì lẽ đó phía trên thuyết pháp nếu như không có đoán sai, ngươi khả năng không phải một cái bình thường chuyển thế người. Chu Phàm túi đầu nhìn xem hai tay của mình, trầm mặc một chút nói, chẳng lẽ ta kiếp trước là sáng tạo thế giới này tất cả thần? Chu Tiểu Miêu khinh bị liếc một cái Chu Phàm, người này thật không xấu hổ. Nhận Chu Tiểu Miêu khinh bị, Chu Phàm vội ho một tiếng nói, ngươi cảm thấy đây không có khả năng sao? Ngươi có thấy cái gì so thuyền lợi hại hơn tồn tại sao? Nếu như thuyền cũng không dám nhìn ta chuyển thế trước ký ức, vậy rất có thể là sáng thế thần. Không có thần, lại càng không có cái gì sáng thế thần. Chu Tiểu Miêu lạnh mặt nói, một chút tự xưng là thần gia hỏa, chẳng qua là một chút tu vi cao cường tu sĩ mà thôi. Đương nhiên ngươi nếu là không biết xấu hổ muốn đem chính mình danh tự cải thành sáng thế thần, cái kia cũng không ai có thể ngăn được ngươi. Có thể ta tiếp trước đến tuột cùng có cái gì đặc biệt? Bị Chu Tiểu Miêu như thế phủ nhận, Chu Phàm bất đắc dĩ nói, kỳ thật hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này của mình rất hoang đường. Ta đây làm sao biết? Chu Tiểu Miêu nhàn nhạt nói, nàng lại nhấp một miếng cái chén chất lòng nói, cái này khiến bên mồm của nàng đều nhiễm một tầng trắng cháo. Vậy ngươi biết ta cùng thuyền gặp mặt chính là địa phương nào sao? Chu Phàm quyết định buông xuống chuyển thế người cái này tạm thời vô pháp đạt được kết quả vấn đề, mà là kỹ càng miêu tả lên cái kia màu sắc dòng sông cùng màu xám thuyền. Chu Tiểu Miêu một mực tại nghiêm túc nghe lấy, chờ Chu Phàm sau khi nói xong, nàng lắc đầu nói, ta trong ký ức từ trước tới nay chưa từng gặp qua chỗ như vậy, nghe có chút giống như gian vực, nhưng gian vực lại không có cái gì dòng sông tồn tại. Ta có chút hoài nghi ngươi thấy không phải chân thực địa phương, những cái kia bất quá đều là thuyền để ngươi nhìn thấy huyễn tượng. Huyễn tượng à? Chu Phàm có chút nhíu mày nói, nếu như không phải huyễn tượng, là chân thật tồn tại dạng này địa phương, ngươi cho rằng sẽ là địa phương nào? Nếu có biện pháp có thể tìm được chỗ như vậy, nói không chừng có thể tìm được liên quan tới thuyền manh mối. Chu Tiểu Miêu lại nghiêm túc suy tư một chút nói, khả năng này là một cái tiểu không gian, nhưng vẫn là khó mà phán đoán, bởi vì liền xem như chân thực, thuyền cũng có thể nghĩ cách che phủ lên bộ phận đồ vật, không cho ngươi thấy nó không muốn để cho ngươi thấy. Bất quá đây quả thật là khả năng là một đầu manh mối, ngươi sau khi ra ngoài có thể nghĩ cách tra cứu một cái điện tịch loại hình đồ vật. Quả nhiên không thể ôm lấy hy vọng quá lớn. Chu Phàm bỏ xuống vấn đề này, hắn lại hỏi, thuyền muốn từ trên người ta được cái gì, vì cái gì không nguyện ý nói thẳng? Dạng này ấp a ấp đúng có ý gì? Bởi vì nó đầu óc có bệnh. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh xuống nói, đây cũng là để nàng cảm giác rất căm tức vấn đề, ta không cho rằng có cái gì có thể uy hiếp được thuyền lao ra hỏa này, nó cái gì cũng không nguyện ý nói, chỉ có thể là nó đầu óc có bệnh. Chu Phàm cảm nhận được Chu Tiểu Miêu hoang khí, nhưng hắn cũng không dám giống như Chu Tiểu Miêu như thế tại thuyền nhìn chăm chú mắng thuyền, hắn nói, thuyền còn nói tại trên người ta lưu lại phao thời gian là bước lên cực lớn nguy hiểm. Ngươi cảm thấy cái này có thể hay không cùng nó không chịu nói thẳng có liên quan? Ta không cho rằng dùng thuyền năng lực thiết hạ phao thời gian sẽ có cái gì phong hiểm. Chu Tiểu Miêu đem trong chén đổ vật hoàn toàn uống vào, cái này đồng dạng là nói không thông địa phương, hoặc là nó căn cứ vào một loại nào đó không biết nguyên nhân không dám lung tung ảnh hưởng thế giới bên ngoài. Nói đến đây, Chu Tiểu Miêu sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, nàng thần tốc hồi tưởng một lần mới ngẩng đầu lên nói, ta lên thuyền lâu như vậy, thuyền lao ra hỏa này ta chỉ gặp qua nó ảnh hưởng qua thế giới bên ngoài một lần, ngươi gặp qua mấy lần? Chu Tiểu Miêu nói một lần cũng không bao quát Chu Phàm lần này. Hai lần. Chu Phàm suy nghĩ một chút hồi đáp, trừ lần này phao thời gian, còn có một lần là lòng chủ nhập thân vào trên người ta, làm thoát đi vẽ một đạo phù, về sau đạo phù kia vô cớ hỏng mất, ta không dám khẳng định là thuyền tại từ đó cản trở. Vậy sẽ không có sai. Chu Tiểu Miêu nhẹ giọng lẩm bẩm, thuyền không dám đối bên ngoài thế giới làm ra quá nhiều can thiệp. Chương 1243. Lựa chọn trở về chương 1243, lựa chọn trở về thuyền không dám đối bên ngoài thế giới làm ra quá nhiều can thiệp. Vì cái gì đây? Chu Phàm hỏi. Không biết, không biết. Chu Tiểu Miêu ánh mắt lấp lóe nói, ta cũng nghĩ không thông, bất quá cái này không có cái gọi là, chỉ cần biết nó đối bên ngoài thế giới không dám làm quá nhiều can thiệp, vậy liền rất khá. Tốt chỗ nào? Chu Phàm không hiểu hỏi. Ngươi không hiểu, cái này đối ta những thứ này muốn chạy trốn thuyền khống chế dẫn đạo giả đến nói rất trọng yếu. Chu Tiểu Miêu khôi phục bình tĩnh nói, nếu là nó có thể đối bên ngoài thế giới làm ra quá nhiều can thiệp, vậy ta chạy đi, nó lại đem ta bắt trở về làm sao bây giờ? Chu Phàm sắc mặt trở nên tế nhị, Chu Tiểu Miêu nói rất có đạo lý, chuyện này với hắn đồng dạng có chỗ tốt, dù sao hắn sau đó nếu là chỉ muốn thoát khỏi thuyền khống chế, thuyền không dám tùy tiện ở bên ngoài thế giới làm những gì chuyện, vậy hắn tính an toàn đồng dạng sẽ cực kỳ gia tăng. Dù cho mạn thuyền hắn không ít việc, nhưng ở không rõ ràng thuyền mục đích trước, đối thuyền hắn vẫn là bảo lưu lại nhất định đề phòng. Chu Phàm lại cùng Chu Tiểu Miêu thảo luận một hồi, cuối cùng nhìn xem thảo luận không ra cái gì, Chu Phàm mới dừng lại tra hỏi, mà là đi tới một bên chính mình suy tư. Cùng Chu Tiểu Miêu thảo luận để hắn được đến rất nhiều có giá trị manh mối, nếu không phải Chu Tiểu Miêu, hắn căn bản không có khả năng biết rõ chuyển thế người sự tình. Nhưng hắn thật giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy là chuyển thế người sao? Chu Phàm cũng nói không rõ ràng, nhưng hắn hy vọng không phải, hắn không muốn không lý do lại thêm ra một đoạn trí nhớ kiếp trước, đặc biệt là đoạn này trí nhớ kiếp trước hình như rất đặc thù, nhưng đây không phải hắn có thể quyết định. Chu Phàm theo trên thuyền sau khi rời khỏi đây, Chu Tiểu Miêu nhẹ nhàng trong nháy mắt, sương mù xám nhấp nhô, tạo thành từng cái huyền ảo phù văn, nàng tại thôi diễn. Nhưng rất nhanh nàng liền bực bội phất phất tay, phù văn tản đi, tính tình của nàng xưa nay đi thẳng về thẳng, thôi diễn chi thuật một mực không phải nàng am hiểu sự tình, nàng vô pháp suy tính ra cái gì đến. Chuyển thế người, vô mệnh người, Chu gia huyết mạch. Nàng nhẹ giọng tự nói, sắc mặt trở nên lạnh lùng, bởi vì nàng bài trừ vô mệnh người quấy nhiêu tuyển hạng về sau, nghĩ đến một cái rất đáng sợ suy đoán. Nàng tức giận đến toàn thân run rẩy lên, cúi đầu nhìn xem bong thuyền nghiêm nghị nói, chẳng lẽ kiếp trước của hắn là cái kia cầu vật? Nói cho ta một đáp án, ngươi muốn cái gì chúng ta có thể thương lượng. Nàng vốn có cho rằng sẽ không trở về đến đáp, nhưng thuyền rất nhanh liền trả lời, thuyền phủ nhận suy đoán của nàng. Nàng thở phào một cái, nhưng lại cảm thấy một trận thất lạc. Cảm ơn ngươi nói cho ta đáp án, ngươi muốn cái gì? Chu Tiểu Miêu hỏi, nàng cũng không nguyện ý thiếu thuyền lão gia hỏa này bất kỳ vật gì. Nhưng thuyền trước nói cho nàng đáp án, nó yêu cầu nếu là quá mức, nàng cũng sẽ không đồng ý, chỉ là thuyền yêu cầu gì đều không nhắc tới. Nó liền tựa như đơn thuần muốn nói cho Chu Tiểu Miêu sự thật này. Chu Tiểu Miêu đợi một hồi không có chờ đến thuyền đưa yêu cầu, nàng nhíu mày nói, ngươi nói cho ta đáp án, chẳng lẽ là sợ ta giận chó đánh mèo làm khó hắn sao? Thuyền không có trả lời. Như thế lại là qua mấy ngày, Chu Phàm đã mang theo cha mẹ bọn hắn theo thực phù về tới Hủ Cốt Đầm Lầy. Hủ Cốt Đầm Lầy triệt để thành ma cô yêu địa bàn, lão nhân bị những cái kia Hủ Cốt Đầm Lầy mạnh mẽ đại quái dị đã sớm bị thực phù hoặc cưỡng chế di rời hoặc giết chết. Hủ Cốt Đầm Lầy rất nhiều nơi đều tràn ngập chướng khí, cũng không thích hợp nhân loại ở lại, nhưng bọn hắn người không nhiều, có thể tìm được một cái không có chướng khí địa phương an tâm ở lại. Làm phong ngừa gió thổi biến hóa, mang theo chướng khí bay tới, Chu Phàm lại hao tâm tổn trí ở trùng quanh thiết hạ phụ trận, gieo xuống linh thực, cải thiện cha mẹ bọn hắn ở lại hoàn cảnh. Những thứ này phụ lục khí cụ rất nhiều đều đến từ hắn dùng lớn xám trùng cùng Chu Tiểu Miêu hối đoái mà đến. Thực phu lại phái một đám thảo tử quyệt đến hộ vệ Chu Nhất Mục bọn hắn an nguy. Có thảo tử quyệt tại, liền không sợ có mắt không mở quái dị xâm nhập nơi ở, quấy rầy Chu Nhất Mục bọn hắn. Chu Phàm có chút bận tâm chính là, Bạch Lanh Tôn lại đột nhiên trở về, nếu là hắn tại Hủ Cốt Đầm Lầy đương nhiên không cần lo lắng vấn đề này, nhưng hắn không có khả năng một mực lưu tại Hủ Cốt Đầm Lầy, hắn còn muốn rời đi. Đặc biệt là tại xác nhận những người kia không có khả năng lại tìm đến cha mẹ bọn hắn sau đó, hắn liền kế hoạch rời đi. Cái này mấy ngày đang đổi kèm cha mẹ bọn hắn bên ngoài, Chu Phàm vẫn suy nghĩ tại việc này sau khi phát sinh, hắn sau đó nên làm như thế nào. Chu gia tử địch hiển nhiên là phát hiện Chu gia phát hiện hắn tồn tại, hơn nữa biết rõ hắn trở thành Tiêu Lôi Châu Trinh Bắc Sứ, đây hết thảy đều bị điều tra đến rõ ràng. Cho dù là tương đối mặt ngoài điều tra, nhưng cũng đủ làm cho hắn cảm nhận được Chu gia tử địch cường đại, dù sao những người kia biết rõ hắn vẹn vẹn tiến vào đạo cảnh không lâu tu sĩ, đều có thể phái ra 4 cái kim thân tu sĩ tăng thêm một cái phụ chủng cảnh tu sĩ cường đại như vậy trận doanh. Hắn hiện tại cũng không biết đối thủ là ai. Nhưng những người này tận lực che giấu tung tích, không dám để cho bất luận kẻ nào biết rõ thân phận của bọn hắn, cái này đủ để chứng minh một vài vấn đề. Chu Nhất Mục đề cập qua, Chu gia tiên tổ lưu lại tin tức nói tử địch không phải đại ngụy hoàng thất, nhưng lại đề cập đại ngụy không ngã, tử địch liền sẽ một mực tại. Đầu tiên không phải đại ngụy hoàng thất, Chu Phàm trước tiên là cầm thái độ hoài nghi, nhưng bây giờ hắn cảm thấy không thể nào là đại ngụy hoàng thất, bởi vì nếu như là đại ngụy hoàng thất, không cần thiết làm được như thế ẩn ấp. Đại ngụy hoàng thất đại khái có thể không có bất kỳ cái gì lý do phát xuống chiếu lệnh, đem Chu gia định nghĩa vì phản địch, trực tiếp phái ra cao thủ đuổi tận giết tuyệt, cũng không có bất kỳ cái gì thế lực dám che chở Chu gia. Tại đại ngụy, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chống đỡ hoàng quyền. Không phải đại ngụy hoàng thất, vậy liền giống như hắn trước kia chỗ suy đoán như thế, khả năng là cùng đại ngụy hoàng thất thậm chí đại ngụy có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục thế lực. Này sẽ là cái gì thế lực đâu? Chu Phàm nhất thời không đoán ra được, nhưng có kiện chuyện đặc biệt, cái kia thế lực hành chuyện như thế ẩn nấp, nó hiển nhiên là không muốn thế lực khác hoặc quan gia biết rõ việc này, hắn cảm thấy không quá tựa như sợ hai trái với đại ngụy luật pháp, mơ hồ hình như vẫn tồn tại những yếu tố khác. Chu Phàm không có tiếp tục vọng làm phỏng đoán, những thứ này có thể chậm rãi điều tra. Hắn quyết định về Nghi Loan Ti tiếp tục làm hắn Trinh Bắc Sứ, bởi vì cái kia Chu gia tử địch không dám quang minh chính đại giết hắn, bằng không liền sẽ không nghĩ đến trước bắt cha nương hắn, sau đó lại thiết lập ván cục dụ hắn đến đây. Tất nhiên không dám quang minh chính đại giết hắn, hắn bị cái gì không dám trở về. Sau khi trở về, hay là cái kia Chu gia tử địch sẽ tiếp tục ra ám chiêu đối phó hắn, nhưng hắn không e ngại, hắn là một châu tứ trinh sứ, quan cao vị trọng, chỉ cần phía sau màn không phải đại ngụy hoàn thất, hắn cũng dám trở về. Hắn ước gì cái kia Chu gia tử địch tiếp tục xuất thủ đối phó hắn, dạng này hắn mới có thể biết rõ người sau lưng đến tuột cùng là ai. Cha mẹ cùng Tiểu Liêu chết đi một màn hắn còn nhớ ở trong lòng, đối phương muốn giết chết hắn, giết chết cha mẹ, hắn đồng dạng hận không thể đem đối phương tiêu diệt. Hắn đã cẩn thận nghĩ tới, cái kia Chu gia tử địch không thể nào là thư viện, bởi vì thư viện nếu là muốn đối phó hắn, có thể dùng càng đơn giản biện pháp, như để cho hắn hỗ trợ đi làm việc, tái thiết cục giết hắn. Phe phái san sát Nghi Loan Ti liền càng không có thể. Nếu là không quay về, những người kia khả năng không cách nào lại tìm được hắn, nhưng hắn liền đã mất đi Nghi Loan Ti, thư viện ủng hộ, khả năng sẽ còn bị những người kia nghĩ cách biến thành tội phạm truy nã. Cái kia đến lúc đó hắn muốn lại trở về nhân loại thế giới làm những gì, vậy liền khó khăn. Chương 1244. Bí mật các chương 1244, bí mật các Chu Phàm không có khả năng vĩnh viễn lưu tại hoang dã bên ngoài thoát ly thế giới loài người, đối với hiện tại hắn đến nói vẫn là không cách nào tiếp nhận. Thực tế nếu là không được, những người kia không có khả năng lại dùng cha mẹ uy hiếp hắn, hắn tùy thời có thể chạy trốn. Trước đó chuyện phát sinh bị thuyền dùng phao thời gian thiết lập lại, vậy thì đồng nghĩa với tất cả đều chưa từng xảy ra, những người kia cũng không có khả năng thực sự hiểu rõ thực lực của hắn. Dạng này liền xem như lần nữa phái ra phụ chủng cảnh cao thủ tới đối phó hắn, hắn cũng có lòng tin có thể chạy trốn. Chu Phàm quyết định sau đó, hắn đi tìm thực phụ thương lượng, thực phụ hướng hắn cam đoan, dù cho Bạch Lãnh Tôn trở về, cũng sẽ không để nàng tổn thương Chu Nhất Mục bọn hắn. Thực phụ bây giờ chẳng những không chế ma cô yêu bầy, còn có thảo tử quyệt cùng mặt khác cái gì, thực lực của nàng cũng tại từng ngày tăng trưởng, nếu là trước kia Bạch Lãnh Tôn chưa hẳn liền là thực phụ đối thủ. Lại nói Chu Phàm cũng sẽ không để Chu Nhất Mục bọn hắn vĩnh viễn ở tại hoang dã bên ngoài, đây bất quá là kế tạm thời, hắn vẫn là sẽ tìm cách để cha mẹ bọn hắn về đến thế giới loài người ở lại. Chu Phàm đối thực phụ rất yên tâm, hắn cùng thực phụ thương lượng nếu là Bạch Lãnh Tôn thật đột nhiên trở về, nên như thế nào cam đoan cha mẹ bọn hắn an toàn, xác nhận không có vấn đề quá lớn sau đó, hắn liền hướng cha mẹ và Đại Liễu một nhà cáo tử, bước lên trở về Châu phủ đường xá. Muốn có Tiểu Liễu muốn đi theo Chu Phàm đi Châu phủ, nhưng bị Chu Phàm cự tuyệt, bởi vì hắn lần này về Châu phủ tràn đầy phong hiểm không biết tính chất, hắn chưa hẳn có thể chiếu cố tốt Tiểu Liễu, Tiểu Liễu bị lưu lại cùng cha nàng nương cùng một chỗ, Chu Phàm căn dặn nàng thật tốt tu luyện. Đừng nói Tiểu Liễu, hắn nguyên bản còn muốn đem Mặc Mặc cũng lưu lại, giao cho thực phủ chiếu cố. Nhưng là Mặc Mặc làm sao cũng không chịu, muốn đi theo hắn, Chu Phàm vô pháp, chỉ có thể đem Mặc Mặc mang theo trên người. Kỳ thật trừ Mặc Mặc không chịu, hắn cũng cân nhắc qua, Mặc Mặc trước mắt trưởng thành trạng thái không quá sáng tỏ, nếu là xảy ra chuyện gì, thực phụ chưa hẳn có thể xử lý được đến, hắn vẫn là mang theo trên người tốt một chút. Tiểu muội đồng dạng đi theo hắn, hắn không có khả năng không mang theo tiểu muội, mấu chốt lúc tiểu muội toái không cốt còn có tiểu muội thể nội bị kia, cũng có thể đưa đến đại tác dụng. Tới thời điểm thanh toán tuổi thọ có Chu Tiểu Miêu hỗ trợ không gian di động, về thời điểm liền không có đơn giản như vậy. Chu Phàm chọn vẹn bỏ ra thời gian nửa tháng mới trở lại Tiêu Lôi Châu phủ. Đương nhiên hắn tại trên đường đi liền thông qua Tiêu Lôi Châu địa phương Nghi Loan Ti phát tin tức cho Châu phủ, báo bình an, đồng thời nói đại khái trở về ngày tháng, nếu là chậm chạp không có tin tức, Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ bên kia sẽ còn cho là hắn mất tích đâu. Chu Phàm trở về rất thuận lợi, trong nhà của hắn xảy ra chuyện, rời đi xử lý cũng là Nghi Loan Ti bên này cho phép. Phong Trần mệt mỏi hắn về đến trong phủ trả phép, Trần Vũ Thạch còn xin hắn đi qua quan tâm hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Đối với cái này Chu Phàm không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là gặp một chút phiền toái, bây giờ xử lý tốt. Chu Phàm nói như vậy, Trần Vũ Thạch liền không có hỏi, hắn chỉ là gật đầu nói, nếu là có việc cần hỗ trợ, cứ việc nói cho ta, ta nếu là không giúp được, còn có thư biện tại. Như thế vậy liền đạt tại Trần Minh. Không có người ngoài tại, Chu Phàm giống như xưng hô này Trần Vũ Thạch, ta quả thật có chút chuyện muốn hỏi Trần Minh, ta nghĩ biết do nếu như muốn tìm hiểu một chút tương đối bí ẩn tin tức, nên làm như thế nào đâu. Chu Phàm tu hành thời gian còn thấp, rất nhiều chuyện cũng không bằng Trần Vũ Thạch những kinh nghiệm này phong phú người. Tìm hiểu tin tức. Trần Vũ Thạch có chút nhíu mày, chúng ta Nghi Loan Ti liền nắm giữ các phương nơi phát ra tin tức, ngươi nếu là việc tư cũng có thể dùng ti phụ tin tức con đường, chỉ cần theo như tin tức giá trị thanh toán nhất định công hơn tích điểm là được rồi. Trừ ti phụ, còn có những biện pháp khác sao? Ti phụ cũng chưa hẳn có thể thay ta tra ra những chuyện này, ta muốn tra sự tình so sánh bí ẩn. Chu Phàm lại nói, hắn nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật là không muốn để cho người biết hắn đang tra cái gì, ti phụ bên trong rất có thể cũng có những cái kia tử người. Trần Vũ Thạch trầm ngâm một chút nói, trừ ti phụ, thế lực khác cũng có con đường tin tức của mình, như thư viện, đại phật tự, nhưng hai cái này tin tức con đường cùng Nghi Loan Ti trình độ nhất định là trọng hợp, Nghi Loan Ti cha không được sự tình, nhiều khi bọn hắn cũng không được. Phù hợp ngươi yêu cầu, chỉ có bí mật các. Bí mật các là cái gì thế lực? Chu Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói loại địa phương này. Ngươi không biết cũng không kỳ quái. Trần Vũ Thạch cười nói, bí mật các dùng buôn bán tin tức lưu sinh, mệnh danh chỉ cần ngươi có thể trả đổi tiền, liền không có bọn hắn vô pháp cung cấp tin tức, nhưng chính là quá đắt, liền xem như đạo cảnh tu sĩ có đôi khi cũng rất khó thanh toán nổi một đầu tin tức giá cả. Ngươi muốn theo bí mật các nơi đó nhận được tin tức, vậy cần phải có bị đau nhức làm thịt chuẩn bị tâm lý. Nó thật lợi hại như vậy sao? Nếu như là trước đó ta muốn biết Hoạt Tử Thi Sơn ở đâu, nó cũng có biện pháp sao? Chu Phàm không phải rất tin tưởng hỏi. Trần Vũ Thạch sắc mặt nghiêm túc, hắn trầm giọng nói, nó có rất lớn khả năng biết rõ Hoạt Tử Thi Sơn ở nơi nào, nhưng đại giới không phải quan gia nguyện ý thanh toán, vì lẽ đó mới không có hỏi nó. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn vốn có chỉ nói là cười mà thôi, không nghĩ tới sẽ có được trả lời khẳng định, hắn nhịn không được nói, chẳng lẽ quan gia liền vô pháp ép buộc nó nói ra sao? Còn có đại ngụy quan gia vô pháp chinh phục thế lực. Chu huynh đệ, cái này thật đúng là vô pháp làm như vậy, bằng không ta nghĩ quan gia sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, bí mật các tại biết do nó tu sĩ trong mắt liền là rất đặc thù tồn tại. Trần Vũ Thạch mặt lộ dị sắc nói, nó cũng không thuộc về chúng ta đại ngụy quan hạt. Nó tại cái khác quốc gia cũng tồn tại, nghe nói nó vượt ngang toàn bộ đại lục, quan gia người cùng bí mật các đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, bí mật các tại đại ngụy xử lý tin tức mua bán, đại ngụy không can thiệp nó cũng không thể tại tin tức mua bán bên ngoài làm sự tình khác. Nó xưa nay sẽ không cùng đại ngụy bất kỳ thế lực nào kết giao, thậm chí quan gia cũng vô pháp chỉ huy nó. Chu Phàm càng nghe càng là kinh ngạc, hắn nhịn không được hỏi, giống như dạng này tại đại ngụy cảnh nội thế lực có bao nhiêu cái? Chỉ có dạng này một cái. Trần Vũ Thạch cảm thấy buồn cười nói, ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu cái? Thế giới này rất lớn, nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì quốc gia mạnh hơn đại ngụy, sát vách hai nước nếu không phải thánh thượng mặc kệ bọn hắn, đã sớm trở thành chúng ta đại ngụy một phần. Bí mật các nhưng không cách nào can thiệp đại ngụy, cho phép nó tại đại ngụy làm giao dịch, đã là tương đối là thủ, sẽ không còn có cái thứ hai. Nói như vậy, trên đời không có bí mật các không biết tin tức. Chu Phàm có chút chờ mong hỏi, cái này đương nhiên không có khả năng, bí mật các lợi hại hơn nữa, nhưng nó cũng không có khả năng cụ thể đến biết rõ ngươi hôm nay ăn thứ gì, lại nói lời gì, lúc nào đi nhà xí. Trần Vũ Thạch nhạo bằng nói, nói nhảm, ta đây đương nhiên biết rõ, Ta nói tin tức là những cái kia tương đối lớn tin tức. Chu Phàm có chút im lặng oán thầm, hắn sốt ruột hỏi, vậy như thế nào mới có thể liên hệ với cái kia bí mật các đâu? Cái này bí mật các lợi hại như thế, khẳng định biết rõ rất nhiều hắn muốn biết tin tức. Chương 1245. Nguyệt Nha Hiệu Buôn. Chương 1245. Nguyệt Nha Hiệu Buôn như thế nào liên hệ với bí mật các? Đối với vấn đề này, Trần Vũ Thạch chỉ là khẽ cười một tiếng nói, ngươi nếu là tại cái khác địa phương, vậy khẳng định khó khăn, bất quá ngươi tại Tiêu Lôi Châu phủ, muốn liên lạc bí mật các, vậy liền dễ dàng, nó tại Tiêu Lôi Châu phủ liền sắp đặt cứ điểm. Trần Vũ Thạch đem bí mật các địa chỉ nói cho Chu Phàm, hắn dừng lại một chút nói, ta đề nghị ngươi không cần vội vã đi bí mật các, có thể sử dụng ti phủ con đường liền dùng ti phủ con đường, bởi vì bí mật các thực tế quá đắt, như nó có một quy củ, ngươi tới cửa liền muốn giao nộp 10 vạn huyền tệ với tư cách nhập môn phí. Cái này nhập môn phí là không lùi, sau đó lại dùng tin tức khó dễ trình độ thu phí, giá cả cao đến để người khó mà tiếp nhận. Chu Phàm yên lặng nghe lấy, nhưng càng là như thế, hắn liền càng đối bí mật các tràn đầy chờ mong. Bí mật các chỉ lấy huyền tệ sao? Chu Phàm hỏi. Đó cũng không phải. Trần Vũ Thạch lắc đầu nói, ngươi nếu là có đồng giá vật phẩm, nó cũng tiếp nhận, nhưng tốt nhất vẫn là huyền tệ thích hợp hơn một chút. Trên tay của ta huyền tệ không nhiều, ngươi cho ta để cử một cái thu tài liệu hiệu bơn, ta đi bán ra một chút tài liệu. Chu Phàm nghĩ nghĩ lại nói, hắn trước đó theo Bách Khanh Chi địa cùng thư viện Giáp Tự Ban và Nghi Loan Ti những địa phương này lấy được tiền, khoảng chừng gần 2000 vạn huyền tệ. Nhưng Trần Vũ Thạch nói như vậy, nhưng hắn liền muốn làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý, muốn đem trên tay không cần tài liệu đều một lần cho thanh lý mất, đổi thành huyền tệ. Hắn trước đó tại Bách Khanh Chi địa bán cho Tam Một Thương đội chỉ là một chút không tính đắt đỏ số lượng nhiều tài liệu, trên tay còn nắm giữ 10 phần chân quý tài liệu. Châu Thành trong có rất nhiều hiệu bơn, nhưng ngươi nếu là nghĩ ra bán tương đối chân quý tài liệu, muốn nói tín dự tương đối tốt, đó chính là Nguyệt Nha hiệu bơn. Trần Vũ Thạch đối Châu Thành tất cả cũng hết sức quen thuộc, hắn lập tức nói, Nguyệt Nha hiệu bơn chẳng những tại Tiêu Lôi Châu phủ có hiệu bơn, tại rất nhiều châu đều có thân ảnh của nó, hơn nữa nó là gần mười mấy năm qua mới phát hiệu bơn, làm cùng cái khác lao hiệu bơn cạnh tranh, ra giá thường thường cũng rất hào phóng. Trừ Nguyệt Nha hiệu bơn, Trần Vũ Thạch lại cho Chu Phàm để cử mặt khác hai nhà hiệu bơn với tư cách thiếu tuyển. Chu Phàm đem cái này ba nhà hiệu bơn danh tự ghi nhớ sau đó, liền rời đi Nghi Loan Ti phủ, ngược lại đi tới trung tâm thành phồn vinh nhất thương khu. Thương khu tụ tập các đại thế gia hoặc đại thương nhân hiệu bơn, nơi này ngựa xe như nước, mỗi ngày đều có Nam Lai Bắc Vãng thương đội ở đây hoàn thành giao dịch. Đương nhiên không chỉ là trung tâm thành có thương khu, nội thành, ngoại thành đều có thương khu, mỗi cái thương khu phụ trách tài liệu cũng không quá giống nhau, ngoại thành giá rẻ nhất nhưng số lượng khổng lồ khu vực cũng lớn nhất, nội thành thứ hai, trung tâm thành giao dịch tài liệu sang quý nhất. Tiêu Lôi Châu phủ là một châu trung tâm, mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu tài liệu vận tới đây giao dịch, bị châu phủ tiêu hao một phần nhỏ, đại bộ phận vận chuyển về mặt khác chỗ xa hơn. Chu Phàm tại thương khu đi lòng vòng, hắn đầu tiên đi tới là Nguyệt Nha hiệu bơn. Vị đại nhân này, không biết muốn mua thứ gì? Chu Phàm vừa thông qua hiệu bơn vọng tộc, tiến vào đại sảnh, rất nhanh liền có xem xét khôn khéo nam tử trung niên đi tới hỏi. Ta muốn bán ra tài liệu. Chu Phàm trả lời. Không biết là tài liệu gì đâu. Trung niên nam tử kia lại là cung kính hỏi. Dù cho hiệu buôn càng nhiều là thông qua thương đội đến thu thập tài liệu, nhưng có chút tương đối hiếm thấy tài liệu, cũng sẽ có một cái người mang đến, loại sự tình này cũng là rất thường gặp. Chu Phàm đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hắn lấy ra một tấm dự đoán viết xong tài liệu danh sách, đưa cho nam tử trung niên. Tài liệu danh sách phía trên không chỉ có tài liệu tên, còn có tài liệu số lượng trọng lượng. Nam tử trung niên lâu dài cùng tài liệu liên hệ, hắn thần tốc nhìn lướt qua, sau đó trong mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, hắn tay run nhẹ nhẹ, trên giấy tài liệu cùng số lượng nếu là không có sai, cái này tối thiểu là ngàn vạn cấp huyền tệ giao dịch. Hắn liếc một cái Chu Phàm, đem tài liệu danh sách cuốn lên, không cho ngoại nhân lưu ý đến, hắn dùng càng thêm cung kính giọng nói khẽ, vị đại nhân này, mời vào bên trong, việc này quá lớn, ta đi mời chúng ta đại quản sự, để hắn cùng ngươi làm phán. Nam tử trung niên không có hoài nghi Chu Phàm có thể hay không cầm được ra nhiều như vậy tài liệu, bởi vì Chu Phàm nói như vậy, hắn liền muốn tin tưởng, ít nhất phải làm được mặt ngoài tin tưởng, hiệu buôn là làm ăn, bọn hắn không thể đắc tội bất luận cái gì khả năng khác nhân. Liên tính việc này là giả, cuối cùng bất quá lãng phí một phen công phu mà thôi, bọn hắn không có bất kỳ cái gì tổn thất, đại quản sự càng sẽ không vì thế trách cứ hắn. Chu Phàm được mời vào một gian thanh nhã gian phòng, lại có thị nữ đưa lên trà xanh. Hắn ngồi một hồi, mới từ trước kia cái kia nam tử trung niên bồi tiếp một cái nam tử đi đến. Chu Phàm nhìn sang, nam tử kia mặc rộng lượng trường bào màu đen, hắn có một đôi môi dày, hắn nhìn thấy Chu Phàm lần đầu tiên, khóe mắt kịch liệt nhảy một cái. Chu Phàm nhạy cảm chú ý tới nam tử này biểu tình biến hóa, dù cho nam tử này khống chế được rất tốt, rất nhanh liền khôi phục như thường. Vị này khẳng định là Chu đại nhân. Nam tử kia phát ra cởi mở tiếng cười nói, vị nhân Vương Hải Đông là tệ hiệu buôn đại quản sự. Chu Phàm trước đó nói qua hắn họ Chu, vì lẽ đó nam tử này sẽ như thế xưng hô cũng không kỳ quái, không phải nói quan mới có thể xưng đại nhân. Chu Phàm đứng lên chỉ là chắp tay một cái, cùng cái này Vương Hải Đông nói ngoa vài câu, hắn mới nói, Vương quản sự, không biết ta lấy ra danh sách bên trên tài liệu, định giá bao nhiêu? Vương Hải Đông một mặt khách khí nói, ta tới trước đó, đã để người hạch toán, khẳng định sẽ cho Chu đại nhân một hợp lý giá cả. Chu Phàm chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy, cùng Vương Hải Đông nói chuyện phiếm. Qua một lát, mới có người đi tới, bám vào Vương Hải Đông bên tai nói. Vương Hải Đông sau khi nghe xong, hắn khẽ gật đầu, phất phất tay, để người kia lui xuống. Hắn mới cười nói, Chu đại nhân, ngươi lấy ra tài liệu số lượng trọng lượng nếu là không có sai, tệ hiệu buôn nguyện ý ra 3.500 vạn huyền tệ giá cả thu mua, ngươi xem coi thế nào? Chu Phàm không phải không biết giá cả, hắn trước đó tại thương khu chuyển thời điểm, liền đi địa phương khác nghe qua, đối với hắn tài liệu có thể bán ra giá cả có cái tâm lý dự đoán, bằng không, dù cho nói Nguyệt Nha hiệu buôn tín dự không sai, ai biết nó có thể hay không hố người. Mà Chu Phàm dự đoán tâm lý giá cả vị nhiều nhất là 3000 vạn huyền tệ, không bài trừ chỉ có thể bán đi 2.800 vạn khả năng. Nhưng Nguyệt Nha hiệu buôn lại có thể nguyện ý ra 3500 vạn huyền tệ, cái này khiến hắn thực tế có chút ngoài ý muốn. Chu Phàm cảm thấy có chút cổ quái, hắn trầm mặc uống một ngụm trà, chậm chạp không lên tiếng. Chu đại nhân, đây đã là tệ hiệu buôn có thể mở ra giá cao nhất, lại cao chúng ta cũng không muốn rồi, nếu không ngươi có thể đi địa phương khác hỏi một chút, nếu là bọn hắn không bằng chúng ta cao, ngươi có thể trở lại. Vương Hải Đông khẽ cười nói, kỳ thật cái này giá cả vẫn là ta thấy Chu đại nhân là lần đầu tiên cùng chúng ta làm giao dịch, đánh lấy kết giao bằng hữu sau đó lại hợp tác nghi cách, mới lại cho đại nhân sách một chút. Cuộc mua bán này kỳ thật thật không có kiếm bao nhiêu. Lý do này nghe hợp lý không ít, Chu Phàm gật đầu cười nói, vậy được, liền 3500 vạn, các ngươi chuẩn bị cho ta tốt một gian không ai gian phòng, ta bảo các ngươi lại đi bảo. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Vương Hải Đông cũng đoán được Chu Phàm tại sao phải làm như vậy, có ít người là mang theo túi chứa vật tới, không muốn để cho người nhìn thấy theo túi chứa vật xuất ra đồ vật thân thỉnh đơn độc gian phòng, cái này tại hiệu buôn cũng không hiếm thấy. Chương 1246. Trong các bóng đen chương 1246, trong các bóng đen gian phòng rất nhanh chuẩn bị kỹ càng, trong phòng có xử lý tài liệu các loại khí cụ. Chu Phàm kiểm tra một chút gian phòng, lại cẩn thận bày ra ngăn cách thăm dò phụ trận, mới yên tâm theo chữ vật chi thư bên trong đem từng loại tài liệu lấy ra ngoài, xác nhận số lượng cùng phân lượng đều không có vấn đề sau đó. Hắn mở cửa phòng mời Nguyệt Nha hiệu buôn người thì đến. Nguyệt Nha hiệu buôn có người chuyên phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật tài liệu, Vương Hải Đông chỉ là buổi tiếp Chu Phàm đứng ở một bên nhìn xem. Một lát sau, Nguyệt Nha hiệu buôn người báo cáo nói tài liệu số lượng phân lượng đều không có vấn đề, Vương Hải Đông liền vẫy vẫy tay, dưới tay hắn người liền đưa tới 4 tờ ngân phiếu, có 3 tấm ngân phiếu là 1000 vạn mệnh giá, 1 tấm là 500 vạn mệnh giá. Đây là Chu Phàm yêu cầu. Vương Hải Đông đem ngân phiếu đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm mặt lộ dáng tươi cười, hắn đem ngân phiếu nhận lấy tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề mới thu vào. Vương Hải Đông khách khí đem Chu Phàm tự mình đưa ra cửa. "Vương quản sự, xin dừng bước." Chu Phàm quay người cười nói, "Thật kỳ quái, chẳng biết tại sao, ta luôn luôn cảm thấy ta ở đâu gặp qua Vương quản sự." Vương Hải Đông cười ha ha một tiếng nói, "Khả năng này là mới quen đã thân đi." Chu Phàm khẽ gật đầu nói, "Có lẽ đi, không biết Vương quản sự là nơi nào người. Ta không phải Tiêu Lôi Châu người, quê quán tại Vân Nhu Châu." Vương Hải Đông nói, "Hẳn là Chu đại nhân cũng là Vân Nhu Châu người sao?" "Đó cũng không phải, ta là Tiêu Lôi Châu bên này." Chu Phàm lắc đầu nói, "Kia chính là ta cảm giác sai." Nhưng ta thế nào cảm giác Vương quản sự hình như nhận ra ta. Vương Hải Đông trầm mặc một chút mới mỉm cười nói, đại nhân quả nhiên lợi hại, kỳ thật ta là trùng hợp biết được Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti mới tới Trinh Bắc sứ đại nhân, mà đại nhân cùng ngoại nhân nói tới tướng mạo rất giống như, lại họ Chu, vì lẽ đó nếu là không sai, Chu đại nhân hẳn là bản châu Trinh Bắc sứ đại nhân a. Nguyên lai là như thế. Chu Phàm một mặt giật mình nói, vì lẽ đó Nguyệt Nha hiệu buôn còn xin Chu đại nhân nhiều hơn chiếu cố. Vương Hải Đông khéo léo nói. Chu Phàm cùng Vương Hải Đông khách sáo vài câu, hắn mới quay người rời đi. Vương Hải Đông mặt lộ dáng tươi cười, một mực nhìn lấy Chu Phàm biến mất tại khu phố biển người bên trong, hắn quay người đi hướng hiệu buôn. Nguy hiểm thật, may mắn hắn chưa thấy qua ta, bằng không sự tình khẳng định đến tao. Vương Hải Đông có chút buông lòng nghĩ, hắn phía sau lưng đã toát ra mồ hôi. Chu Phàm đi thật xa, hắn mới quay đầu liếc qua Nguyệt Nha hiệu buôn phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Vương Hải Đông vô luận nói chuyện làm việc đều giọt nước không lọt, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng. Bất quá không thích hợp ở nơi nào, hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được, hắn quyết định sau khi trở về, nghĩ cách điều tra thêm cái này Nguyệt Nha hiệu buôn lai lịch. Chu Phàm không có nhiều trì hoãn, hắn đi ra thương khu, rất mau tới đến một chỗ so sánh vắng vẻ khu phố, nhưng người ở thưa thớt. Hắn dọc theo con đường này đi tới, tại cuối con đường chỗ tìm được một nhà đóng cửa cửa hàng. Cửa hàng bên trên chỉ là tại cây gậy trúc chống đỡ vải trắng cửa hàng chiêu bên trên viết có một cái quái dị ký tự, Chu Phàm cũng không nhận ra cái này ký tự. Nhưng hắn biết rõ hắn không có tìm sai chỗ, hắn chuyển tới một chỗ khác cửa ngõ thừa dịp không có người chú ý, mang lên trên tóc giả, lại mang lên trên mặt nạ ra người, lại để cho tiểu bội chờ hắn ở bên ngoài, mới đi tới gõ cửa một cái. Trên cửa có màu đen phủ quang lưu chuyển, giữa cửa xuất hiện một cái màu đen vòng tròn nhỏ. Chu Phàm tại màu đen vòng tròn nhỏ bên trong dùng chân nguyên nhanh chóng vẽ ra Trần Vũ Thạch từng nói với hắn đơn giản phù văn. Đây là cánh cửa, muốn tiến vào bí mật các nhất định phải có tu sĩ tu vi hoặc tu sĩ mang theo mới có thể tiến vào được. Phù văn vẽ xong, trên cửa lưu chuyển màu đen phủ quang tán lóe lên một cái rồi biến mất. Một tiếng quẹt, có chút nặng nề cửa gỗ tự động mở ra. Ánh năng tiết đi vào, có thể nhìn thấy nhỏ bé hạt bụi bay lên. Chu Phàm bước vào trong tiệm một mảnh u ám, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cửa gỗ tự động đóng lên, cái này khiến gian phòng trở nên càng tối. Một sợi u lam quang mang hiện lên, khiến cho một gian phòng nháy mắt sáng lên. Tại tấm ván gỗ trên mặt đất xuất hiện u lam phù tuyến, u lam phù tuyến nhanh chóng theo trên ván gỗ dâng lên, hóa thành một cái bàn tròn, hai tấm cái ghế. Trên một cái ghế ngồi một cái bóng đen đang dùng có chút tĩnh mịch mắt đánh giá Chu Phàm, sau đó hắn mới cười nói, "Khách nhân mời ngồi." Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh ngồi ở bóng đen đối diện. Hắn sớm đã có châu nghe nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ bí mật các do ai chủ trì, hắn thấy không rõ dấu tại trong bóng đen người kia hình dạng. Theo thanh âm cũng khó có thể đoán ra tuổi của hắn. Khách nhân đến ta bí mật các, nghĩ đến biết rõ ta bí mật các quý củ. Bóng đen gõ gõ u lam phủ tuyến hóa thành u lam mặt bàn nhắc nhở. Chu Phàm theo phủ túi bên trong lấy ra một tấm 10 vạn huyền tệ, đặt ở trên mặt bàn. Hắn không nghi ngờ bóng đen này là giả mạo bí mật các người, một cái như thế lớn thế lực, còn không có ai dám tùy ý giả mạo. 10 vạn huyền tệ bay lên, rơi vào bóng đen trong tay, hắn đánh giá liếc mắt, đã thu cười nói, rất tốt, xin hỏi khách nhân tới đây là vì cái gì? Chúng ta bán ra tin tức cũng thu mua chúng ta không biết tin tức. Trước khi đến ta nghe nói bí mật các cơ hồ không gì không biết, các ngươi còn thu mua tin tức. Chu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói, thế gian không có không gì không biết tổ chức, chúng ta bí mật các kinh doanh tin tức mua bán, nhưng tuyệt không dám như thế cuồng vọng. Bóng đen nói, đặc biệt là đại ngụy dạng này đặc thù quốc gia. Đại ngụy có cái gì đặc thù? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Cái này ta không thể miễn phí trả lời ngươi, cái tin tức này định giá 100 vạn huyền tệ, khách nhân thật muốn biết sao? Bóng đen hỏi lại. Chu Phàm nhìn xem u lam ánh sáng chiếu rọi bóng đen, hắn do dự một chút, quyết định sau khi trở về trước điều tra thêm, tùy tiện hỏi một chút liền muốn 100 vạn huyền tệ, hắn có thể tiếp nhận không tới. Khách nhân, nhàn thoại ít nói, còn xin nói ra người mục đích. Bóng đen nói, ta có việc muốn hỏi ngươi, nhưng nếu như phù hợp, ta cũng có thể bán ta nắm giữ tin tức, chỉ là ta không biết những thứ này tin tức các ngươi phải chăng cần. Chu Phàm nói, chúng ta phải chăng cần cái tin tức này, khách nhân nói đi ra, chúng ta liền sẽ đánh giá. Bóng đen trả lời, không biết các ngươi nghe qua Thiên Quyệt Minh sao? Chu Phàm hỏi, Thiên Quyệt Minh liền là hắn gặp qua những cái kia người đeo mặt nạ tổ chức. Cái này chúng ta đương nhiên nghe qua. Bóng đen gật đầu nói, Thiên Quyệt Minh tại Đại Ngụy một mực hoạt động, bị quan gia định nghĩa vì tà ác tổ chức, nó gần nhất so dĩ vãng đều rất sinh động. Ta biết Thiên Quyệt Minh minh chủ tính danh và hắn bây giờ vị trí. Chu Phàm thuận miệng nói bậy nói, trên thực tế hắn căn bản cũng không biết rõ. Bóng đen có chút ngẩng đầu, hắn tựa hồ là tại nghiêm thai lắng nghe cái gì, một lát sau lắc đầu nói, thật đáng tiếc, cái tin tức này chúng ta đã biết rõ, bằng không chúng ta sẽ dùng 10 vạn huyền tệ giá cả mua xuống nó. Mới 10 vạn huyền tệ? Chu Phàm ngạc nhiên nói, các ngươi cái này giá cả không khỏi quá thấp, quan gia truy nã Thiên Quyệt Minh người minh chủ kia, riêng là cung cấp tin tức tiền thưởng đã thêm đến 300 vạn huyền tệ. Khách nhân, người bán cho quan gia khả năng sẽ bại lộ thân phận, nhưng người bán cho chúng ta, ai cũng không biết là người cung cấp tin tức, chúng ta bí mật các tín dự luôn luôn rất tốt, đương nhiên chúng ta nhận được tin tức, quan gia nếu làm ớn, chúng ta sẽ cứ thế ít 1000 vạn huyền tệ giá cả bán cho quan gia, nhưng ta nghĩ cái này cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Bóng đen nói. Chương 1247. Thập đại bí mật chương 1247, thập đại bí mật mua thấp bán cao cũng không phải các ngươi làm như vậy, làm ăn này lợi nhuận thực tế quá cao. Chu Phàm có chút đấu kỵ nghĩ, hắn không hỏi bí mật các như thế nào phán định hắn nói tin tức thật giả, bởi vì cái này rất đơn giản, hoàn toàn có thể thông qua lập thể loại hình biện pháp đến xác nhận. Nói như vậy đi xuống quá lãng phí thời gian, ta cũng không biết các ngươi thiếu khuyết tin tức gì, nếu không các ngươi cung cấp một tấm các ngươi cần tin tức giới mục biểu, nói không chừng ta sẽ biết đâu. Chu Phàm lại là thử thăm dò nói, kỳ thật chúng ta cần tin tức không ít. Bóng đen khẽ gật đầu nói, nhưng đối với chúng ta so sánh tin tức có giá trị cũng không nhiều, nếu như khách nhân nắm trong tay có rất nhiều bí mật, vậy chúng ta cũng nguyện ý lấy cực cao giá cả thu mua, như cái này 10 cái liên quan tới đại ngụy chúng ta muốn biết nhất tin tức. Bóng đen vừa mới dứt lời, trên mặt bàn hiện lên từng hàng chữ. Chu Phàm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, hắn khỏe mắt nhảy lên. Xếp tại đệ nhất là đại ngụy thái tổ hoàng đế Lý Cực lai lịch. Xếp tại đệ nhị chính là đại ngụy truyền quốc chí bảo thông thiên kinh bí mật. Xếp hạng thứ ba chính là đại ngụy hoàng thất tuổi thọ bí mật. Xếp tại thứ tư chính là 16 năm trước cung đình nội loạn khởi nguyên. Xếp tại thứ năm chính là trước mắt thư viện thánh nhân cùng đại ngụy hoàng thất quan hệ. Xếp tại thứ sáu là tàng tam sinh tử chi mê. Xếp tại thứ bảy chính là ngụy thương giang nguyên đầu hàn đại nhân bí mật. Xếp tại thứ tám chính là đại nội đệ nhất tổng quản nga công công bí mật. Xếp tại thứ chín chính là giã hồ phái chân chính thủ lĩnh là ai. Xếp tại thứ 10 chính là tiểu Phật tự thủ tọa phản bội đại Phật tự nguyên nhân. Mỗi một hàng chữ đều thấy Chu Phàm hãi hùng khiếp vía, cái này bí mật cắt thật rất lớn mật, Newton nhìn trộm đại ngụy hoàng thất cùng một vài đại nhân vật bí mật. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến đại ngụy hoàng thất cùng những đại nhân vật kia hẳn là cũng biết rõ bí mật các tại thăm dò những thứ này tin tức, chỉ là vì cái gì không để ý tới đâu. Chu Phàm nghĩ mãi mà không rõ, bất quá hắn đối bí mật các kiêng kỵ càng ngày càng sâu, đồng thời, hắn cũng theo những chữ này bên trong được đến rất nhiều tin tức hữu dụng. Như đại ngụy thái tổ hoàng đế, hắn cho tới bây giờ không có ở bất luận cái gì điện tịch bên trên nhìn qua thái tổ hoàng đế danh tự, chỉ là ngẫu nhiên tại một chút trên sử sách nhìn thấy cực hoàng đế dạng này chỉ chữ vài câu. Đại ngụy vị này khai quốc hoàng đế rất thần bí, đại ngụy hoàng thất hình như không muốn nhắc tới lên bọn hắn tiên tổ. Bí mật các đem cái này xếp tại thứ nhất, thậm chí so truyền quốc chí bảo thông thiên kính còn muốn cao, nói do đại ngụy thái tổ lai lịch chỉ sợ rất đặc thù. Đệ nhất tin tức các người cho bao nhiêu tiền? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Nhìn tin tức phong phú trình độ, chúng ta bí mật các chí ít cho 3 ước huyền tệ, bên trên không giới hạn. Bóng đen trả lời, hắn không ngoại ý muốn Chu Phàm sẽ như thế hỏi, bởi vì mỗi một cái nhìn thấy những tin tức này tu sĩ đều sẽ hỏi. Cái này trên bảng danh sách tin tức thỉnh thoảng sẽ thay đổi, nhưng đại bộ phận tin tức một mực duy trì không nổi, đã rất nhiều năm, đặc biệt là xếp hạng thứ nhất tin tức. 3 ước huyền tệ. Chu Phàm ra mặt run lên, hơn nữa còn là giá thấp nhất, bí mật các thật sự là cam lòng nha, nhưng loại bí mật này, hắn suy đoán liền xem như bây giờ đại ngụy hoàng thất thành viên, chỉ sợ cũng không có mấy cái biết đến, bằng không đã sớm tiết lộ ra ngoài tới. Hắn cũng không có khả năng biết rõ. Có thể hay không hỏi một chút, Tàng Tam là ai? Chu Phàm nghe qua lệnh đại nhân, Nga Công Công cũng ghi rõ là đại ngụy hoàng cung đệ nhất tổng quản, duy chỉ có xếp hạng thứ 6 Tàng Tam, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hắn đang suy nghĩ bí mật các vì cái gì quan tâm như vậy Tàng Tam sinh tử chi mê. Tin tức này nhưng là muốn lấy tiền. Bóng đen nhắc nhở, bất quá ngươi vẹn vẹn hỏi hắn là ai, cái kia không đắt lắm, chỉ cần 20 vạn huyền tệ. Chu Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn khó mà áp chế lòng hiếu kỳ của mình, hắn theo phủ túi bên trong lấy ra một tấm 20 vạn huyền tệ ngân phiếu đưa cho bóng đen. Bóng đen thu hồi 20 vạn huyền tệ, mới cười đáp, Tàng Tam liền là đại Phật tự tiền nhiệm thủ tọa. Chu Phàm, hắn cảm thấy một trận đau lòng, loại chuyện này căn bản liền không đáng 20 vạn huyền tệ, hắn đi ra bên ngoài bốn phía tìm hiểu một cái, có lẽ liền có thể biết được đại Phật tự tiền nhiệm thủ tọa pháp hiệu. Bất quá hắn rất nhanh sợ hãi cả kinh, Tàng Tam sinh tử chi mê. Bí mật các có ý tứ là đại Phật tự tiền nhiệm thủ tọa khả năng đã chết. Loại tin tức này nếu là phóng tới bên ngoài, không khỏi quá rung động. Không, bí mật các tùy ý đem tin tức này cho hắn nhìn, nói rõ cái này chưa chắc sẽ rung động người, rất có thể cao tầng ở giữa sớm đã truyền ra, chỉ là hắn không biết mà thôi. Chu Phàm yên lặng đem cái này 10 đầu bí mật các cần tin tức ghi xuống, hắn lắc đầu nói, thật có lỗi, phía trên 10 đầu tin tức ta một cái cũng không biết, ta vẫn là mua tin tức của các ngươi đi. Cái này đương nhiên cũng có thể. Bóng đen không thèm để ý nói, không biết khách nhân ngươi cần gì tin tức. Cần trước theo khách nhân nói sáng chính là, chúng ta bí mật các được đến tin tức nhiều lắm, có chút tin tức chưa hẳn có thể làm chẳng nói cho ngươi, khả năng cần chờ đợi một thời gian ngắn, chúng ta xác nhận tin tức mới có thể nói cho ngươi. Bất quá chúng ta bí mật các tin tức cam đoan chuẩn xác chân thực. Cái này ta đã biết rõ. Chu Phàm gật đầu nói, các ngươi có hay không giấy bút, ta muốn viết xuống tới. Khách nhân ở trên bàn viết liền tốt, trên bàn có thể viết chữ. Bóng đen nói xong gõ gõ mặt bàn, trên bàn 10 hàng chữ biến mất. Chu Phàm ngay tại trên bàn viết, cái này bàn tròn quả nhiên có chút đặc thù, ngón tay hắn huy động, bàn tròn bên trên liền xuất hiện màu đỏ kiểu chữ. Chu Phàm viết xuống chính là Thường Cao Bình, Cầu Kỳ Phúc, Tề Tu Đĩnh, Hách Vũ bốn cái danh tự. Hắn tại đến bí mật các trước, liền cân nhắc qua bí mật các có phải hay không là Chu gia tử địch, dù sao bí mật các không thể nhúng tay đại ngụy sự tình, cho nên sẽ bí ẩn hành động. Nhưng hắn vẫn là đẩy ngã cái suy đoán này, lý do ở chỗ bí mật các biết rõ rất nhiều bí mật, đại khái có thể nghĩ cách biết được hắn hành tung, sau đó lại tùy thời làm việc, không cần thiết sử dụng trước bắt cha nương hắn, tái dẫn hắn đi qua kế hoạch. Càng quan trọng hơn là Chu gia tiên tổ nói Chu gia tử địch cùng đại ngụy hoàng thất quan hệ chặt chẽ, cái kia không phải là được xưng là vượt ngang toàn bộ đại lục bí mật các. Đây mới là hắn dám đến tìm bí mật các hỗ trợ nguyên nhân. Trên mặt bàn bốn cái tên màu đỏ di động, lật qua lật lại đến bóng đen trước mặt. Ngươi nghĩ tới chúng ta trả cái gì? Bóng đen túi đầu nhìn thoáng qua cái kia bốn cái danh tự hỏi. Cái này bốn cái danh tự chưa hẳn chuẩn xác, bọn chúng rất có thể là cùng âm chữ, ta muốn ngươi cho ta tra bốn người này tất cả tin tức. Chu Phàm thản nhiên nói. Hắn tận lực không có nói trong đó một cái chết rồi, bằng không bí mật các khả năng đến lúc đó sẽ đoán ra một chút cái gì đến. Cũng chỉ có danh tự sao? Như thế tra được tới độ khó quá lớn, nói không chừng bọn hắn thậm chí không phải đại nguy người. Bóng đen lắc đầu nói. Đương nhiên không chỉ là danh tự, liền ta biết bốn người bọn họ đều là kim thân tu sĩ, ta còn có chân dung của bọn họ có phải hay không đại ngụy người ta không dám khẳng định, nhưng bọn hắn trước mắt khẳng định tại đại ngụy. Chu Phàm theo phủ túi bên trong lấy ra bốn tờ chân dung. Trên bức họa không có đánh dấu danh tự, bởi vì hắn cũng không biết cái nào danh tự đối ứng cái nào, hắn đem tình huống này nói cho bóng đen. Bóng đen tiếp nhận chân dung, hắn cười nói, là kim thân tu sĩ, lại có chân dung, chuyện kia liền trở nên đơn giản rất nhiều. Dù sao kim thân tu sĩ liền tính đặt ở toàn bộ đại ngụy, số lượng cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Còn có cái này. Chu Phàm lại lấy ra một tấm chân dung, chờ bóng đen tiếp nhận chân dung sau đó, hắn mới trầm giọng nói, người này chỉ biết là họ Tiêu, đồng dạng khả năng là cùng âm chữ, nhưng hắn là một cái phụ chủng cảnh tu sĩ, có thể tra được sao? Chương 1248. Mặt khác hai đầu tin tức chương 1248, mặt khác hai đầu tin tức bóng đen nhận lấy họ Tiêu lão giả chân dung nói, phụ chủng cảnh lại có chân dung, sẽ so cái kia bốn cái kim thân cảnh lại càng dễ. Phụ chủng cảnh so kim thân cảnh càng hiếm thấy. Chu Phàm cảm thấy một trận vui mừng, những người kia đối phó cha mẹ bọn hắn không có tiến hành ngụy trang trang phục, nghĩ đến là cho rằng việc này rất nhẹ nhàng liền có thể làm được, người bình thường căn bản cũng không khả năng nhìn thấy mặt của bọn hắn, bằng không hắn muốn tìm đến những người kia liền không có nhẹ nhàng như vậy. Ngươi thật muốn biết bọn hắn theo xuất sinh đến bây giờ tất cả tin tức sao? Như vậy, chúng ta cũng phải cần tốn hao rất lớn khí lực, giá cả cũng sẽ càng đắt đỏ hơn. Bóng đen lại lên tiếng nhắc nhở. Bộ dạng này sao? Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn trầm ngâm một chút nói, vậy ta chỉ muốn biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào, lại tại vì ai làm việc, ghi nhớ, bọn hắn khả năng có mặt ngoài mặt khác thân phận, nhưng vụ trộm có lẽ lại có một thân phận khác, ta muốn biết bọn hắn chân chính đang vì ai làm việc. Cái này có thể làm được sao? Ý của ngươi là bọn hắn vụ trộm vì cùng một người hoặc cùng một thế lực làm việc sao? Bóng đen hỏi được kỹ lưỡng hơn một điểm. Ta suy đoán là như thế, nhưng thực tế tình huống ta không rõ ràng, ta hy vọng các ngươi thay ta đi thăm dò rõ ràng. Chu Phàm lắc đầu nói. Có thể. Bóng đen lại là có chút nghiêng đầu ước định lên giá ô vương đến, một lát sau hắn mới ngẩng đầu lên nói, dựa theo yêu cầu của ngươi, 5 người tin tức, chúng ta cần 2000 vạn huyền tệ. 2000 vạn huyền tệ. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, thật sự là quý, nhưng hắn nhớ kỹ Trần Vũ Thạch nói, bí mật các không cho phép có kẻ mặc cả, hắn gật đầu nói, có thể. Hắn đương nhiên cũng có thể chỉ tra một cái, nhưng một phần vạn bí mật các bên này không tra được làm sao bây giờ? Vì lẽ đó 5 cái cùng một chỗ tra là được rồi. Một phần vạn có 1-2 cái không tra được đến lúc đó tính thế nào? Chu Phàm nghĩ tới đây lại hỏi thăm. Loại tình huống này rất ít, nhưng xác thực không phải là không có phát sinh qua, phụ chủng cảnh chúng ta cũng không có thu quý, tra không được một cái chúng ta cho ngươi lui 400 vạn huyền đệ, ngươi xem coi thế nào? Bóng đen chậm rãi nói. Rất hợp lý. Chu Phàm gật đầu nói. Tất nhiên ngươi cảm thấy hợp lý, nếu là không có yêu cầu khác, vậy chúng ta bên này nhưng là muốn trước lấy tiền lại làm việc. Bóng đen nhìn xem Chu Phàm nói. Đừng nóng đội, ta còn muốn mua 2 đầu tin tức. Chu Phàm lại tại trên bàn viết xuống một cái chu chữ, hắn điểm nhẹ cái này chưa nói, bí mật các có thể từng nghe qua đại ngụy sử thượng có họ Chu thế gia đại tộc. Nó khả năng cùng đại ngụy hoàng thất khá liên quan, nó có lẽ đã từng rất huy hoàng, về sau dần dần biến mất. Chu Phàm một mực đang nghĩ, đáng giá bị cái kia lợi hại Chu gia tử địch như thế nhằm vào Chu gia, trước kia không nên bừa bãi vô danh mới đúng, nhưng hắn trước đó thông qua nghi loan ti điều tra một chút liên quan tới đại ngụy thế gia điện tịch, cũng không có phát hiện phù hợp hắn phỏng đoán mà lại biến mất trong lịch sử họ Chu thế gia. Về phần suy đoán cùng đại ngụy hoàng thất có quan hệ, đó là bởi vì Chu gia tử địch cùng hoàng thất quan hệ chặt chẽ, cái kia Chu gia cũng có không nhỏ khả năng cùng đại ngụy hoàng thất có quan hệ. Việc này đơn giản, ta thay ngươi hỏi một chút. Bóng đen lại là có chút nghiêng đầu, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Chu Phàm liền tính mở ra nhĩ thức cũng nghe không rõ bóng đen nói thầm cái gì, nhưng hắn suy đoán bóng đen là tại cùng người nào trao đổi. Bóng đen một lát sau mới đình chỉ nói thầm, hắn nói ra, khách nhân, thật đáng tiếc, chúng ta tin tức kho cũng không có phù hợp ngươi yêu cầu họ Chu thế gia, đại ngụy lịch sử bên trên biến mất họ Chu thế gia có 67 nhà. Nhưng những thứ này đều chẳng qua là bên trong tiểu thế gia, ngươi cần những thế gia này tin tức sao? 1000 vạn chúng ta có thể đem những tin tức này đóng gói bán cho ngươi. 67 nhà, lại không phù hợp yêu cầu của hắn, hắn chỗ nào có nhiều như vậy thời gian tinh lực đến từng cái điều tra? Chu Phàm trầm mặc một chút nói, các ngươi bí mật các có thể hay không bán khách nhân tin tức? Sẽ. Bóng đen nói đến rất thẳng thắn, chúng ta chỉ làm ăn, không kết thủ, nhưng quy củ là không chủ động bán khách nhân tin tức, nhưng nếu là có người nguyện ý tốn hao giá tiền rất lớn hỏi thăm có người hay không tại bí mật các điều tra hắn, chúng ta sẽ nói cho hắn biết, đồng thời cung cấp nhất định tin tức. Các ngươi bí mật các thật là biết làm ăn. Chu Phàm có chút cảm thán nói, có khả năng hay không ta để ngươi cha họ Chu thế gia, là ngươi bí mật các không biết đây này. Không bài trừ cái này khả năng, ngươi nếu là cho rằng như vậy, chúng ta bí mật các nguyện ý thay khách nhân tra một chút đến tột cùng có hay không cái này họ Chu thế gia, nhưng loại này chưa hẳn tồn tại tin tức điều tra, chúng ta cần thu lấy 500 vạn huyền tệ điều tra phí, cái này 500 vạn là không lùi, điều tra ra sau đó lại thêm. Bóng đen dừng lại một chút nói, lại thêm 500 vạn, ngươi có thể tiếp nhận chúng ta có thể thay ngươi mở rộng điều tra. Quá đắt, ta có thể lại cung cấp một đầu tin tức cho các ngươi, hạ xuống độ khó. Chu Phàm nói ra, cái kia họ Chu thế gia là có một loại tự lành năng lực quyệt nhân huyết thống thế gia, đúng, ngươi cho ta điều tra thêm, cái kia 67 cái thế gia bên trong, có tồn tại hay không tự lành quyệt nhân huyết thống họ Chu thế gia? Có tự lành năng lực quyệt nhân huyết thống thế gia. Bóng đen nói, nếu là có cái tiền đề này, xác thực đơn giản hơn nhiều, khách nhân xin chờ một chút, nói không chừng bên trong thật khả năng sẽ có. Bóng đen lại quay đầu hình như cùng ai giao lưu. Thật đáng tiếc, vẫn không có. Một lát sau, bóng đen quay đầu trở về nói, không có. Cái kia biến mất 67 cái họ Chu thế gia liền sẽ không cùng hắn Chu gia có cái gì mối liên hệ quá lớn. Chu Phàm nghĩ thầm hắn may mắn nghĩ đến cái này, bằng không hắn khả năng liền muốn lãng phí tiền lãng phí thời gian đối với chuyện như thế này. Khách nhân, xét thấy ngươi cung cấp càng tinh xác điều kiện, chúng ta có thể chỉ lấy 100 vạn điều tra phí, điều tra ra muốn thu tin tức phí không thay đổi, ngươi xem coi thế nào. Bóng đen rất nhanh sửa đổi điều kiện của mình. Có thể. Chu Phàm suy nghĩ một chút đáp ứng xuống, ta muốn mua cái thứ 3 tin tức, ngươi cho ta tra một nữ tử hạ lạc, nàng tên Lý Trùng Lương, đã từng thi vào Cao Tượng huyện giáp tự ban. Đây là bộ dáng của nàng. Chu Phàm lại lấy ra một tấm chân dung, hướng bóng đen chuyển tới, lại nói một chút Lý Trùng Nương đặc thủ. Hắn muốn tìm nàng rất lâu, tìm tới nàng hẳn là có thể tìm tới Lý Cửu Nguyệt, vì lẽ đó không cần lại cố ý tìm Lý Cửu Nguyệt. Từ khi đêm đó sự tình qua đi nhiều như vậy chăng, hắn một mực đang nghĩ biện pháp, nhưng bất đắc dĩ một mực không có cách nào, hắn bây giờ biết rõ bí mật các tồn tại, đương nhiên muốn thử một chút. Chu Phàm có chút sợ hãi, hắn sợ hai đến lúc đó tìm được Trùng Nương, Trùng Nương nâng cao cái bụng lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nghĩ đến đây liền sắc mặt trắng bệnh, đây chính là phi thường có khả năng, Chu Tiểu Miêu cũng đã có nói, chỉ cần Trùng Nương nghĩ, ở trong mơ liền có thể hoàn thành mang thai loại sự tình này. Nếu là tại hắn cái kia thế giới, để một cái nữ chưa kết hôn mà có con, lại không cưới cái kia nữ, tuyệt đối là một cái cặn bã nam. Nhưng hắn cảm thấy mình rất bị khuất, bởi vì hắn là bị thiết kế, đây không phải hắn muốn nhìn thấy tình huống. Lý Trùng Nương cùng khả năng có phần tham dự Lý Cửu Nguyệt thật sự là quá mức, hắn cảm thấy khó tả bất ức. Chỉ là biết rõ ngần ấy tin tức sao? Bóng đen đánh gãy Chu Phàm suy nghĩ hỏi. Chương 1249 1/2 chương 1249, 1/2 nhiều như vậy không đủ sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Cái này kêu Lý Trùng Nương nữ tử không phải đạo cảnh tu sĩ, dù cho ngươi có chân dung của nàng, muốn tìm đến nàng rất không dễ dàng, dù cho tên họ này không phổ biến. Bóng đen nói, ngươi có thể bảo chứng nàng danh tự không có vấn đề sao? Hẳn là sẽ không là giả. Chu Phàm nhớ lại một cái nói, à, đúng, bên người nàng còn có một cái gọi Trần Bác Bì đạo cảnh tu sĩ, tại Cao Tượng huyện có một nhà kêu Vạn Bảo các cửa hàng, nghe nói là trong nhà nàng một nhà cửa hàng. Chu Phàm từng cái nhớ lại những chi tiết này, bóng đen một bên nghe một bên nghiêm túc ghi chép. Chu Phàm còn tại trên mặt bản vẽ ra Trần Bác Bì đại khái bộ dáng cùng đặc thù, bởi vì Trần Bác Bì danh tự này nghe hình như không quá tựa như bản danh. Đủ rồi, nhiều như vậy tin tức, chỉ cần nàng không ngăn cách với đời, chúng ta muốn tìm đến nàng sẽ không rất khó. Bóng đen xác nhận tin tức đầy đủ về sau, hắn mới nói ra, tìm nữ tử này hạ lạc chúng ta muốn 700 vạn huyền tệ. So tìm cái kia 4 cái kim thân tu sĩ còn muốn quý, bí mật các cũng không biết như thế nào định giá, nhưng Chu Phàm vẫn là gật đầu đáp ứng. Chu Phàm theo phủ túi bên trong lấy ra 3.300 vạn ngân phiếu, đặt ở trên mặt bàn. 3.300 vạn huyền tệ bình thường nguyên dịch cảnh tu sĩ đều khó mà cầm ra được, Chu Phàm cũng cảm thấy rất đau lòng, có tiền thực sự có thể sai khiến quỷ thần, nhưng điều kiện tiên quyết là tiền muốn đủ nhiều mới được. Phải bao lâu mới có thể hoàn thành? Chu Phàm hỏi. Hắn muốn tra ba chuyện đều không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nửa tháng ngươi lại đến, vô luận hoàn thành hay không chúng ta đều có thể cho ngươi một cái công đạo, đương nhiên ngươi nếu là không tại Tiêu Lôi Châu phủ, chỉ cần đang tùy ý một cái có thể nhìn thấy chúng ta bí mật các địa phương, đều có thể đi vào nói cho bọn hắn ngươi muốn tra sự tình, bọn hắn rất nhanh liền có thể đem tin tức ngươi muốn nói cho ngươi. Bóng đen nói, ta là Ngụy Trang tới, các ngươi như thế nào phân biệt ta chính là ta? Chu Phàm hỏi. Không cần phân biệt, biết rõ những chuyện này chỉ có ngươi cùng bí mật các, ngươi hỏi chúng ta liền biết là ngươi. Bóng đen cười một cái nói. Chu Phàm lại hỏi thêm mấy vấn đề, được đến hài lòng trả lời chắc chắn sau đó, hắn liền đứng lên rời đi cái này cổ quái phòng. Ở Chu Phàm nhìn xem đã đóng cửa lại bí mật các, hắn không khỏi có chút vì bí mật các thần kỳ mà cảm thấy ngợi khen, nơi này có được quá nhiều bí mật, chỉ cần ngươi có tiền bình thường cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Nhưng bí mật các cũng có chính mình vô pháp biết được sự tình. Chu Phàm lúc ấy kỳ thật tại do dự muốn hay không hỏi thăm cùng thuyền gặp mặt lúc màu sắc dòng sông sự tình, nhưng hắn vẫn là cẩn thận không hỏi. Vừa đến hắn sợ dạng này sẽ xúc động thuyền bí mật, Vũ đã từng cảnh cáo hắn không có quên, làm như vậy nói không chừng sẽ bị thuyền xóa đi. Dù cho thuyền cho tới bây giờ không có biểu đạt qua nó ác ý, nhưng Chu Phàm cũng không dám chọc giận thuyền. Thứ hai hắn lo lắng màu sắc dòng sông cất giấu cái gì đại bí mật các khả năng sẽ ra tay với hắn. Đương nhiên càng lớn khả năng là bí mật các cũng không biết màu sắc dòng sông tồn tại, dù sao Chu Tiểu Miêu loại tồn tại này đều chưa từng nghe qua dạng này kỳ lạ địa phương. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Chu Phàm cái này nửa tháng đến một mực tại cố gắng tu luyện bên ngoài, cũng để phòng những người kia đối với hắn xuất thủ lần nữa. Nhưng cái này nửa tháng Chu Phàm một mực không có rời Khai Châu phủ quá xa đi chấp hành nhiệm vụ, ngẫu nhiên một người vụng trộm ra ngoài, cùng Mặc Mặc đi săn bắn quái dị, không có tao ngộ bất kỳ ám sát, cái này khiến hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu là tại Tiêu Lôi Châu thành, thân là Trinh Bắc sứ hắn lọt vào ám sát, vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận điều động Nghi Loan Ti lực lượng điều tra những người kia. Mỗi đêm tiến vào Hôi Hà không gian, hắn đều sẽ cùng thực phụ giao lưu, quan tâm một cái cha mẹ bọn hắn tình huống bên kia. Trừ những việc này, dù cho mượn nguyên tinh tu luyện, hắn cách tiến vào nguyên dịch cảnh hậu kỳ còn có một đoạn thời gian không ngắn. Còn có chính là Hoạt Tử Thi Quỷ Tôn cùng bị lần lượt bị bắt đến tin tức không ngừng truyền đến, bất quá cái kia Hoạt Tử Thi thi chủ từ đầu đến cuối tìm không thấy tung tích của hắn, Nghi Loan Ti làm bắt những thứ này Quỷ Tôn cùng Quỷ Tướng, cũng hao tổn một ít nhân thủ. Nhưng tổng thể đến nói, vẫn là đáng giá, Hoạt Tử Thi bị dạng này dày vò, liền tính cái kia thi chủ chữa khỏi vết thương, muốn khôi phục như cũ đỉnh phong kỳ, chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Nửa tháng thời gian vừa tới, Chu Phàm lại lần nữa tràn ngập chờ mong, đi qua Ngụy Trang đi tới bí mật các chỗ cái kia ít gặp khu phố. Hắn nhìn xem bí mật các phòng ở, có chút hoài nghi cho dù hắn đã ngụy trang qua, kỳ thật bí mật các khả năng đã sớm biết rõ hắn là ai. Bất quá những thứ này không quan trọng, Chu Phàm quan sát một hồi, mới để cho tiểu muội ở lại bên ngoài, một mình hắn gõ cửa, trên cửa khắc họa ấn phù, sau đó đại môn mở ra. Chu Phàm đi vào về sau, nặng nề cửa gỗ khép lại, u lam quang mang tại hắc ám trong phòng sáng lên. Trên sàn nhà u lam phủ tuyến nhanh chóng dâng lên, hóa thành màu u lam bàn tròn cùng cái ghế. Bóng đen ngồi tại trên một cái ghế, hắn đánh giá Chu Phàm bình tĩnh nói, "Ngươi đã đến, ta cho là ngươi không nhận ra ta." Chu Phàm ngồi tại trên một cái ghế khác cười nói, "Làm sao có thể không nhớ rõ? Giống như chúng ta loại địa phương này, một năm xuống tới, kỳ thật Tiêu Lôi Châu phủ bên này cũng không có mấy cái khách nhân." Bóng đen cười nói, "Ngươi chờ, ta đi thay ngươi hỏi một chút, nhìn chuyện ngươi muốn hỏi tin tức chuẩn bị đến thế nào." Bóng đen biến mất trên ghế, Chu Phàm cũng không rõ ràng hắn là như thế nào biến mất, trong lòng của hắn hoài nghi, kỳ thật tòa này phòng ở hiện đầy đủ loại phù trận cùng khí cụ, bảo hộ lấy bí mật các bí mật. Qua một lát, bóng đen mới một lần nữa xuất hiện trên ghế, hắn trầm giọng nói, "Khách nhân, thật đáng tiếc, ngươi muốn tra ba cái tin tức, đều chỉ hoàn thành 1/2, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất chúng ta đem tất cả tiền đều lui về cho ngươi, ngươi không muốn lại hỏi những thứ này tin tức, đương nhiên tất cả tiền không bao gồm hiệp nghị tốt thế ra 100 vạn điều tra phí. Lựa chọn thứ hai, chúng ta lui 1/2 tiền cho ngươi, sau đó đem chúng ta biết đến tất cả tin tức nói cho ngươi. Ta làm sao biết các ngươi cái kia 1/2 tin tức có đáng giá hay không cái giá tiền này?" Chu Phàm trầm giọng nói, "Các ngươi chẳng lẽ không thể lại cho ta tra được sao?" "Chỉ sợ không thể." Bóng đen lắc đầu nói, "Chúng ta đã tận lực, lại tra được cũng tra không được tin tức gì, về phần tin tức có đáng giá hay không cái giá tiền này, chúng ta có chính mình ước định, nhưng bởi vì tin tức nội dung không thể nói ra được, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể chính mình cân nhắc phải chăng phải tiếp nhận lựa chọn thứ hai." "Ngươi cũng có thể tiếp nhận lựa chọn thứ nhất. 3.300 vạn huyền tệ khấu trừ 100 vạn huyền tệ, nếu là lựa chọn cái thứ hai, vậy sẽ phải thanh toán 1.600 vạn huyền tệ. Các ngươi bí mật các thực tế làm ta quá là thất vọng, ta lựa chọn lui 1/2 tiền, ngươi nói cho ta nghe một chút các ngươi đến tột cùng tra được cái gì?" Chu Phàm hừ một tiếng bất mãn nói, hắn đã chờ lâu như vậy, không có khả năng tay không mà về, dù cho không biết bí mật các cái gọi là hoàn thành 1/2 đến tột cùng là đến trình độ nào, nhưng hắn đều nguyện ý đánh cược một lần. Bóng đen từ trong bóng tối khẽ vươn tay, đem 1.600 vạn huyền tệ ngân phiếu đặt lên bàn, giao cho Chu Phàm. Chu Phàm đem ngân phiếu thu vào. "Ngươi muốn chúng ta tra chuyện thứ nhất, bốn cái kim thân tu sĩ cùng họ Tiêu phụ chúng tu sĩ, chúng ta tìm được bốn cái kim thân tu sĩ tin tức tương quan, tên của bọn hắn chuẩn xác hơn đến nói là." Bóng đen tại U Lam bàn tròn bên trên viết xuống bốn cái danh tự, theo thứ tự là Cầu Kỳ Phúc, Kỳ Tu Vĩnh, Hách Vũ, Thường Cao Bình. Bóng đen nhẹ nhàng vỗ U Lam bàn tròn, danh tự liền chuyển đến Chu Phàm trước người. Chu Phàm lúc này mới chân chính biết rõ bốn người bọn họ danh tự. Bốn người này đều là tán tu. Bóng đen lại nói, "Chương 1250, Thần Bí Cực Hoàng Đế chương 1250, Thần Bí Cực Hoàng Đế Cầu Kỳ Phúc, Kỳ Tu Vĩnh, Hách Vũ, Thường Cao Bình bốn cái kim thân tu sĩ là tán tu. Ngươi nói bọn hắn là tán tu? Cái này sao có thể?" Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng. Nhưng sự thật liền là như thế, chỉ chúng ta tra được, trong đó Thường Cao Bình đã biến mất có đoạn thời gian, Cầu Kỳ Phúc, Kỳ Tu Vĩnh, Hách Vũ ba người ngăn cách tại đại ngụy địa phương khác hoạt động, bốn người bọn họ bên trong cũng không có bất kỳ thế lực liên quan, nếu không phải ngươi cung cấp tin tức, chúng ta thậm chí hoài nghi bọn hắn cũng không nhận ra. Bóng đen chậm rãi nói, vì lẽ đó ta mới nói muốn ngươi tra ra bọn hắn vụ trộm liên hệ. Chu Phàm cảm thấy bất mãn nói, hắn cảm thấy bí mật các cũng không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh như vậy, nhưng bí mật các nhìn lại không giống đang gặp hắn, dù sao bọn hắn còn có thể tra ra Thường Cao Bình mất tích. Nhưng chúng ta điều tra, cũng không có phát hiện bọn hắn có bất kỳ liên quan, bốn người bọn họ đều là tại khác biệt địa phương hoạt động, thỉnh thoảng sẽ trở thành một ít thế lực khách hành, nhưng tối đa cũng liền là thời gian 3 năm, liền sẽ rời đi những thế lực kia, hoạt động của bọn họ quy tích đều không có bất kỳ cái gì trùng điệp. Bóng đen bình tĩnh nói, nếu như ngươi nói bọn hắn thật phục vụ tại cùng một cái thế lực, vậy cái này thế lực rất có thể chỉ là tại muốn dùng bọn hắn thời điểm mới có thể đem bọn hắn triệu tập lại, không cần thời điểm, liền mặc cho bọn hắn tự do hành động, nghĩ như vậy tra ra thế lực sau lưng, đối với chúng ta đến nói quá phí sức, tiền của ngươi cho không đủ. Ta cho không đủ tiền. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn trầm giọng nói, vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền mới có thể thay ta tra ra bọn hắn thế lực sau lưng? Dùng việc này độ khó đến xem, chỉ ít 3 ức nguyên tệ. Bóng đen do dự một chút nói. Chu Phàm giễu cợt một tiếng nói, ta cam lòng ra 3 ức nguyên tệ, chúng ta đi mời một cái lợi hại tu sĩ, đem bọn hắn trong 4 người một cái bắt đến, trực tiếp nghiêm hình khảo vấn là được rồi, muốn các ngươi bí mật các làm gì dùng? Khách nhân, chúng ta liền là cái giá này, ngươi có thể không tiếp thụ. Bóng đen không có chút nào tức giận, hắn vươn tay ra một chồng trang giấy, đặt ở mặt bàn giao cho Chu Phàm nói, đây là chúng ta tra được 4 cái kim thân tu sĩ tin tức tương quan và bọn hắn thường xuyên hoạt động địa điểm. Chu Phàm sắc mặt hơi chậm, hắn đem cái này xếp trang giấy nhận lấy, dự định tìm một cơ hội ra ngoài, nhìn có thể hay không bắt được trong đó một cái, lại nghĩ cách ép hỏi ra đến. Bí mật các sở dĩ không cần loại thủ đoạn này, hiển nhiên không muốn gây nên quá nhiều chú ý, đương nhiên cũng là hắn ra không đủ tiền. 3 ức huyền tệ hắn cũng không có. Cái kia họ Tiêu phủ chủng cảnh tu sĩ đâu? Chu Phàm đem cái này xếp giấy thu lại, lại hỏi, chúng ta tra không được người này bất kỳ tin tức gì. Bóng đen lắc đầu nói, vì lẽ đó chuyện này trước thu 400 vạn huyền tệ, chúng ta sẽ toàn bộ trả lại cho ngươi, mà không phải lui 1/2. Vì sao lại tra không được? Các ngươi không phải nói hắn là phụ chủng cảnh, tra được đến hẳn là so 4 cái kim thân tu sĩ càng đơn giản sao? Chu Phàm có chút nhíu mày nói, cái này liền có nói, khả năng là khách nhân ngươi cho tin tức xuất hiện sai lầm, cũng có khả năng hắn không phải đại ngụy người, khách nhân ra tiền, chỉ giới hạn ở đại ngụy tìm kiếm, bất quá hắn liền tính không phải tới từ đại ngụy người, chỉ cần tại đại ngụy hoạt động qua, cũng có nhất định danh khí, chúng ta cũng không nên tìm không được hắn. Nhưng bây giờ xác thực tìm không thấy hắn, còn có một loại tình huống, hắn một mực dùng một loại khác thân phận hoạt động, cũng không có người biết hắn là phụ chủng cảnh tu sĩ, tóm lại đủ loại tình huống đều có khả năng, không có tìm được liền là không có tìm được, thảo luận cái này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bóng đen chậm rãi nói. Chu Phàm trong nội tâm thở dài, hắn cảm thấy rất đáng tiếc, so sánh cái kia 4 cái kim thân tu sĩ, cái kia lão giả tóc trắng biết đến nội tình sợ rằng sẽ càng nhiều, không nghĩ tới liền lão giả tóc trắng một điểm tin tức đều không có tìm được. Cũng nguyên nhân chính là đây, Chu Phàm trong lòng cảnh giác sâu hơn, những cái kia muốn diệt tận người của Chu gia rất không đơn giản, cái kia 4 cái kim thân tu sĩ lại có thể nhìn lẫn nhau không liên hệ, một cái phụ chủng cảnh tu sĩ đều có thể ẩn tàng đến sâu như vậy. Ta muốn ngươi tra họ Chu thế gia thế nào? Chu Phàm lại hỏi cái thứ 2 tin tức. Không có bất kỳ cái gì phù hợp ngươi yêu cầu họ Chu thế gia. Bóng đen nói thẳng, thỉnh khách nhân nhất định phải tin tưởng chúng ta bí mật các tiến vào đại ngụy, bất quá là mấy trăm năm thời gian, nhưng đối đại ngụy bây giờ vẫn là đi qua thế gia từng có xâm nhập nghiên cứu, nếu quả như thật xuất hiện dạng này đặc thù huyết thống quyệt nhân thế gia, sẽ không một điểm tin tức đều không có lưu lại. Chu Phàm nghe đến đó, hắn trầm mặc một chút nói, ý của ngươi là nói không có bị che giấu tin tức khả năng sao? Một cái thế gia nhiều như vậy người, liền xem như quan gia xuất thủ, không có khả năng một điểm vết tích đều không có lưu lại. Bóng đen khẳng định nói, lại có thể không có. Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy rất kinh ngạc, hắn nhịn không được nói, chỉ là điểm ấy trình độ tin tức sao? Nếu như chỉ là điểm ấy trình độ, thu 100 vạn điều tra phí vậy thì thôi, còn có 500 vạn không nên lui về tới sao? Khách nhân đừng có gấp, chúng ta bí mật các làm việc luôn luôn rất công đạo, chúng ta xác thực không có tra được ngươi nói họ Chu thế gia, nhưng chúng ta người đang tra tìm tin tức lúc, phát hiện một chút rất có ý tứ sự tình. Bóng đen khẽ cười nói, chúng ta thuận khách nhân cung cấp có tự lành thiên phú cùng họ Chu 2 điểm này tin tức, phát hiện lịch sử bên trên tồn tại một người, nếu như người này không có biến mất tại trong dòng sông lịch sử, vậy hắn rất có thể sẽ tại đại ngụy thành lập một cái số 1 số 2 họ Chu thế gia. Nói nghe một chút. Chu Phàm trong lòng nhảy một cái, hắn giữ vững bình tĩnh hỏi, cái kia đã là đại ngụy lật nhào tiền triều, thành lập ngụy quốc phát sinh sự tình, tại thời đại kia thiên tài lớp lớp, đem tinh như mây, nhất lấp lánh thần bí nhất liền là các ngươi đại ngụy thái tổ hoàng đế Lý Cực. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ đại ngụy hoàng thất là từ đâu chuyển nhà tới, chỉ là biết rõ Lý Cực mang theo Lý gia đi tới bây giờ mảnh đất này, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, tại rất ngắn thời gian, Lý Cực nâng cờ tạo phản, đem phồn hoa cường đại tiền triều lật nhào, vẹn vẹn dùng thời gian 1 năm. Bóng đen thanh âm dị dạng nói, phồn hoa cường đại. Chu Phàm cảm thấy bất khả tư nghị nói, nhưng ta nhìn sách sử không phải nói tiền triều mục nát không chịu nổi, dân chúng lầm than sao? Bóng đen hắc một tiếng cười nói, sách sử cho tới bây giờ là người thắng cái bô, muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Chu Phàm có chút trầm mặc, lịch sử đúng là từ người thắng viết, vì lẽ đó có bao nhiêu là thật nhiều ít là giả, ai cũng khó mà nói được rõ ràng. Chúng ta bí mật các thế nhưng là tồn tại rất dài một đoạn thời gian, tại Ngụy quốc không có thành lập lúc, chúng ta đã có ở đó rồi. Thanh âm của bóng đen mang theo nhàn nhạt ngạo nghễ, đáng tiếc là lúc ấy chúng ta lực lượng còn nhỏ, ở tiền triều còn không có thành lập cứ điểm, nhưng mỗi cái quốc gia cơ bản tình huống vẫn là có thu thập. Tiền triều lúc ấy cũng không có suy sụp, quốc lực đang đứng ở cường thịnh kỳ, tu sĩ cường giả càng là không phải số ít, là một cái rất cường đại quốc gia, nhưng liền xem như dạng này một cái quốc gia, bị tồi khô lạc hủ lấy ngã, không phải thời đại kia người rất khó nói đến rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng đều biết lý cực nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, tiền triều bị lật nhào sau đó, đại ngụy xây dựng tính đô, sau đó có bây giờ đại ngụy. Nếu là dạng này, cái kia thái tổ hoàng đế thật sự là không tầm thường. Chu Phàm có chút cảm thán nói, lật nhào một cái mục nát hoàng triều cùng lật nhào một cái đỉnh thịnh hoàng triều, hoàn toàn là hai khái niệm, nhưng cái này cùng ngươi muốn nói cho ta người nào có liên quan gì? Chương 1251, Bất Tử Tướng Thần chương 1251, Bất Tử Tướng Thần đại ngụy thái tổ hoàng đế lý cực lợi hại hơn nữa, nhưng hắn cũng không có khả năng một người liền đem thiên hạ đánh xuống, hắn nâng cờ tạo phản về sau, có không ít người tự nguyện đi theo hắn, những người này là đại ngụy kiến triều lập xuống công lao hắn mã, trong đó nổi danh nhất có tứ đại công thần. Bóng đen nói, thế nhưng là ta nhớ được rõ ràng là ba đại công thần. Cái này ba đại công thần theo thứ tự là Tiêu Diệp Vương ba tướng thần, ba người bọn họ hậu đại liền là đại ngụy lớn nhất ba cái thế gia. Chu Phàm nhịn không được nói, bây giờ Chu Phàm đối đại ngụy rất nhiều sự tình đều có hiểu, nói lên trừ đại ngụy hoàng thất bên ngoài, mạnh nhất thế gia liền là Tiêu Diệp Vương ba nhà, đây là không ít võ giả tu sĩ đều biết sự thật. Đại ngụy quan văn tam tướng vị trí, cũng từ trước đến nay từ ba nhà người đảm nhiệm chức vị. Bất quá Chu Phàm cũng không biết cái kia ba đại công thần danh tự, trên sử sách chỉ là gọi bọn họ là Tiêu tướng thần, Vương tướng thần, Diệp tướng thần, tướng thần, tướng bên trong thần. Bọn hắn cá nhân thực lực cường đại sau khi còn cực kỳ am hiểu lãnh binh tác chiến. Bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như đại ngụy kiến triều cái kia thế hệ danh tự đều bị tận lực ẩn giấu đi, giống như thái tổ hoàng đế, nếu không phải bí mật các nói hắn tiêu lý cực, Chu Phàm còn không biết. Các ngươi đại đa số sách sử thật là miêu tả như vậy, nhưng chỉ cần ngươi cẩn thận điều tra một chút niên đại so sánh xa xưa điển tịch, liền sẽ phát hiện, bọn chúng miêu tả đều là tứ đại công thần đi theo cực hoàng đế kiến công lập nghiệp, về sau sách sử liền chậm rãi biến thành ba đại công thần, không còn có người biết một cái khác công thần tồn tại. Bóng đen có chút cảm khái nói, có phải hay không là lỡ bước đâu? Chu Phàm mặt lộ chất vấn hỏi, không phải lỡ bút, chúng ta người còn xem tìm kiếm mà đến sách sử điển tịch, dần dần phát hiện một chút càng nhiều đối với người này miêu tả, có thể xác nhận là hắn họ Chu, nhưng xưng hào độc thụ một ô, hắn được xưng là bất tử tướng thần. Bóng đen lắc đầu nói, bất tử tướng thần. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Đúng vậy, cái kia trong điển tịch chỉ ghi chép một cái tiểu điển cố, nói hắn có lần cùng cường địch tử chiến, đầu nổ tung, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, nhưng chỉ bỏ ra một ngày thời gian, đầu của hắn liền một lần nữa dài đi ra, cùng người uống rượu chuyện trò vui vẻ, tất cả như thường. Bóng đen bình tĩnh nói ra, đây cũng là hắn được xưng là bất tử tướng thần nguyên nhân. Tại đạo cảnh có một cảnh giới kêu bất tử cảnh, nhưng bất tử cảnh tu sĩ nhiều nhất là tương đối khó giết chết, cũng không phải là giết không chết, đầu nổ tung đều có thể mọc trở lại, có lẽ cái này sách sử có khuyết đại chỗ, nhưng tận lực nói rõ người này tại gây chi trùng sinh tự lãnh phương diện này có chỗ hơn người. Chu Phàm mặt lộ dị sắc, nhưng hắn mặt tại mặt nạ ra người che lấp lại, cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn tâm cũng kịch liệt bắt đầu nhảy lên, nếu là sách sử không có sai, người kia xác thực rất có thể là bọn hắn Chu ra một cái tiết tổ. Còn có càng nhiều liên quan tới người này tin tức sao? Chu Phàm lại hỏi. Không có, chúng ta lật khắp tất cả điển tịch, đều chỉ là phát hiện chỉ vài câu chữ, chúng ta thậm chí liền tên của hắn cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên biến mất. Bóng đen lắc đầu nói, chúng ta còn muốn cảm tạ khách nhân, nếu không phải thay khách nhân tra cứu việc này, chúng ta cũng không biết nguyên lai đại ngụy kiến triều mới bắt đầu, tồn tại dạng này một người. Nói biến mất là không có điển tịch nói hắn bị giết chết, dùng biến mất một từ chuẩn xác hơn một chút. Nếu là muốn cảm tạ ta, vậy liền lui nhiều một ít huyền tệ trở về cho ta. Chu Phàm một mặt nhẹ nhõm cười nói, khó mà làm được. Bóng đen lắc đầu nói, cảm tạ về cảm tạ, chúng ta làm thay khách nhân tra những việc này, tốn hao tâm huyết cũng không ít. Gian thương. Chu Phàm yên lặng oán thầm một câu, hắn mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế tâm tình rất nặng nề, nếu như cái kia cái gọi là bất tử tướng thần là Chu gia tiên tổ, vậy có lẽ Chu gia bị một mực truy sát nguyên nhân khả năng bắt nguồn từ vị này bất tử tướng thần. Ngươi nói bất tử tướng thần khả năng cùng ta muốn tra họ Chu thế gia có rất lớn quan hệ, ta nghĩ các ngươi thay ta tiếp tục tra tin tức của người này, giá cả dễ thương lượng. Chu Phàm lại là liếc qua bóng đen nói, vị khách nhân này, cái này chỉ sợ không phải giá tiền sự tình. Đại Ngụy kiến triều 3000 năm, chuyện này phát sinh ở 3000 năm trước, giống như chúng ta bí mật các muốn biết nhất Đại Ngụy thái tổ hoặc là nói Đại Ngụy hoàng thất lai lịch, nhưng cũng một mực tra không được tin tức hữu dụng gì, một cái 3000 năm trước người, có thể tìm được nhiều như vậy tin tức, chúng ta đã hao tốn rất lớn khí lực. Lại tra tiếp, chỉ sợ cũng tra không được tin tức hữu dụng gì, uổng phí công phu mà thôi. Bóng đen từ chối nói, các ngươi muốn biết Đại Ngụy thái tổ lai lịch, các ngươi có thể đang tra Đại Ngụy thái tổ sự tình tiện thể thay ta tra cái kia họ Chu bất tử tướng thần, nói không chừng các ngươi đang tra họ Chu bất tử tướng thần lúc, sẽ phát hiện Đại Ngụy thái tổ càng nhiều chuyện hơn đâu. Chu Phàm quên, đây không có khả năng, kỳ thật chúng ta trước kia liền điều tra Tiêu Diệp Vương ba đại tướng thần, biết rõ một chút bọn hắn sự tình, nhưng chúng ta có đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh sinh hoạt tại thời đại kia bọn hắn đồng dạng không có khả năng biết rõ Đại Ngụy hoàng thất lai lịch. Đồng dạng là tứ đại công thần một trong bất tử tướng thần, cũng không có khả năng sẽ biết. Bóng đen vẫn lắc đầu nói, đều đã tra xét ba cái, liền không quan tâm lại tra một cái. Chu Phàm hắc một tiếng cười nói, tứ đại công thần, liền hắn một cái xảy ra chuyện, nói không chừng hắn biết rõ Đại Ngụy hoàng thất lai lịch, mới có thể đột nhiên biến mất. Bên kia bóng đen khẽ di một tiếng, hắn không tiếp tục để ý tới Chu Phàm, lại là nghiêng đầu đối chỗ Hắc Ám nói thầm, sau đó bóng đen hình như cùng người nào kịch liệt tranh chấp. Tranh chấp âm thanh rất lớn, nhưng bởi vì trận pháp nguyên nhân, Chu Phàm cũng nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hiếu kỳ nhìn xem cái này màn. Một lát sau, bóng đen cùng người kia tranh chấp dừng lại, hắn quay đầu nhìn Chu Phàm nói, "Khách nhân, thật có lỗi, vừa rồi thật sự là thất lễ." "Không có gì, các ngươi có nguyện ý hay không đón lấy nhiệm vụ này?" Chu Phàm ôm chờ mong hỏi. "Không thể không nói, khách nhân câu nói kia thật để chúng ta tâm động, bây giờ khách nhân liền tính nói không tra, chúng ta cũng sẽ tiếp tục tra tiếp, nhưng bởi vì không xác thực nhận có thể tra ra tin tức gì, chúng ta quyết định tạm thời không thu khách nhân bất luận cái gì phí tổn." Bóng đen dừng lại một chút nói, "Một khi điều tra ra, chúng ta thu phí sẽ rất đắt đỏ, đương nhiên nếu là cảm thấy giá cả quá không hợp thói thường, khách nhân cũng có thể lựa chọn không theo chúng ta nơi này thu hoạch tin tức. Vậy các ngươi phải bao lâu mới có kết quả?" Chu Phàm không hỏi giá cả, muốn điều tra ra mới có thảo luận giá cả ý nghĩa. Bây giờ bí mật các bên này nguyện ý đi thăm dò, với hắn mà nói liền là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Cái này khó nói, khách nhân có thể mỗi cách một đoạn thời gian đến bí mật các hỏi thăm một lần. Bóng đen nói, đương nhiên khách nhân nếu là tra được liên quan tới vị này bất tử tướng thần sự tình, cũng có thể tới nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ dùng giá cao mua xuống khách nhân trong tay tin tức. Tốt, nếu là ta biết tin tức, khẳng định sẽ đến nói cho các ngươi biết, dù sao nói cho các ngươi biết, nói không chừng các ngươi sẽ dựa vào ta nói tin tức, có thể điều tra ra càng nhiều có quan hệ hắn sự tình. Chu Phàm sảng khoái đáp ứng xuống, ánh mắt của hắn lóe lên một cái nói, ta có thể hỏi một cái bí mật các vì cái gì nghĩ như vậy biết rõ đại ngụy hoàng thất lai lịch. Bóng đen do dự một chút trả lời, chúng ta bí mật các luôn luôn dùng truy tra chân tướng lịch sử làm nhiệm vụ của mình, đại ngụy hoàng thất thần bí như vậy, chúng ta bí mật các đương nhiên không nguyện ý bỏ qua nó. Chương 1252. Giữ bí mật tiền chương 1252. Giữ bí mật tiền bí mật các dùng truy tìm chân tướng lịch sử làm nhiệm vụ của mình. Chu Phàm nổi lòng tôn kính nói, bí mật các thật là khiến ta bội phục không thôi. Chỗ nào, truy tìm chân tướng lịch sử là chúng ta bí mật các truy cầu, chúng ta bán ra tin tức chỉ là vì duy trì bí mật các vận chuyển mà thôi. Bóng đen khiêm tốn nói, bất tử tướng thần chuyện cứ như vậy quyết định. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, ta hướng ngươi tìm hiểu chuyện thứ ba thế nào? Chu Phàm hỏi chính là Lý Trùng Nương sự tình. Rất xin lỗi, chúng ta dựa theo ngươi cung cấp manh mối, phát hiện cái này kêu Lý Trùng Nương nữ tử xác thực tồn tại, nhưng nàng vết tích chỉ giới hạn ở xuất hiện tại Cao Tượng huyện, rời đi Cao Tượng huyện sau đó, chúng ta liền rốt cuộc không có tìm được bất luận cái gì nàng dấu vết để lại. Ngươi cung cấp cho chúng ta manh mối trọng yếu, như bên người nàng đạo cảnh tu sĩ Trần Bất Bỉ, đồng dạng không có phát hiện người này manh mối. Bóng đen thật đáng tiếc nói. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, cũng chính là tìm không thấy nàng sao? Vạn Bảo các đâu? Vạn Bảo các ta cũng điều tra, nó đúng là Tiêu Lôi Châu mở không ít điểm cửa hàng, nhưng nó sau lưng là Nguyệt Nha Hiệu Bơn. Bóng đen trả lời. Ngươi nói Nguyệt Nha Hiệu Bơn? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn trước đó đi qua Nguyệt Nha Hiệu Bơn, đối Nguyệt Nha Hiệu Bơn khắc sâu ấn tượng, cái kia Nguyệt Nha Hiệu Bơn thuộc về ai? Cái này. Bóng đen do dự một chút nói, chúng ta không thể nói, chúng ta tra được là Nguyệt Nha Hiệu Bơn liền không thể lại tra. Vì cái gì không thể tra? Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, ta thế nhưng là bỏ ra tiền, các ngươi bí mật các là như thế này làm được sao? Bóng đen cười khổ nói, vị khách nhân này, việc này chúng ta không thể nói, lý do rất đơn giản, tại chúng ta bí mật các có một quy củ. Này quy củ xưng là giữ bí mật tiền, có chút thế lực không nguyện ý người khác theo chúng ta nơi này nghe ngóng tin tức của bọn hắn, cho nên sẽ hướng chúng ta giao một khoản tiền, chỉ cần có người tra bọn hắn chuyện, chúng ta xem ở giữ bí mật tiền phân thượng, cũng không thể nói. Ý của ngươi là Nguyệt Nha Hiệu Bơn giao một bút rất lớn tiền cho các ngươi liền tính biết do Nguyệt Nha Hiệu Bơn sau lưng là ai, cũng không thể đối ngoại lộ ra sao? Chu Phàm mặt lạnh hỏi. Có thể nói là như thế, bóng đen cười nói, đương nhiên dựa theo quy củ, khách nhân nếu là nguyện ý nỗ lực vượt qua đối phương giữ bí mật tiền đại giới, chúng ta có thể lập tức nói cho khách nhân, sau đó chúng ta sẽ đem số tiền kia trả lại cái kia thế lực hoặc người nào. Các ngươi bí mật các thật là biết kiếm tiền. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng nói, Nguyệt Nha Hiệu Bơn cho ngươi giao bao nhiêu giữ bí mật tiền? Chu Phàm quyết định, liền tính một thứ huyền tệ, hắn đập nổi bán sắt kiếm ra đến, cái này Nguyệt Nha Hiệu Bơn khẳng định cùng Trùng Nương có rất lớn quan hệ. Là 100 ức huyền tệ. Bóng đen trầm rãi nói. 100 ức huyền tệ. Chu Phàm trái tim mơ hồ co quắp một cái này giữ bí mật tiền cũng quá khoa trương, hắn phát hiện chính mình hoàn toàn ra không nổi, lại nói một phần bạn quan hệ không lớn, hắn có thể đả thương không nổi. Làm sao lại có nhiều như vậy? Chu Phàm có chút vô pháp tin hỏi. Cái này không rõ ràng. Bóng đen lắc đầu nói, ta chỉ phụ trách cùng khách nhân giao lưu, cấp độ càng sâu bí ẩn tin tức, nếu như không phải trải qua tay ta, ta cũng vô pháp biết được, đương nhiên ta liền tính biết rõ, cũng chỉ có thể nói không biết. Chu Phàm có chút trầm mặc một chút, hắn cảm thấy cái này 100 ức huyền tệ giữ bí mật tiền không có khả năng chỉ là để phòng hắn, khả năng còn để phòng nó một chút đối thủ. Nguyệt Nha Hiệu Bơn chữ Nguyệt khả năng tới từ Lý Cửu Nguyệt Nguyệt, kết hợp với phần Tung Lũng thôn hoang vắng sự kiện, 100 ức huyền tệ liền không lạ kỳ, cái kia thôn hoang vắng thế nhưng là được xưng phản nghịch tiêu diệt. Lý Cửu Nguyệt mục đích là cái gì? Trùng Nương đâu? Nàng tại Nguyệt Nha Hiệu Bơn lại đóng vai dạng gì nhân vật? Chu Phàm cẩn thận nhịn xuống không có hỏi tham gia cốc thôn sự tình, bằng không rất có thể sẽ bị bí mật các đưa nó cùng Nguyệt Nha Hiệu Bơn liên hệ tới, hắn chỉ là muốn tìm ra Trùng Nương, nhưng cũng không muốn để cho Lý Cửu Nguyệt cùng Trùng Nương hai người lâm vào trong nguy hiểm. Nguyệt Nha Hiệu Bơn ra 100 ức huyền tệ giữ bí mật, hiển nhiên là làm giữ vững chính mình thiên đại bí mật các cũng không có bất luận cái gì tiết tháo có thể nói, chỉ cần có người trả đổi tiền, bọn chúng cũng không có giữ bí mật nguyên tắc. Mua không nổi, quên đi. Chu Phàm lắc đầu nói. Chu Phàm muốn hỏi sự tình cơ bản hỏi được không sai bị lắm, cái bóng đen kia cho hắn lui 1.800 vạn huyền tệ ngân phiếu. Chu Phàm cầm lấy ngân phiếu rất nhanh liền đứng lên cáo từ rời khỏi nơi này. Mà bóng đen y nguyên đang ngồi, tựa hồ là tại suy tư cái gì, mỗi một cái bí mật các thành viên đều có được thường nhân khó có thể tưởng tượng tin tức thu thập năng lực, hắn cùng Chu Phàm giao lưu lúc, cũng đang thu thập Chu Phàm tin tức. Bóng đen tính tư một hồi, hắn lấy ra màu u lam ngọc phù, hắn nhẹ nhàng đụng vào ngọc phù bên trên phù tuyến lập tức tản mát ra nhàn nhạt u lam ánh sáng, đây là bọn hắn bí mật các ghi chép dùng ngọc phù. Tiêu Lôi Châu phủ 1008 thành viên ghi chép, đánh số là 1334 khách nhân đi qua ngụy trang mà đến, hỏi thăm bốn cái kim thân tu sĩ cùng phù chủng cảnh tu sĩ mục đích không rõ, hỏi thăm họ Chu thế gia sự tình biểu hiện được rất xem trọng, lộ ra bất tử tướng thần tin tức cho hắn, hắn đồng dạng biểu hiện ra nhất định hứng thú. Dưới đây có thể sơ bộ hoài nghi hắn là bất tử tướng thần hậu duệ hoặc cùng bất tử tướng thần có rất sâu liên hệ. Hắn yêu cầu tra chuyện thứ ba là một cái gọi Lý Trùng Nương nữ tử, đi qua điều tra Nguyệt Nha hiệu bơn, cũng không có nữ tử này tồn tại, dựa vào giữ bí mật tiền nguyên nhân, vô pháp xem kỹ Nguyệt Nha hiệu bơn, Lý Trùng Nương là này giới Cao Tượng huyện giáp tự ban thành viên. Cao Tượng huyện giáp tự ban thành viên có Hùng Phi Tú, Dạ Lai Thiên Hương, Đô Nê, Chu Phàm, theo tra, trước mắt tại Tiêu Lôi Châu phủ giáp tự ban thành viên chỉ có Chu Phàm một người, Chu Phàm đã tấn thăng làm nghi loan ti trinh bắc sứ. Tóm lại, hoài nghi số hiệu 1334 khách nhân khả năng là Chu Phàm, hư hư thực thực bất tử tướng thần hậu duệ. Cân nhắc bất tử tướng thần cùng Lý Cực tồn tại liên hệ, đề nghị đem số hiệu 1334 khách nhân cấp bậc điều chỉnh làm giữ bí mật giáp tự cấp, tạm thời không hướng bất luận cái gì khách nhân lộ ra tin tức. Dùng cái này cam đoan bất tử tướng thần đầu mối hoàn chỉnh. Bóng đen dùng bình tĩnh ngữ điệu ghi chép phỏng đoán của hắn, sau khi nói xong, hắn gõ bàn một cái, gian phòng u lam ánh sáng phi tốc tiêu tán, tất cả lại lần nữa khôi phục hắc ám. Chu Phàm xác nhận không có người theo dõi sau đó, hắn mới giải trừ ngụy trang, thổi một tiếng huýt sáo, tiểu bộ chạy tới. Tiểu quyền cái đầu nhỏ theo lông chó bên trong ló ra, nàng lén lén lút lút nhìn thoáng qua bốn phía mới thấp giọng nói, chủ nhân, ta để tiểu tiểu quyền ở bên ngoài nhìn thật lâu, tại ngươi sau khi đi vào cũng không có phát hiện cái kia phòng có bất kỳ người ra vào. Tiểu quyền nói phòng chính là bí mật các. Chu Phàm không có ngoài ý muốn, hắn chỉ là khẽ gật đầu, không có bất kỳ người nào ra vào, khả năng này là tồn tại mật đạo, lại hoặc là khoảng cách gần truyền tống phụ trợ, càng có thể chính là người kia một mực lưu tại trong phòng kia, nếu không có người tới, bọn hắn cũng vô pháp nhanh như vậy ứng. Dùng truy tìm chân tướng lịch sử làm nhiệm vụ của mình. Lựa gạt quỷ đi thôi. Chu Phàm căn bản cũng không tin có nhảm chán như vậy cơ cấu, đặc biệt là tại loại này thế giới, bí mật các muốn biết đại ngụy hoàng thất đặc biệt là vị kia cực hoàng đế lai lịch, khẳng định là có trọng đại mưu đồ. Muốn có cái này không có quan hệ gì với hắn, nhưng bởi vì bất tử tướng thần nguyên nhân, hắn hình như cũng bị liên lụy tiến chuyện này. Sắc mặt của hắn nghiêm túc mà ngưng trọng, hắn đoán thân phận của hắn khả năng rất lớn bại lộ. Chương 1253. 3000 năm cửu hận chương 1253, 3000 năm cửu hận theo Chu Phàm, bí mật các vốn chính là một thanh kiếm hai lưỡi, hắn nhất định phải nhờ thanh kiếm này đến tra tìm muốn diệt tuyệt Chu gia những người kia. Và tại sao muốn diệt tuyệt Chu gia còn có Lý Trùng Nương hạ lạc, cũng chính là bởi vì dạng này, hắn không thể tránh né tiết lộ mình tin tức. Lúc đầu hắn tới trước đó, có cân nhắc qua ngụy trang thành khác biệt ba người, điểm ba lần đem vấn đề hỏi ra. Nhưng nghiêm túc cân nhắc qua sau đó, hắn cảm thấy làm như vậy ý nghĩa không lớn, bởi vì đi bí mật các người cũng không nhiều, hắn trừ phi đi mặt khác bí mật các hỏi thăm chuyện khác, bằng không bí mật các chỉ cần hữu tâm, nó vẫn là sẽ đem Chu Phàm ngụy trang giả trang người liên hệ với nhau. Bí mật các rất có thể sẽ có phân biệt khách nhân phải trang cùng một người khí cụ. Hơn nữa hắn trước đó cho rằng liền tính để bí mật các biết do hắn liền là nghi loan ti trinh bắc sứ Chu Phàm, cái kia vấn đề cũng không lớn. Hắn muốn tìm những cái kia muốn diệt tuyệt Chu gia tử địch, Chu gia tử địch khẳng định cũng biết Chu Phàm muốn tìm bọn hắn, Trùng Nương chuyện cũng là như thế, hắn muốn tìm Lý Cửu Nguyệt Lý Trùng Nương, Lý Cửu Nguyệt Lý Trùng Nương khoảng thời gian này một mực không có tin tức gì, nói không chừng đã sớm có suy đoán. Như thế liền tính hắn quang minh chính đại đến tra, vấn đề cũng không lớn. Hắn duy nhất không nghĩ tới chính là sẽ dính dấp ra bất tử tướng thần dạng này người, cái này thật sự là quá ngoài ý muốn. Về phần hắn nói bất tử tướng thần ngay lúc đó biến mất cùng Lý Cực cùng Đại Ngụy Hoàng thất có quan hệ, đó bất quá là thuận miệng nói vậy mà thôi, hắn muốn dẫn dụ bí mật các thay hắn tra chuyện này. Trên thực tế hắn cũng không cho rằng bất tử tướng thần biến mất cùng Đại Ngụy Hoàng thất bí mật có quan hệ, bởi vì lúc trước hắn đã cẩn thận phân tích qua, Chu gia tử địch rất không có khả năng là Đại Ngụy Hoàng thất. Tất nhiên Chu gia tử địch không phải Đại Ngụy Hoàng thất, cái kia bất tử tướng thần năm đó biến mất cùng Đại Ngụy Hoàng thất quan hệ hẳn là liền không lớn. Lại nói hắn liền tính không nói như vậy, không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ bí mật các cũng sẽ làm ra suy đoán như vậy, bí mật các nói không tra bất tử tướng thần, đoán chừng cũng là không muốn hắn biết rõ mà thôi. Về sau hắn dạng này nói chuyện, bí mật các bóng đen kia cũng chỉ có thể thuận thế vì đó, cho hắn biết bí mật các sẽ tra bất tử tướng thần sự tình. Chu Phàm mang theo tiểu muội, một bên đi trở về, một bên tiếp tục suy tư. Lần này tiến vào bí mật các không phải là không có thu hoạch, hắn được đến không ít tin tức hữu dụng. Nếu như sự tình khởi nguyên thật tại 3000 năm trước vị kia hư hư thực thực Chu gia tiên tổ bất tử tướng thần, thực tế là làm người có chút khó có thể tin, bởi vì cái này thật sự là quá dài dằng dặc. Có cựu hận gì có thể kéo dài 3000 năm lâu dài? Huống hồ Chu gia đều xuống dốc đến thành một đầu thôn nhỏ người xa cơ thất thế, cần thiết nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trong lòng của hắn đối với cái này có hai cái so sánh đáng tin cậy suy đoán. Cái thứ nhất liền là cái kia để bất tử tướng thần biến mất Chu gia tử địch không có chết, hắn một mực sống đến nay thời đại này, hắn đối bất tử tướng thần hận thấu xương, lần lượt đối bất tử tướng thần hậu nhân đồng dạng hận thấu xương. Một cái sống hơn 3000 năm người. Chu Phàm ngẫm lại đã cảm thấy một trận rét lạnh, tu vi càng cao, có thể sống được liền càng lâu, nhưng liền hắn biết, đại ngụy không có tu sĩ sống được lâu như vậy, thư viện vị thánh nhân kia cụ thể tuổi thọ hắn không biết, bất quá có điển tịch có thể thẩm tra, vị thánh nhân kia đã là 400-500 tuổi. Đại Phật tự cái kia lão thủ tọa đoán chừng tuổi cũng kém không nhiều. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thư viện vị thánh nhân kia cùng đại Phật tự lao thủ tọa thực lực là đại ngụy đứng đầu nhất, thực lực mạnh hơn bọn họ, cũng rất có hạn, có thể mượn tăng cao tu vi cảnh giới một mực sống đến 3000 năm, cái này hình như rất không có khả năng. Bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một phần vạn đại ngụy thật có như vậy lao quái vật sống đến thời đại này đâu. Cái thứ hai phỏng đoán là không có cửu hận có thể kéo dài 3000 năm, Chu gia tử địch vẫn nghĩ giết tuyệt Chu gia, khả năng là bởi vì Chu gia tồn tại một ít để bọn hắn kiêng kỵ đồ vật, ví như Chu gia tự lãnh quyết nhân tiên phú. Nhưng tự lãnh quyết nhân tiên phú không phải là không có xuất hiện qua, Chu Phàm cũng không cảm thấy bản thân quyết nhân tiên phú có quá đặc thù địa phương, hắn bây giờ tu luyện đến loại cảnh giới này, tự lãnh tiên phú cũng theo hắn cảnh giới tăng lên đang chậm rãi tăng cường, bất quá loại này tăng cường cũng sẽ không thần kỳ đến để người đấu kỵ hận, hận không thể trừ cho thông khoái tình trạng. Hắn lại nghĩ tới bóng đen đề cập qua, cái kia bất tử tướng thần toàn bộ đầu nổ tung, đều có thể khôi phục lại. Nếu là tự lãnh sống lại năng lực thật khủng bố như vậy, hình như xác thực sẽ để cho người rất kiêng kỵ. Bất quá bóng đen còn nói sách sử có lẽ có khuyết đại chỗ, một phần bạn không có khuyết đại đâu. Chu Phàm nghĩ đến những chuyện này, gặp chuyện không quyết tìm Chu Tiểu Miêu, hắn quyết định đợi buổi tối tìm Chu Tiểu Miêu hỏi một chút. Hắn nghĩ đến những chuyện này, lúc đã đến trung tâm thành thương khu, hắn nhìn xem Nguyệt Nha hiệu buôn đại môn, hắn nhớ tới nửa tháng trước lần đầu tới Nguyệt Nha hiệu buôn sự tình, hắn mơ hồ minh bạch cái gì từ đó hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo tiểu mỗ đi bảo. Vị khách nhân này, không biết đến tệ hiệu buôn là muốn mua thứ gì tài liệu đâu. Chu Phàm vừa mới tiến đại môn, liền có một thanh niên nam tử đón ân cần hỏi thăm. "Ta tìm các ngươi đại quản sự Vương Hải Đông." Chu Phàm bình tĩnh nói, "Ngươi liền nói với hắn, Chu Phàm tìm hắn, hắn hẳn là liền hiểu." "Đúng, khách nhân hướng bên trong mời." Thanh niên kia nam tử nghe xong Chu Phàm nói ra bọn hắn đại quản sự danh tự, liền lập tức đem Chu Phàm mời vào đón khách trong phòng. Chu Phàm ngồi tại đón khách trong phòng, uống trà đợi tiểu hội, bên ngoài liền truyền đến Vương Hải Đông cởi mở tiếng cười. "Chu đại nhân quang lâm, hoan nghênh cực kỳ." Vương Hải Đông đi đến, hướng Chu Phàm chắp tay. "Vương quản sự không cần khách khí mời ngồi." Chu Phàm mỉm cười nói. Vương Hải Đông an vị xuống dưới, hắn cười hỏi, "Chu đại nhân, lần này là bỏ ra bán tài liệu vẫn là muốn mua một chút tài liệu, cứ việc nói là được rồi, chúng ta khẳng định sẽ tận lực cho ưu đãi cho Chu đại nhân." "Vương quản sự, ta không phải đến mua bán tài liệu." Chu Phàm lắc đầu nói. "Cái kia không biết ra sao chuyện." Vương Hải Đông nâng chung trà lên uống một ngụm trà, cười hỏi, "Nếu như Chu đại nhân có khó khăn gì, chúng ta hiệu buôn khả năng giúp đỡ cũng sẽ hết sức giúp. Ta nghĩ nhờ tệ hiệu buôn tìm cho ta người." Chu Phàm thản nhiên nói. "Tìm người, chỉ sợ không phải chúng ta hiệu buôn am hiểu sự tình." Vương Hải Đông có chút ngơ ngác một chút nói, "Nếu là tìm những người khác, Nguyệt Nha hiệu buôn có thể sẽ không am hiểu, nhưng ta tìm người, Nguyệt Nha hiệu buôn sẽ rất am hiểu." Chu Phàm lại nói, "Đại nhân, ngươi dạng này nói chuyện, ta cảm thấy rất hồ đồ, không biết ngươi muốn tìm người nào đâu. Còn xin nói thẳng." Vương Hải Đông mặt lộ kinh nghi hỏi, "Ta muốn tìm một Têu Lý Trùng Nương nữ tử, nếu là ngươi không nhận ra, vậy ta tìm một cái Têu Lý Cửu Nguyệt nam tử cũng được, ngươi nhìn ngươi có thể hay không thay ta tìm tới." Chu Phàm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, "Lý Trùng Nương cùng Lý Cửu Nguyệt." Vương Hải Đông nhíu mày khổ tư, rất nhanh lắc đầu nói, "Chu đại nhân, ta không nhận ra dạng này hai người, ngươi để chúng ta hiệu buôn tìm bọn hắn, có phải là bọn hắn hay không là chúng ta hiệu buôn người? Nếu là dạng này, vậy ta để người phía dưới thay đại nhân thật tốt hỏi một chút, xem chúng ta Nguyệt Nha hiệu buôn có tồn tại hay không hai kẻ như vậy." "Vương quản sự, nói như ngươi vậy, ta rất không cao hứng, ta biết ngươi nhận ra bọn hắn." Chu Phàm sắc mặt tại chỗ lạnh xuống. Vương Hải Đông cái trán huyệt thái dương nhảy một cái, hắn đang suy nghĩ lần trước hắn rõ ràng hồ lộ qua, tại sao lại đột nhiên tìm tới, còn biết hắn biết rõ, cái này thật sự là hỏng bét. Chương 1254 Hai tử là ta. Chương 1254, hai tử là ta. Chu đại nhân, lời này của ngươi thực tế đoan buộc ta, ta thật sự không biết bọn hắn. Vương Hải Đông đội vàng thế thốt phủ nhận. Chu Phàm lạnh lùng nhìn xem Vương Hải Đông, hắn đông nhiên cười khẽ một tiếng nói, không biết liền không biết, chớ khẩn trương, ta cũng chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Nguyên lai là nói đùa. Vương Hải Đông thở phào nói, Chu đại nhân, ngươi thật là biết nói đùa. Bất quá ta nghe nói hai người bọn họ cùng ngươi Nguyệt Nha hiệu buôn có rất lớn quan hệ. Chu Phàm lại chậm rãi nói, Chu đại nhân xin yên tâm, ta lập tức để người cho ngươi đi thăm dò. Nếu như tìm được hai người bọn họ bất kỳ tin tức gì, ta lập tức nói cho ngươi. Vương Hải Đông bận bịu vỗ ở ngực cam kết, chính là chúng ta Nguyệt Nha hiệu buôn trải rộng cả nước, người cũng quá là nhiều, muốn ở trong đó tìm một lần, cần thời gian cũng không ngắn. Cái này ta có thể lý giải. Chu Phàm mở miệng ngắt lời nói, vậy liền nhờ cậy Vương quản sự, nếu như Vương quản sự tìm được hai người bọn họ bên trong một cái, bọn hắn khẳng định là không dám thấy ta, ta nghĩ phiền phức Vương quản sự mang cho ta câu nói cho bọn hắn. Chu đại nhân mời nói. Vương Hải Đông lại là cung kính nói, nếu là tìm tới người, lời nói nhất định đưa đến. Ngươi liền nói cho bọn hắn, có cái kẻ ngu có phải hay không đã làm cha, nếu như là, đứa bé kia cũng không phải bọn hắn, để bọn hắn đừng si tâm vọng tưởng. Chu Phàm bình tĩnh nói. Vương Hải Đông mặt cứng một cái, hắn gượng cười nói, đúng, tìm tới bọn hắn, khẳng định truyền lời lại. Như thế, vậy liền không quấy rầy. Chu Phàm đứng lên cáo từ rời đi. Vương Hải Đông đội vàng khách khí đem Chu Phàm đưa ra hiệu buôn, hắn quay người trở về sau đó, phất phất tay đưa tới một người trung niên nam tử nói, đợi chút nữa ai tới cũng không cần quấy rầy ta. Trung niên nam tử kia khẽ gật đầu không mình hành lễ rời đi. Vương Hải Đông trực tiếp tiến vào một gian phòng trống bên trong, hắn mở ra ngăn cách trận pháp, nhớ tới Chu Phàm để hắn truyền lời nói, khoe miệng của hắn giật giật, mặt sụ xuống. Thảm rồi, hắn nói như vậy, khẳng định biết rõ thân phận của ta, thiếu chủ nếu là biết rõ thân phận ta bại lộ, không phải đem ta đầu đem xuống. Vương Hải Đông cái trán toát ra mồ hôi. Hắn còn để ta truyền lời, câu nói như thế kia ta làm sao dám nói ra? Nhưng là muốn là không nói, sau đó thiếu chủ biết rõ, vậy ta liền là biết chuyện không báo, đây chính là lừa gạt đại tội. Vương Hải Đông gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, ở trong phòng đi qua đi lại. Không được, vẫn là đến theo thiếu chủ nói một tiếng mới được, thiếu chủ để cho ta tới Tiêu Lôi Châu, không phải cũng là để phòng đến lúc đó muốn liên lạc hắn liên lạc không được sao? Vương Hải Đông rất nhanh liền nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Hắn theo trong phòng trưng bày giá sách bên trong lấy xuống một cái hộp, mở hộp ra, lấy ra bên trong một hình chữ nhật ngọc phù. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái hình chữ nhật ngọc phù, hình chữ nhật ngọc phù tản mát ra mông lung bạch quang. Hắn kiên nhẫn đợi một hồi, ngọc phù bên trong truyền ra trầm thấp giọng nữ, có chuyện gì sao? Tổng quản, ta có việc tìm thiếu chủ. Vương Hải Đông đội nói. Chờ một chút. Bên kia chỉ là trả lời một câu, qua một lát mới có vẻ vải thanh âm nam tử nói, lão Vương, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cái kia. Chu Phàm khám phá thân phận của ta. Vương Hải Đông nói quanh co một cái nói. A, hắn là thế nào biết đến? Hắn hẳn không có gặp qua ngươi mới đúng. Bên kia tuổi trẻ thanh âm hỏi. Ta cũng không rõ lắm, nửa tháng trước hắn tới qua một lần Nguyệt Nha hiệu buôn bán ra tài liệu, còn không có phát giác thân phận của ta, nhưng vừa rồi đột nhiên tìm tới cửa, nói thẳng muốn tìm Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trùng Nương, ta chối từ nói không biết, ta nhìn dáng vẻ của hắn không tin, hắn còn nhờ ta tiện thể nhắn. Vương Hải Đông thấy bên kia không có mở miệng trách cứ, hắn bận bịu đem sự tình nói đơn giản một lần. Hắn để ngươi mang cho ta lời gì? Bên kia bận bịu hỏi thăm về đến. Hắn nói có cái kẻ ngu có phải hay không đã làm cha, nếu như là, đứa bé kia cũng không phải bọn hắn, để bọn hắn không muốn si tâm vọng tưởng. Vương Hải Đông đem Chu Phàm thuật lại một lần. Ai ai ai, nguyên lai hắn thật biết rõ, lão Vương, ngươi nói hắn là thế nào biết đến? Bên kia trầm mặc một hồi lâu mới có buồn rầu thanh âm theo ngọc phủ truyền ra. Vương Hải Đông, Chu Phàm trong nội tâm minh bạch, để truyền lời một chuyện khả năng rất lớn không có bất kỳ hồi phục, bởi vì một khi hồi phục, Vương Hải Đông chẳng khác nào thừa nhận, càng có thể chính là chủng nương bên kia chứa cái gì cũng không biết. Dù cho đoán được là như vậy kết quả, Chu Phàm cũng phải đem lời nói truyền đi, hắn muốn biểu đạt thái độ của mình. Nếu như thật sự có hài tử, đừng tưởng rằng dạng này hài tử liền là hai người các ngươi. Đêm kia lúc, Chu Phàm dừng lại tu luyện, hắn tràn đầy chờ mong tiến vào hôi hạ không gian. Chờ xuất hiện ở trên thuyền, Chu Phàm cùng Mặc Mặc đều không hẹn mà cùng tìm kiếm lên Chu Tiểu Miêu thân ảnh. Mặc Mặc là tìm Chu Tiểu Miêu chơi, Chu Phàm tìm Chu Tiểu Miêu là có chuyện muốn hỏi. Chỉ là hai cha con đều không có tìm được Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu đêm nay không tại, loại sự tình này đã kéo dài có hơn 10 ngày. Chu Phàm có chút nhíu mày, vẫn là thử gọi vài tiếng Chu Tiểu Miêu. Sương mù sáng bắt đầu khởi động, Chu Tiểu Miêu theo trong sương mù đi ra. Mặc Mặc reo hò một tiếng, hướng về Chu Tiểu Miêu bay nào tới. Chu Tiểu Miêu đưa tay một cái nắm Mặc Mặc cái đầu nhỏ, đem nó ném qua một bên. Mặc Mặc trên sàn nhà lăn vài vòng, nàng lại lập tức bay lên, lần nữa chăm chỉ không ngừng hướng Chu Tiểu Miêu đánh tới. Chu Tiểu Miêu tức giận thử mấy lần, vẫn là không vung được, còn giống như kẹo da trâu đồng dạng Mặc Mặc, nàng cuối cùng chỉ có thể mặc cho Mặc Mặc đứng ở trên đầu vai của nàng. Có chuyện gì? Chu Tiểu Miêu liếc qua Chu Phàm không kiên nhẫn hỏi. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Chu Phàm lúc này vừa bạn cùng thực phụ đình chỉ giao lưu, hắn ho nhẹ một tiếng hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chu Tiểu Miêu có chút không hiểu hỏi. Không có gì, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Chu Phàm nói. Chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Chu Tiểu Miêu nổi giận, ngươi nhiễu ta đi ngủ, chỉ là vì hỏi cái này loại tiểu phá sự. Ta mấy tuổi cùng ngươi có quan hệ gì? Đây cũng không phải là cái gì tiểu phá sự. Chu Phàm suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, là như vậy, ta gần nhất một mực tại truy tìm Chu gia tử địch lai lịch, ta hoài nghi cái kia Chu gia tử địch là một cái hơn 3000 năm lão quái vật, nhưng ta không xác nhận, phải chăng có người có thể sống lâu như thế? Đương nhiên là có người có thể sống lâu như vậy. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nói, chờ ngươi cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, ngươi liền sẽ phát hiện, tuổi thọ đối tu sĩ mà nói, cũng không tính là cái vấn đề lớn hơn gì. Thật sự có nha. Chu Phàm mặt lộ vẻ sợ hãi, nếu là thật tồn tại một cái sống 3000 năm lão quái vật, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Ngươi bội cái gì? Ta cũng không cho rằng ngươi bây giờ vị trí sẽ tồn tại dạng này một cái tu sĩ. Chu Tiểu Miêu khinh thường nói. Chu Tiểu Miêu thông qua Chu Phàm, đối bên ngoài thế giới không phải hoàn toàn không biết gì cả, cho nên nàng mới có thể nói như thế. Một điểm khả năng cũng không có sao. Chu Phàm một mặt nghiêm túc hỏi. Cái này ta cũng không dám khẳng định, chỉ là loại khả năng này rất nhỏ, ta nghĩ không ra dạng này tu sĩ có lý do gì lưu tại loại địa phương này. Chu Tiểu Miêu nói. Nếu như thật sự có, hắn ra tay với ta, ta để ngươi phụ thân hỗ trợ, có thể thắng sao? Nếu là không thể thắng, trốn được cũng được. Chu Phàm đội vàng hỏi thăm. Một cái 3000 năm lão quái vật, tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Ta chỉ có thể ra ngoài một cái phân hồn, khẳng định là không thắng được, về phần có thể hay không chạy thoát, vậy phải xem tu sĩ kia thủ đoạn như thế nào. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, nếu là thật có dạng này tu sĩ muốn đối phó ngươi, ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến ỷ lại ta, còn không bằng cầu nguyện thuyền tới giúp ngươi. Thuyền lão thất phu kia không phải đem ngươi làm thân nhi tử đến đối đãi sao? Nó nếu là nguyện ý giúp ngươi, một cái sống 3000 năm tu sĩ đáng là gì? Chương 1255. Chu gia quyệt nhân chương 1255, Chu gia quyệt nhân Chu Phàm đương nhiên minh bạch, thuyền nếu là hỗ trợ, một cái sống 3000 năm tu sĩ không tính là cái gì, nhưng nó thái độ đối với hắn chập trùng lên xuống, hắn không có khả năng thật đem hy vọng đặt ở thuyền trên thân, vì lẽ đó mới hỏi Chu Tiểu Miêu. Bây giờ Chu Tiểu Miêu dạng này nói chuyện, để hắn rất im lặng. Ngươi vì cái gì không nguyện ý nói cho ta ngươi mấy tuổi? Chu Phàm có chút tức giận cố ý nhắc lên cái đề tài này. Ngươi là muốn châm chọc ta là một cái lão bà? Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, đối với tu sĩ đến nói, tuổi cho tới bây giờ đều không phải vấn đề, ta không nói là bởi vì ký ức có thiếu thốn, hơn nữa thường xuyên ở vào ngủ say trạng thái, ta liền ta ở trên thuyền chờ bao nhiêu năm cũng không biết, làm sao có thể chính xác đánh giá xuất từ mình bao nhiêu tuổi. Chu Phàm một trận trầm mặc, hắn mơ hồ biết rõ mỗi một cái đăng thuyền giả vị trí thời đại thế giới đều chưa hẳn đồng dạng, vậy liền không có tiêu chuẩn niên đại có thể cung cấp cho những thứ này dẫn đạo giả bọn họ đến tính toán bọn hắn ở trên thuyền chờ bao lâu. Vừa nghĩ như thế, dẫn đạo giả tựa hồ cũng có chút đáng thương. Cái kia muốn giết tuyệt chúng ta Chu gia tự định, ưu hận khởi nguyên hẳn là 3000 năm chúng ta Chu gia cái nào đó tiên tổ, nhưng cừu hận kéo dài 3000 năm, không khỏi quá dài, vì lẽ đó ta làm hai cái phỏng đoán, cái thứ nhất là cừu nhân kia sống 3000 năm, hắn một mực không nguyện ý bỏ qua chúng ta Chu gia. Cái thứ hai suy đoán là Chu gia tự định một mực quấn lấy không thả, khả năng là bởi vì Chu gia có đồ vật gì để bọn hắn cảm thấy rất kiêng kỵ hoặc nghĩ ra được, kỳ thật cái suy đoán này khả năng lớn hơn. Chu Phàm chậm rãi nói, ngươi cùng ta nói cái này có ích lợi gì? Chu Tiểu Miêu sắc mặt hờ hững nói, ta không có khả năng biết rõ các ngươi Chu gia vì cái gì bị một mực truy sát không thả, ngươi có hay không nghĩ tới nói không chừng là ngươi Chu gia cái kia tiên tổ làm cái gì người người đoán trách sự tình. Như đem đối phương một nhà lớn nhỏ đều giết chết, ngươi cũng không thể nói hắn là tổ tiên của ngươi, ngươi liền cho rằng hắn là người tốt lành gì, người khác truy sát các ngươi Chu gia, liền tội ác tày trời. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới vị kia Chu gia tiên tổ là người tốt hay là người xấu. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, liền tính hắn là việc ác bất tận người xấu, nhưng cái này cùng ta cha mẹ có quan hệ gì? Cũng không thể bởi vì hắn tại 3000 năm làm ác, để chúng ta những thứ này 3000 năm hậu bối thay hắn đền mạng a. Cái kia Chu gia tự địch có bản lĩnh tìm vị kia Chu gia tiên tổ đi, dạng này nợ ta cũng không có, nếu là hắn muốn giết ta, ta chỉ có thể nghĩ cách giết hắn. Ai bảo ngươi họ Chu đâu? Chu Tiểu Miêu mặt lộ trầm trọng nói không chừng lúc đó người khác tìm không thấy tổ tiên của ngươi, có lẽ là trong lòng oán khí tiêu không rơi, bọn hắn không tìm ngươi những thứ này Chu gia hậu bối tìm ai. Loại sự tình này kéo một vạn năm cũng kéo không rõ. Chu Phàm nổi nóng nói, ta cũng không muốn cùng ngươi kéo những chuyện này. Ta nói cho ngươi cái thứ hai suy đoán là biết rõ chúng ta Chu gia cũng không có cái gì quá thứ đáng giá, nếu là thật có cái gì đáng giá người khác lo nghĩ, vậy cũng chỉ có cái kia tự lành quyệt nhân thiên phú. Ta nghĩ hỏi ngươi, ta cái này quyệt nhân thiên phú là không phải có chỗ đặc thù gì? Chu Phàm trước đó một mực không hỏi việc này, là bởi vì hắn cho tới bây giờ không có ý thức được chính mình quyệt nhân thiên phú vấn đề, nhưng dài rằng giặc 3000 năm truy sát, cái này vô luận như thế nào đều là không hợp với lẽ thường, hắn trong đó khẳng định có cái gì hắn không biết nguyên nhân. Mà quyệt nhân thiên phú nói không chừng sẽ có vấn đề. Chu Tiểu Miêu trầm mặt một chút, nàng đỗng nhiên quay người đi hướng tứ phương cái bàn, nàng vừa đi vừa nói, quyệt nhân thiên phú liền là quyệt nhân thiên phú, ngươi cảm thấy có thể có cái gì đặc thù? Trong mắt ta, nó cũng không có quá đặc thù địa phương. Không có đặc thù sao? Vậy ngươi có nghe hay không qua hoặc gặp qua loại này quyệt nhân thiên phú? Hoặc biết rõ cái này quyệt nhân thiên phú chuyện gì? Chu Phàm có chút nhíu mày hỏi. Lại là dạng này. Chu Phàm cảm thấy Chu Tiểu Miêu cảm xúc thực tế là có chút không giống bình thường, loại này khác thường cảm xúc trước đó liền xuất hiện qua nhiều lần, hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Không biết. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nói, "Ta muốn vì vấn đề này thanh toán trả lời thù lao." Chu Phàm chậm rãi nói, "Ngươi có thể lấy đi 500 đầu lớn sáng trùng, lại trả lời ta có hay không biết rõ." Mới vừa rồi là nói chuyện phiếm, Chu Tiểu Miêu có thể nói láo, nhưng hắn bây giờ đem vấn đề để thăng làm hai người trước đó hiệp nghị giao dịch phạm vi bên trong, chuyện kia liền trở nên hoàn toàn khác biệt. "Ngươi đây là tại uy hiếp ta?" Chu Tiểu Miêu quay người, một mặt phẫn nộ nói, "Ngươi vì cái gì tức giận như vậy?" Chu Phàm chất vấn, "Nếu như ngươi không có nói sai, lấy đi 500 đầu lớn sáng trùng, trả lời một câu không biết, đối ngươi có tổn thất gì?" Không sai, ta là lừa ngươi. Chu Tiểu Miêu cười khẩy nói, nhưng ta cự tuyệt trả lời ngươi vấn đề này, vô luận ngươi thanh toán bao nhiêu đầu lớn sáng trùng, ta cũng sẽ không trả lời ngươi. Cái này chỉ sợ không hợp quy củ a. Chu Phàm trầm giọng nói, ngươi cùng ta ước định giao dịch hiệp nghị, vấn đề này xem như tu hành chi thức phạm vi bên trong, ngươi không trả lời, liền tính vi phạm hứa hẹn. Sương mù sáng một tia từng sợi hướng về Chu Tiểu Miêu dũng mãnh lao tới, quấn quanh lấy thân thể của nàng. Ngươi nhìn, thuyền đều phán định ngươi trái với quy củ. Chu Phàm khẽ nhíu mày, trả lời vấn đề này có cái gì khó? Chu Tiểu Miêu tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng thật sâu hô hấp mấy hơi thở, giữ vững tỉnh táo mới nhìn quấn quanh nàng sương mù sẩm nói, cút ngay cho ta trả lời là được rồi, nhưng vấn đề này liên quan đến tin tức giá trị rất lớn, ta muốn thu lấy một vạn đầu lớn sáng trùng. Sương mù sẩm rất nhanh tiêu tán. Muốn một vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn không dám cưỡng bách nữa Chu Tiểu Miêu, dù sao nếu là hắn muốn lại trả giá, nói không chừng Chu Tiểu Miêu sẽ trực tiếp sù lông, hắn nói, tốt, ta đáp ứng. Chu Tiểu Miêu giơ tay lên, không trung sương mù sẩm cuộn lên, trong suốt hòn bi nổi lên. Hòn bi trong có một sợi hào quang màu xám bay ra, rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong, một vạn đầu lớn xám trùng cứ như vậy bị nàng lấy đi. Ngươi đoán đúng, ngươi quyệt nhân thiên phú không tính bừa bãi vô danh, nó được xưng là minh tức nghịch luân thể, tới từ một loại tên là quỷ sinh minh tức mẫu quái dị. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng nói, minh tức nghịch luân thể, cái nào minh, cái nào tức? Chu Phàm hỏi. Chu Tiểu Miêu nhẹ nhàng phất tay, xương mù xám biến ảo, huyễn hóa ra minh tức nghịch luân thể cùng quỷ sinh minh tức mẫu văn tự. Chu Phàm thế mới biết, nhưng hắn vẫn cảm thấy loại này quyệt nhân thiên phú nhìn rất hiếm thấy, còn có cái kia quái dị. Hắn cũng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Có thể hay không cho ta nói rõ chi tiết một cái? Chu Phàm thấy Chu Tiểu Miêu chậm chạp không có mở miệng, hắn nhịn không được hỏi. Nên nói đều nói rồi, ngươi còn muốn biết gì nữa? Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói. Chu Phàm không có để ý Chu Tiểu Miêu thái độ, hắn cười nói, ngươi trước nói cho ta nghe một chút cái này quỷ sinh minh tức mẫu. khó mà làm được. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, vấn đề của chúng ta chỉ giới hạn ở ngươi quyệt nhân tiên phú, ngươi nếu là muốn biết quỷ sinh minh tức mẫu tin tức, phải tăng ra lớn sám trùng mới được. Ngươi phải thêm bao nhiêu? Chu Phàm hỏi. Tại chỗ này mà sông, ngươi muốn hỏi thăm quỷ sinh minh tức mẫu dạng này quái dị, vậy ít nhất cần 10 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu chậm rãi báo ra giá cả. Ta nhớ được chúng ta thế nhưng là hiệp nghị qua, không cho phép lên nào ảo giá cả. Chu Phàm sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, chẳng lẽ ngươi cho rằng một cái quái dị tin tức giá trị 10 vạn đầu lớn sám trùng, liền tính nó là không thể biết cấp quái dị, ngươi cái này thu phí cũng quá bất hợp lý. Chương 1256. Quỷ sinh minh tức mẫu chương 1256. Quỷ sinh minh tức mẫu liền xem như không thể biết cấp quái dị tin tức, tại chỗ này mà sông cũng không có khả năng giá trị 10 vạn đầu lớn sám trùng, dù sao chỉ là tin tức mà thôi. Ngươi nói không có sai, quỷ sinh minh tức mẫu chính là không thể biết cấp quái dị. Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn ngắt lời nói, ta thừa nhận ta vừa rồi báo giá không hợp lý, một vạn đầu lớn sám trùng, ngươi muốn nghe liền nghe, không muốn nghe coi như xong. Chu Tiểu Miêu cảm thấy rất bị đè nén, nàng rất hối hận lúc trước cùng Chu Phàm giao dịch kia hiệp nghị, thực tế thật là buồn nôn, nếu không phải cái hiệp nghị kia tại, nàng căn bản cũng không cần để ý tới cái này chó hậu bối. Lại có thể thật sự là không thể biết cấp quái dị. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn căn bản không nghĩ tới Chu gia quyệt nhân thiên phú sẽ cùng không thể biết cấp quái dị có liên quan. Tin tức này với hắn mà nói thực tế là quá kinh người, hắn càng phát ra có khuynh hướng những cái kia tử địch là để mắt tới Chu gia quyệt nhân thiên phú. Ta cho. Chu Phàm thậm chí không có cò kẻ mặc cả ý tứ, không chút do dự đáp ứng xuống. Ngươi thật định cho sao? Trước đó nói xong, cái kia dù sao cũng là không thể biết cấp quái dị, ta cũng không có khả năng đối với nó hoàn toàn hiểu, miễn cho ngươi đợi chút nữa hối hận. Chu Tiểu Miêu lại là giải thích một câu. Ta không hối hận. Chu Phàm lắc đầu nói. Với hắn mà nói, cái này quỷ sinh minh tức mẫu cùng hắn quyệt nhân tiên phú gắn bó chặt chẽ, liền tính Chu Tiểu Miêu chỉ là biết rõ đơn giản một chút tin tức, hắn cũng nguyện ý thanh toán một vạn đầu lớn sám trùng. Dù sao ngoại giới chưa hẳn liền có thể tra được loại này không thể biết cấp quái dị bất kỳ tin tức gì, không thể biết cấp quái dị đối với con người mà nói vẫn là quá thần bí một chút. Chu Tiểu Miêu lại là đưa tay, theo hòn bi bên trong lấy đi một vạn đầu lớn sám trùng sau nói ra. Quỷ sinh minh tức mẫu là một loại sinh hoạt tại hải vực quái dị, nó sẽ rất ít xuất hiện trên đất bằng, nhưng ai cũng không nói chắc được nó sẽ xuất hiện tại cái gì hải vực. Có tu sĩ hoài nghi nó có thể đi ngang qua không gian, bơi lội tại khác biệt địa phương đại dương bên trên. Thể tích của nó cũng biến ảo chập chờn, có đôi khi chỉ là như một hòn đảo nhỏ như vậy lớn, có đôi khi lại là so một cái hải dương còn một lớn. Nếu là thật gặp phải như vậy lớn quỷ sinh minh tức mẫu, đối vùng biển kia thế giới xung quanh lục địa hoặc hải dương hòn đảo người mà nói, cái này sẽ là tai họa thật lớn cùng kỳ ngộ. Ngươi nói tai nạn ta có thể lý giải, nhưng vì cái gì nói là kỳ ngộ? Chu Phàm không hiểu hỏi. Chu Tiểu Miêu liếc qua Chu Phàm nói, quỷ sinh minh tức mẫu thân thể như mai rùa loại kia hình dạng, nhưng nó thân thể gần như trong suốt, nếu là ngươi gặp qua quỷ sinh minh tức mẫu, liền sẽ phát hiện nó cái kia trong suốt thân thể bên trong, chính thành là một cái phát ra hắc ám quang mang tròn dẹp hình khí quan. Chúng ta nhân loại tu sĩ đem xưng là nó dạ dày, quỷ sinh minh tức mẫu mỗi lần xuất hiện đều sẽ nuốt đại lượng loại thịt sinh linh, nó là triệt để thịt quái dị, nuốt xong sau liền sẽ thời gian dài bơi lội tại mặt nước, lúc này nó dạ dày sẽ hướng bên ngoài phun ra được xưng là sinh linh châu dị vật. Loại này sinh linh châu cực kỳ đắt đỏ, là không ít cao giai linh đan cần thiết tài liệu chính, liền tính không cần tới luyện đan, riêng là đem bóp nát, vô luận là nhục thân nhận thương nặng cỡ nào đều có thể lập tức khép lại, liền tính thân thể gãy chi, chỉ cần không phải kéo thời gian quá dài, cũng có thể làm cho gãy chi sống lại. Đây chính là kỳ ngộ. Chu Phàm có chút trầm mặc, sinh linh châu năng lực để Chu Phàm nhớ tới hắn quyệt nhân thiên phú. Quỷ sinh minh tức mâu châu cường đại ở chỗ nó giết không chết. Chu Tiểu Miêu lại là nói tiếp, sắc mặt của nàng trở nên có chút ngưng trọng lên. Vẹn vẹn bởi vì giết không chết sao? Chu Phàm cảm thấy có chút kỳ quái hỏi. Người khả năng không biết rõ. Chu Tiểu Miêu mặt lộ giọng địa mai nói, ngươi có lẽ sẽ gặp phải một chút được xưng là vô pháp giết chết quái dị, nhưng trên thực tế chỉ cần ngươi đủ mạnh, muốn giết chết những cái kia quái dị cũng không khó, liền xem như pháp tắc hình quái dị, đều có thể dùng lợi hại pháp tắc đến nghiền ép giết chết. Nhưng vì sinh minh tức mâu xuất hiện đến nay, liền không có tu sĩ có thể giết chết nó, không phải nói không có tu sĩ là đối thủ của nó, trên thực tế ngay tại lúc này ta cũng có nắm chắc đánh bại nó, nhưng ta tuyệt đối không có cách nào giết chết nó. Ngươi liền tính đưa nó thân thể đánh cho tàn phế lợi dụng pháp tắc triệt để tiêu diệt, nó không đến bao lâu liền sẽ nghịch chuyển tái sinh, khôi phục dị vãng cường đại. Nếu không phải nó cũng không có biểu hiện ra nhân loại như thế trí tuệ, cũng không có trí tuệ sinh linh tình cảm. Chỉ sợ không có tu sĩ dám trêu chọc nó. Nghịch chuyển tái sinh. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, hắn lý giải Chu Tiểu Miêu ý tứ trong lời nói, nếu là quỷ sinh minh tức mâu vô pháp giết chết, nó lại có trí tuệ, vô luận ngươi giết chết nó bao nhiêu lần, nó đều có thể lập tức nghịch chuyển tái sinh, sau đó một mực đuổi theo ngươi đánh, quả thực là đưa ngươi tươi sống mà chết. Chu Tiểu Miêu liền tính không nói, Chu Phàm cũng có thể minh bạch, có thể được xưng là không thể biết cấp quỷ sinh minh tức mâu, thực lực khẳng định cũng rất mạnh, vì lẽ đó muốn vây khốn dạng này cấp bậc quái dị, sợ rằng sẽ rất khó. Nó có thể tự mình giải thể tái sinh, hơn nữa tái sinh địa điểm tùy ý nó lựa chọn, trên đời cũng không có cái gì có thể vây được nó. Chu Tiểu Miêu hình như biết rõ Chu Phàm đang suy nghĩ gì, lại như thế nói. Cái này, Chu Phàm có chút há mồm, hắn thực tế là cảm thấy rất kinh ngạc, cái này quỷ sinh minh tức mâu năng lực không khỏi quá kinh khủng. Chu Tiểu Miêu lại tiếp tục kể rõ nàng biết đến quỷ sinh minh tức mâu sự tình khác, nhưng những chuyện này kém xa nó cái kiêm lịch chuyển tái sinh giải thể tái sinh năng lực như vậy làm người ngạc nhiên. Ta liền biết quỷ sinh minh tức mâu nhiều chuyện như vậy. Chu Tiểu Miêu nói một hồi mới như thế tổng kết nói, nó phải chăng còn có mặt khác chỗ đặc biệt, ta cũng không biết. Cái này đã rất nhiều. Chu Phàm rất hài lòng, Cái này dù sao cũng là không thể biết cấp quái dị, Chu Tiểu Miêu có thể hiểu được loại trình độ này, quả thật làm cho Chu Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc. Chúng ta vẫn là nói về Minh Tức Nghịch Luân Thể. Chu Phàm nghĩ nghĩ lại nói, Minh Tức Nghịch Luân Thể tới từ Quỷ Sinh Minh Tức Mẫu, nó kế thừa Quỷ Sinh Minh Tức Mẫu tái sinh khép lại năng lực, người đối loại này quyệt nhân thiên phú khai phát trình độ càng cao, khép lại năng lực tái sinh liền sẽ trở nên càng mạnh. Chu Tiểu Miêu đơn giản nói ra, về phần Quỷ Sinh Minh Tức Mẫu năng lực khác, liền ta biết, Minh Tức Nghịch Luân Thể cũng không có kế thừa. Trên cơ bản chỉ chút này, loại này quyệt nhân thiên phú cũng không có cái gì tốt nói. Chu Tiểu Miêu nhìn thoáng qua Chu Phàm nói, liền những thứ này sao? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tự lành tái sinh liền là nó năng lực, loại năng lực này đối tu sĩ mà nói rất không tệ, nó năng lực đơn giản rõ ràng, ngươi còn muốn ta nói cái gì? Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn nói, có thể cái này dù sao cũng là bắt nguồn từ cái kia Quỷ Sinh Minh Tức Mẫu, ngươi đến nói cho ta nghe một chút, nó khép lại năng lực tái sinh đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gì? Nghe đồn nói 3000 năm trước ta vị kia Chu gia tiên tổ đầu đổ tung, cũng có thể phục hồi như cũ tới, cái này thật khả năng sao? Chu Phàm chỉ có thể chính mình mở miệng hỏi thăm. Muốn đạt tới loại trình độ này, nên vấn đề không lớn. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, ngươi cũng nói cái này dù sao cũng là cùng Quỷ Sinh Minh Tức Mẫu có rất lớn liên hệ quyệt nhân tiên phú, Minh Tức Nghịch Luân Thể liền xem như ngươi chỉ còn lại một đầu ngón tay, cũng có thể khôi phục lại. Hơn nữa thân thể ngươi có chân nguyên cảnh giới hết thảy đồ vật đều có thể hoàn chỉnh không tổn hao gì hoàn nguyên, tiến thêm một bước có thể hay không giống như Quỷ Sinh Minh Tức Mẫu như thế liền tính bị triệt để xóa bỏ cũng có thể hoạt động trở lại, ta cũng không rõ ràng. Chương 1257. Thất truyền bí pháp chương 1257, thất truyền bí pháp liền tính chỉ còn một đầu ngón tay, cũng có thể hoạt động trở lại, còn có thể cam đoan thân thể các loại lực lượng sẽ không sói mòn. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên túi đầu quan sát một chút thân thể của mình, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua chính mình quyệt nhân năng lực có thể đạt tới loại trình độ này. Về phần có thể hay không giống như Quỷ Sinh Minh Tức Mẫu như thế liền tính nhục thân không có chút nào còn lại cũng có thể hoạt động trở lại. Chu Phàm không dám nghĩ, hắn thấy, chỉ còn một chút xíu khối thịt đều có thể hoạt động trở lại, đã rất khủng bố. Đây chính là kế thừa từ Quỷ Sinh Minh Tức Mẫu loại này không thể biết cấp quái dị khủng bố quyệt nhân tiên phú. Chu gia tử địch. Khả năng rất lớn là bởi vì Chu gia Minh Tức Nghịch Luân Thể mà không chịu bỏ qua Chu gia, vô luận là kiêng kỵ một cái giết không chết địch nhân, vẫn cố gắng chiếm cứ loại năng lực này, chỉ sợ đối phương cũng không nguyện ý nhìn thấy Chu gia còn có người còn sống. Chu Phàm sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá ngươi đừng nghĩ quá đẹp, Minh Tức Nghịch Luân Thể muốn đạt tới loại trình độ này, ngươi còn có một đoạn rất xa đường muốn đi, bây giờ ngươi ra ngoài bị người chém dụng đầu, nói không chừng liền phải chết. Chu Tiểu Miêu lại là lạnh lùng nói, ta đây đương nhiên minh bạch. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, hắn đối với mình khép lại tái sinh trình độ vẫn là hiểu rất rõ. Không biết có biện pháp gì hay không có thể khai phá thức tỉnh trong cơ thể ta quyệt nhân tiên phú. Chu Phàm lại là cười hỏi. Hắn trước kia một mực là thuận theo tự nhiên, dù sao quyệt nhân tiên phú đồng dạng đều sẽ theo cảnh giới của mình tăng lên mà chậm rãi mạnh lên, mà bây giờ hắn biết mình quyệt nhân tiên phú mạnh như vậy, cái này khiến hắn có chút không kịp chờ đợi muốn tiến một bước đem Minh Tức Nghịch Luân Thể tiềm lực khai phát đi ra. Loại năng lực này so với kim thân cảnh kim thân chỉ sợ còn cường đại hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn có thể cùng kim thân tu sĩ kim thân hỗ trợ lẫn nhau, liền tính phá được kim thân, làm bị thương thân thể của hắn, cũng chưa hẳn giết chết được hắn. Nghĩ tới đây Chu Phàm tâm càng phát ra nóng bỏng. Chu Tiểu Miêu ha ha cười như điên. Ngươi cười cái gì? Chu Phàm không hiểu hỏi. Rất nhiều quyệt nhân thế gia đều sẽ chậm rãi lục lọi ra một bộ thần tốc khai phát chính mình quyệt nhân thiên phú bí pháp, thế gian quyệt nhân thiên phú nhiều lắm, cũng không có áp dụng tất cả quyệt nhân thiên phú một cái khai phát bí pháp, nếu là không có thích hợp bí pháp, vậy cũng chỉ có thể chân thật tu luyện, thông qua cảnh giới tăng lên, quyệt nhân thiên phú cũng có thể chậm rãi mạnh lên. Chu Tiểu Miêu trên mặt hiện ra nụ cười lạnh lùng nói, những thứ này ta cũng từng nghe nói qua. Chu Phàm mặt lộ vẻ thất vọng, là ta nghĩ nhiều lắm. Minh Tức Nghịch Luân Thể phương pháp tu luyện Chu gia đã sớm thất truyền, ngươi cũng không có khả năng có. Nếu như thật sự có dạng này phương pháp tu luyện, Chu Nhất Mộc sẽ không giấu giếm hắn, Chu gia cũng sẽ không xuống dốc đến loại tình trạng này. Chu gia thất truyền, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, nhưng Chu gia không có nghĩa là ta không có, ta đoán thế gian này trừ ta sẽ có, không có những người khác có. Ngươi có Minh Tức Nghịch Luân Thể phương pháp tu luyện. Chu Phàm đồng tử có chút co vào, hắn muốn hỏi Chu Tiểu Miêu như thế nào sẽ có, nhưng lời nói đến trong miệng, hắn sửa lời nói, ngươi đã có, cái kia bán cho ta. Không bán. Chu Tiểu Miêu sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi cái này chó hậu bối, vừa mới bức ta trả lời vấn đề của ngươi, thật sự cho rằng ta không có tính tình sao? Sau đó ngươi mơ tưởng có thể dựa dẫm vào ta được đến bất kỳ công pháp võ kỹ khí cụ loại hình đồ vật, không cần thiết theo tiền gây khó khăn a. Chu Phàm cảm thấy có chút lung tung nói, báo ứng tới nhanh như vậy sao? Hắn vừa rồi làm biết được quyệt nhân thiên phú sự tình, xác thực bức bách Chu Tiểu Miêu trả lời vấn đề của hắn, nhưng công pháp võ kỹ loại hình đồ vật liền vô pháp ép buộc, cái này vốn là không tại hiệp nghị bên trong. Ta xưa nay như thế, ngươi chọc giận ta, liền muốn trả giá đắt. Thật sự cho rằng ta không có cách nào có thể đối phó ngươi sao? Chu Tiểu Miêu mặt lộ giọng điệu mai nói, có phải hay không rất hối hận vừa rồi đắc tội ta? Ngươi không bán, ta hỏi một chút thuyền có thể hay không câu lên đến. Chu Phàm không để ý đến Chu Tiểu Miêu, cúi đầu hướng thuyền hỏi thăm. Chỉ bất quá thuyền rất nhanh liền cấp ra đáp lại, nói trong sông cũng không có như thế khai phát Minh Tức Nghịch Luân Thể bí pháp. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, nói cách khác trước mắt hắn chỉ có Chu Tiểu Miêu cái này con đường mới có thể được đến khai phát chính mình quyệt nhân thiên phú bí pháp. Thuyền có phải hay không cũng không có cách nào. Chu Tiểu Miêu cười khẩy nói, ngươi cái này chó hậu bối, cho rằng câu cá thật sự là vạn năng sao? Trong sông cũng không phải là thứ gì đều có. Ngươi có tiền không muốn kiếm, ngươi cũng sẽ có tổn thất, đây là một cái song thua cục diện. Chu Phàm một mặt hảo tâm nhắc nhở, ngươi cũng không phải tiểu hải tử, là một cái kinh nghiệm phong phú tu sĩ, làm gì hành động theo cảm tính. Ngươi sai, ta luôn luôn là tùy tâm mà đi, ưa thích sự tình, liền tính tổn thất lại lớn ta cũng nguyện ý đi làm. Chu Tiểu Miêu lạnh mặt nói, ngươi càng nghĩ được đến, ta càng không cho ngươi, ngươi liền sẽ càng hối hận vừa rồi hành vi, ngươi cũng đừng nghĩ cái này mình tức nghịch luân thể khai phát bí pháp, ta nói không bán thì không bán. Ngươi còn có hay không liên quan tới ngươi quẹt nhân tiên phú vấn đề muốn hỏi? Nếu là không có, ta muốn đi nghỉ ngơi. Đương nhiên là có, ta nghĩ biết rõ, minh tức nghịch luân thể lợi hại như vậy, so với trước ngươi đề cập qua có thể xếp trước 10 đại mộng tiên xuân thu như thế nào. Chu Phàm không muốn cứ như vậy để Chu Tiểu Miêu rời đi nghỉ ngơi, hắn quyết định hỏi nhiều một ít, đồng thời trong lòng suy nghĩ nên như thế nào để Chu Tiểu Miêu nhà ra, đem cái kia minh tức nghịch luân thể phương pháp tu luyện giao ra. Nhắc lên đại mộng tiên xuân thu, Chu Phàm liền nghĩ tới Trùng Đường, hắn trái tim mơ hồ co quắp một cái, trước đó Chu Tiểu Miêu nói qua, tại nàng thời đại kia, đại mộng tiên xuân thu thế nhưng là có thể xếp vào trước 10 quyệt nhân tiên phú. Đồng dạng kế thừa từ không thể biết cấp quyệt nhân tiên phú minh tức nghịch luân thể lại ở vào cái gì xếp hạng đâu? Không có xếp hạng. Chu Tiểu Miêu trả lời. Cái này sao có thể? Vì sao lại không có xếp hạng? Ta cảm thấy minh tức nghịch luân thể cũng không so đại mộng tiên xuân thu kém. Chu Phàm không phục nói. Nhưng ở ta thời đại kia nó xác thực không có xếp hạng. Chu Tiểu Miêu nói, sau đó ta cũng không biết. Ngươi còn không có nói cho ta, nó vì cái gì không có xếp hạng? Chu Phàm cảm giác Chu Tiểu Miêu hình như muốn tận lực giấu giếm cái gì, hắn lần nữa hỏi. Bởi vì nó không có bất kỳ cái gì danh khí. Nó chỉ là các ngươi Chu gia mới có một loại quyệt nhân thiên phú. Chu Tiểu Miêu tức giận nói, bị buộc trả lời không nguyện ý trả lời vấn đề, nàng cho tới bây giờ không có cảm thấy buồn nôn như vậy. Không có danh khí, người Chu gia mới có quyệt nhân thiên phú. Chu Phàm trong mắt nghi ngờ càng ngày càng đậm, vậy là ngươi làm sao mà biết được? Ta làm sao mà biết được, không tại vấn đề trả lời trong phạm vi, hiệp nghị của chúng ta là ta chỉ thay ngươi giải đáp thưởng thức tính chất vấn đề. Chu Tiểu Miêu sắc mặt càng ngày càng lạnh. Ngươi đương nhiên có thể không trả lời. Chu Phàm nhìn chằm chằm Chu Tiểu Miêu, hắn ánh mắt sắc bén nói, ngươi họ Chu, ta cũng họ Chu. Ngươi nói Chu cùng Chu khác biệt. Trước đó ta mấy lần nhắc lên Chu gia chuyện, tâm tình của ngươi đều rất không đúng. Ngươi đối không có cái gì danh khí minh tức nghịch luân thể rõ như lòng bàn tay, lại có minh tức nghịch luân thể tu luyện bí pháp. Ta hoài nghi ngươi không phải Chu con thuyền, mà là ta cái này Chu, ngươi cùng chúng ta Chu gia có quan hệ thế nào? Chương 1258. Chu gia tiên tổ chương 1258, Chu gia tiên tổ ngươi cùng chúng ta Chu gia quan hệ thế nào? Chu Tiểu Miêu trầm mặc một chút cười nhạo nói, ngươi thật muốn biết sao? Ta đương nhiên muốn biết, nếu không ta hỏi tới làm cái gì? Chu Phàm gật đầu nói, ta có thể nói cho ngươi, ta trước kia đúng là cùng ngươi cùng họ, nhưng về sau ta thống hận cái này họ, liền cải thành con thuyền Chu. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nói, ta biết các ngươi Chu gia rất nhiều sự tình, nhưng cùng các ngươi Chu gia sớm đã không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi nói sớm đã không có bất cứ quan hệ nào, vậy ngươi trước kia là? Chu Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Ta với các ngươi Chu gia tiên tổ đã từng là huynh muội. Chu Tiểu Miêu ý đồ dùng tỉnh táo thái độ trần thuật việc này, nhưng nàng trong mắt ẩn hàm tức giận vẫn là đưa nàng bán. Cùng chúng ta Chu gia tiên tổ là huynh muội. Chu Phàm có chút ngượng. Hắn không nghĩ tới thế mà lại ở trên thuyền gặp phải chính mình tiên tổ muội muội, cái kia vấn đề tới, tiên tổ muội muội nên như thế nào xưng hô? Chu Phàm có lòng muốn hô một tiếng lao tổ tông, nhưng nhìn xem Chu Tiểu Miêu cô bé kia đồng dạng dáng vẻ, hắn chậm chạp không kêu được. Đừng nghĩ kéo quan hệ, ta với các ngươi Chu gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, vì lẽ đó đừng nghĩ hô một tiếng lao tổ tông, ta liền sẽ giúp ngươi. Ta nếu có thể ra ngoài, tìm không thấy ngươi tiên tổ, cũng không bài trừ sẽ bắt các ngươi người Chu gia xuất khí, cho nên nói ta mới là các ngươi Chu gia lớn nhất tử địch. Tốt ta. Xem ra cái này bắp đuổi là ôm không lên, nếu là Chu Tiểu Miêu thật muốn giúp hắn, đã sớm giúp, Chu Phàm liền không có mặt dạn mày dày hô Chu Tiểu Miêu lão tổ tông, hắn khẽ cau mày nói, không biết ngươi cùng chúng ta Chu gia đời kia tiên tổ có thù đâu. Chu Phàm không cho rằng Chu Tiểu Miêu có thể tùy tiện ra đến đi, vì lẽ đó hắn không lo lắng Chu Tiểu Miêu sẽ đến trả thù, nhưng vẫn là muốn hỏi rõ ràng một chút, có thể theo Chu Tiểu Miêu trong miệng hiểu Chu gia chuyện cũ với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, còn có thể có cái nào? Chu Tiểu Miêu cười khẩy nói, các ngươi minh tức nghịch luân thể liền là khởi nguyên từ hắn. Hắn là các ngươi Chu gia đời thứ nhất lão tổ Chu Tiểu Quyền, thật sự là nhân quả báo ứng, Chu gia ngay cả mình lão tổ danh tự đều quên. Chu gia một đời lão tổ nguyên lai là kêu Chu Tiểu Quyền, Chu gia minh tức nghịch luân thể là bắt nguồn từ hắn. Chu Phàm liếc một cái Chu Tiểu Miêu, một cái gọi Tiểu Quyền, một cái gọi Tiểu Miêu, cái này hai huynh muội danh tự thật sự là thổ đến bỏ đi, không, ta không thể nói như vậy Chu gia lão tổ, cái này thật sự là quá bất kính. Vậy ngươi không có minh tức nghịch luân thể sao? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Ta không có. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, hắn trước kia không phải quyền nhân. Lúc tuổi còn trẻ tao ngộ vị sinh minh tức mẫu, mới trở thành một đời quyệt nhân, hắn vận khí không tệ, tại trở thành quyệt nhân sau đó, như kỳ tích dung hợp quỷ sinh minh tức mẫu lực lượng rất hoàn mỹ, thân thể không giống mặt khác một đời quyệt nhân như thế lực lượng mất khống chế sụp đổ. Minh tức nghịch luân thể danh tự vẫn là ta thay hắn lên. Hắn tao ngộ quỷ sinh minh tức mẫu thời điểm chuyện gì xảy ra mới thành một đời quyệt nhân? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Một đời quyệt nhân lai lịch cổ cổ quái quái, cũng rất khác nhau, giống như tiểu Liễu cũng là rất đặc thù tình huống mới thành một đời quyệt nhân. Muốn dung hợp quỷ sinh minh tức mẫu lực lượng, Chu Phàm phỏng đoán Chu gia một đời lao tổ khẳng định là tao nộ kinh tâm động phách nguy hiểm, cựu tử nhất sinh mới thu được không thể biết cấp quái dị lực lượng. Hắn lúc ấy thực lực rất kém cỏi, gặp quỷ sinh minh tức mẫu xuất hiện, cùng một đoàn tu sĩ đi trộm sinh linh châu, hắn người này đặc biệt lòng tham, tới gần quá quỷ sinh minh tức mẫu, kết quả quỷ sinh minh tức mẫu phát hiện hắn tới gần, liền vươn một cái xúc tu đâm trúng hắn cái mông. Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói, đâm trúng cái mông. Chu Phạm nhớ tới mình bị người xưng là Chu Cúc Hoa Nha xưng, hắn cảm thấy có lẽ càng thích hợp vị kia kêu Chu Tiểu Khuyển tiên tổ, hắn cố nén che mặt xung động nói, cứ như vậy thành quyệt nhân sao? Nhắc tới cũng kỳ quái, người bình thường bị quỷ sinh minh tức mâu xúc tu đâm trúng, nếu không phải cảnh giới cao thâm tu sĩ, đều sẽ lập tức chết đi, ta lúc đầu cho là hắn không cứu nổi, ai biết hắn gượng chống 3 tháng đều không có tắt thở, về sau liền để hắn chống đỡ nổi, nếu như hắn khi đó chết thật tốt. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, nhưng hắn người này hư hỏng như vậy, hắn liền là không chết, ta đoán hắn bây giờ cũng không chết. Hắn tốt xấu là ngươi minh trưởng, ngươi nói như vậy hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì có lỗi với ngươi chuyện? Chu Phạm hỏi. Chu Tiểu Miêu sắc mặt trở nên rất đáng sợ, nàng trầm giọng nói, hắn phản bội ta, kém chút đem ta cho hại chết. Chu Tiểu Miêu không có nói tỉ mỉ, nhưng Chu Phạm có thể cảm nhận được phẫn nộ của nàng, ngươi thật tra rõ ràng sao? Cái này có phải hay không là hiểu lầm? Không có hiểu lầm, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng hắn cũng thừa nhận là hắn phản bội ta. Chu Tiểu Miêu lạnh giọng nói, ngươi biết đó là cái gì cảm thụ sao? Hai người chúng ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, sống nương tựa lẫn nhau, trên thế gian lang thang, nhiều lần gian khổ mới vào một cái tiểu môn phái, từ đây bước lên con đường tu hành. Một đường nâng đỡ đi tới, ta một mực tin tưởng, nếu có cần, ta có thể vì hắn đi chết, hắn cũng có thể vì ta đi chết, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn sẽ phản bội ta, chính là vì lại tăng thêm một cấp, ngay cả mình muội muội đều có thể phản bội. Hắn chỉ cần nói một câu không phải hắn phản bội ta, vậy ta cũng sẽ không chút do dự tin tưởng hắn, nhưng ở sự thật trước mặt hắn không dám nói như vậy, hắn vẫn là không phải không thừa nhận. Từ ngày đó trở đi, ta cùng hắn liền rốt cuộc không có quan hệ, ta chỉ hận ta ngày đó quay người rời đi, mà không phải giết chết hắn. Chu Phàm trầm mặc một chút thở dài nói, có lẽ hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng đâu. Không có nỗi khổ tâm, chỉ có lợi ích, hắn cho ta một cái khắc sâu giáo huấn, đại đạo vô tình, hắn là vì tiến vào cái kia huyền diệu cảnh giới. Chu Tiểu Miêu liếc qua Chu Phàm, nàng đã bình tĩnh lại nói, ta tin tưởng hắn không có chết, hắn có lẽ là gặp phiền phải gì, không phải sẽ không để cho Chu gia chết còn dư lại cha ngươi, ngươi còn có ngươi nữ nhi rất ít mấy người. Làm sao ngươi biết chỉ còn rất ít mấy người? Dù sao đều đi qua nhiều năm như vậy, nói không chừng Chu gia khai chi tán diệp, phồn vinh đến cực hạn, chúng ta chỉ là thất lạc ở bên ngoài. Chu Phàm nhịn không được nói, đừng quá ngây thơ. Chu Tiểu Miêu mặt lộ giọng điểm ai nói, ta sớm đã dùng huyết mạch thôi diễn thuật pháp điều tra qua, Chu gia chỉ còn lại ngươi mạch này. Cái kia Chu gia tử địch cũng quá độc ác, 3000 năm trước vị kia tiên tổ có thể hay không liền là Chu Tiểu Khuyển? Chu Phàm thử thăm dò hỏi, hắn đem bất tử tướng thần chuyện nói một lần. Người kia tuyệt đối không phải là Chu Tiểu Khuyển. Chu Tiểu Miêu sau khi nghe rất khẳng định lắc đầu nói, ta không biết bên ngoài qua bao nhiêu năm, nhưng theo trước ngươi miêu tả đến xem, hắn càng tựa như Chu Tiểu Khuyển hậu đại, người kia quá yếu, Chu Tiểu Khuyển từ trước đến nay đều ưa thích làm đầu lĩnh, mà không phải đi theo người nào làm người khác thủ hạ. Chu Tiểu Miêu quay người hướng đôi thuyền đi đến nói, chờ ta ra ngoài, ta khẳng định sẽ tìm đến hắn, dùng trong tay của ta Tiểu Miêu đào chấm dứt ta cùng hắn tất cả ân oán. Chương 1259. Thứ nhất chương 1259, thứ nhất Chu Phàm nhìn xem Chu Tiểu Miêu biến mất tại đôi thuyền trong sương mù, hắn lặng lặng tiêu hóa đêm nay nghe được tất cả, với hắn mà nói, đêm nay nghe được đồ vật thực tế nhiều lắm. Nguồn gốc từ quỷ sinh minh tức mẫu minh tức nghịch luân thể. Chu ra một đời tiên tổ Chu Tiểu Khuyển. Chu Tiểu Miêu cùng bọn hắn Chu ra nguồn gốc. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, thật sự là tiền nhân đào hố, hậu nhân nhảy hố, Chu Tiểu Khuyển phản bội Chu Tiểu Miêu, hắn nghĩ ra được mình tức nghịch luân thể phương pháp tu luyện, sợ rằng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Có lẽ Chu Tiểu Miêu lúc trước muốn hắn nhiều như vậy tuổi thọ, cũng tồn tại trả thù Chu gia ý tứ. Quên đi, liền tính không có minh tức nghịch luân thể phương pháp tu luyện, thân thể quyệt nhân tiên phú cũng sẽ theo cảnh giới tăng lên không ngừng bị khám phá ra, Chu Phạm chỉ có thể an ủi mình như vậy. Hắn lại an ủi đống chốc bị Chu Tiểu Miêu bỏ xuống vô cùng đáng thương mặc, sau đó quay người liền định đi tu tập một cái võ kỹ, thuật pháp, chỉ là hắn rất nhanh liền dừng lại chân. Bởi vì có một sợi sương mù hướng hắn bay tới, hóa thành một cái lưu ly hình dáng hạt châu, trong hạt châu có từng vòng sương mù xám xoay tròn lấy. Đây là lục đạo ngọc, trước đó thuyền đưa cho hắn đánh cắp Tiểu Miêu ba thức bí bảo. Tiểu Miêu ba thức thôi diễn hoàn thành sao? Chu Phạm đồng tử có chút co bảo, hắn có chút chột dạ quan sát một chút bốn phía, xác nhận Chu Tiểu Miêu chưa từng xuất hiện sau đó, hắn vội vàng cầm hạt châu kia. Hạt châu hóa thành hào quang màu xám, rất nhanh liền dung nhập hắn trong thân thể. Khổng lồ chi thức hệ thống tại hắn hồn hải bên trong nổ tung, trán của hắn gân xanh văng lên, hắn thấy được cầm trong tay Tiểu Miêu đao Chu Tiểu Miêu tại diễn luyện đao pháp, một thức thức đao chiêu xuất ra, mang theo riêng phần mình khác biệt phong cách, hoặc âm nhu hoặc kiên cường hoặc bá đạo hoặc khốc liệt. Đủ loại đao pháp, hình như trong thiên hạ tất cả đao pháp nàng đều hiểu được. Nhưng những thứ này đao pháp cuối cùng bị đơn giản hóa thành một thức, hắn nhìn thấy Chu Tiểu Miêu nhảy lên thật cao, cánh cửa rộng Tiểu Miêu đao lại vô đập xuống đất, từ từ đại địa toái thành vô số nham thạch bụi. Cái này vọt lên rơi xuống phía nào, ẩn chứa vô số ảo diệu, những thứ này ảo diệu toàn bộ bị hắn thu vào đáy mắt, nhưng những thứ này phức tạp đao pháp ảo diệu, hắn dù cho thấy rõ ràng, lại muốn một đoạn thời gian mới có thể lĩnh hội. Làm tất cả huyễn tượng tại hồn hải biến mất, Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hắn phát hiện mình đã ngồi liệt trên mặt đất. Mặc Mặc không biết xảy ra chuyện gì, ở một bên gâu gâu kêu, hắn đưa tay vô phách Mặc Mặc, ra hiệu chính mình không có việc gì. Nguyên lai chỉ là hoàn thành thức thứ nhất, nhưng liền xem như dạng này, Chu Phàm nghĩ tới cái kia cực kỳ bá đạo Tiểu Miêu ba thức thứ nhất, hắn trái tim cũng nhịn không được run lên một cái. Thực tế là thật là đáng sợ, hắn trước đó không phải là chưa từng thấy qua Chu Tiểu Miêu sử dụng ra Tiểu Miêu ba thức thứ nhất, thậm chí trực diện qua vài lần, nhưng khi đó Chu Tiểu Miêu bị buộc áp chế cảnh giới, lần này lại là khác biệt, hắn nhìn thấy hoàn chỉnh Tiểu Miêu ba thức thứ nhất. Hắn có loại kinh ngạc cảm giác, cái này Tiểu Miêu ba thức thứ nhất thậm chí cường đại đến có thể áp sập toàn bộ thế giới. Khó trách Chu Tiểu Miêu sẽ lấy nàng Tiểu Miêu ba thức vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự xưng cho tới bây giờ không có tu sĩ có thể buộc nàng làm hoàn chỉnh Tiểu Miêu ba thức. Điên cuồng như vậy cường đại đao pháp cũng không biết nàng là như thế nào nghĩ ra được, tại đao đạo phương diện này, nàng đi được quá xa đời. Chu Phàm lại bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ Chu Tiểu Miêu là vì đối phó Chu Tiểu Khuyển mới sáng tạo ra dạng này cường đại đao pháp. Chu Tiểu Miêu không muốn đem đao pháp truyền cho hắn, còn lo lắng khả năng còn sống Chu Tiểu Khuyển sẽ biết sao. Chu Phàm không biết hắn đoán được đúng hay không, nhưng mạnh như vậy đao pháp hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Hắn thậm chí cảm giác được, nếu là hắn thật triệt để nắm giữ Tiểu Miêu ba thức thức thứ nhất, liền tính cái kia họ Tiêu phủ chủ cảnh, hắn cũng có thể một đao giết chết. Hắn chậm rãi đứng lên, đầu vẫn là một trận nhói nhói, Tiểu Miêu ba thức thứ nhất nhìn đơn giản, nhưng lại rất phức tạp, vô luận động tác vẫn là chân nguyên vận chuyển lộ tuyến, đều rất đặc thù, nếu không có lục đạo ngọc, liền tính hắn coi trọng một vạn lần đều học không được. Chu Phàm tay có chút ngứa, hắn muốn ở chỗ này liền bắt đầu nếm thử học tập đao pháp kia, chỉ là hắn không dám, nếu để cho Chu Tiểu Miêu biết do hắn thuận lợi học lén Tiểu Miêu ba thức thứ nhất, sợ không phải muốn đem hắn cho xé sống. Dù cho nhìn như bây giờ đã trở mặt, nhưng Chu Phàm vẫn là không muốn chọc giận Chu Tiểu Miêu, hắn quyết định đem Tiểu Miêu ba thức thứ nhất phóng tới bên ngoài đi học tập. Trong lòng của hắn vừa nóng cắt nghĩ đến lục đạo ngọc lúc nào có thể hoàn thành Tiểu Miêu ba thức thứ hai, nếu không phải thuyền nói có thể hoàn thành Tiểu Miêu ba thức thôi diễn, hắn thậm chí có chút hoài nghi đây có phải hay không có thể làm được. Dù sao Chu Tiểu Miêu nhưng cho tới bây giờ không có ở trước mặt hắn dùng qua thức thứ hai, nhưng dùng thuyền thần thông quảng đại, sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói dối lừa hắn. Thiên khí thay đổi càng ngày càng nóng bức, kể từ đêm cùng Chu Tiểu Miêu trò chuyện sau đó, đã qua nửa tháng này đến nay, Chu Phàm một mực chưa từng gặp qua Chu Tiểu Miêu, bất quá hắn không có quá để ý loại sự tình này, hắn bây giờ rất bận rộn, vội vàng đột phá đến nguyên dịch cảnh hậu kỳ, vội vàng tu luyện Tiểu Miêu ba thức thứ nhất. Chu Tiểu Miêu cho tới bây giờ chưa nói qua Tiểu Miêu ba thức thứ nhất tên gọi là gì, nhưng Chu Phàm theo nàng trước đó ồn ào qua ta chẳng tiên, ta phế địa, ta đổ thần đến phòng đoán, cái này thức thứ nhất hẳn là phế địa, liền tính không phải, Chu Phàm cũng chuẩn bị dạng này tê. Dù cho Chu Phàm sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng học tập phế địa lúc vẫn là đau cả đầu, cái này thức thứ nhất so với hắn nghĩ còn khó hơn, hắn khổ luyện nửa tháng còn không có thành công qua một lần. Chu Tiểu Miêu sử dụng phép địa, mỗi lần đều là nhảy vọt đánh xuống, nhưng trên thực tế thức thứ nhất cũng không nhất định liền muốn vọt lên, nó có thể từ dưới đi lên vung lên, cũng có thể nằm ngang bộ ra, mấu chốt là muốn phép đi ra. Nhưng muốn đem đao đánh ra đến rất khó, hắn biết rõ tất cả quyết hiếu, liền là vô pháp chân chính thành công, mỗi lần đều là thất bại hoặc loạn thất bát tao hiệu quả cực kém. Hắn hoài nghi có phải hay không lục đạo ngọc thôi diễn đi ra đao pháp tồn tại thiếu hụt. Nhưng hắn nghiêm túc suy nghĩ một lần, cảm thấy lục đạo ngọc thôi diễn đi ra phép địa tức hẳn là sẽ không có vấn đề, bất quá đến tuột cùng kém cái gì đâu. Chu Phàm thử tìm thuyền thương thảo qua, chỉ là thuyền căn bản liền không để ý tới hắn, hắn lại không dám tìm Chu Tiểu Miêu chỉ giáo. Nếu là Chu Tiểu Miêu biết rõ, hắn cảm thấy chỉ điểm chắc chắn sẽ không có, Chu Tiểu Miêu nói không chừng sẽ đích thân dùng phách địa thức cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn thử qua rất nhiều phương pháp, tận lực tìm thợ rèn chế tạo tựa như Chu Tiểu Miêu như thế cánh cửa rộng đao, nhưng là vô dụng. Hắn thậm chí còn chạy tới không người giã ngoại, nhảy lên thật cao, bắt trước Chu Tiểu Miêu rất không biết xấu hổ hô to ta chẳng tiền, ta phách địa, ta đổ thần kết quả so với trước đó đến thử còn muốn kém cỏi. Lần kia cũng có chút hù dọa tiểu quyển không ngừng dùng lời nói cẩn thận thử thăm dò chủ nhân, nàng hoài nghi chủ nhân có phải hay không tu luyện võ kỹ từ đó đầu góc đứng ẩn. Chu Phàm không để ý đến tiểu quyển, hắn cảm thấy rất phiền muộn, rõ ràng liền là đúng, hắn cũng là cẩn thận tỉ mỉ đi làm, vì cái gì liền là không dùng được đâu. Hắn chỉ có thể trong nội tâm không ngừng an ủi mình, cảm thấy chỉ là luyện tập số lần quá ít, bất quá cho dù là dạng này, hắn đối với mình đao pháp thiên phú sinh ra thật sâu hoài nghi.